Chương 108, Lạc Cẩm Thừa, vẫn. Chương 108, Lạc Cẩm Thừa, vẫn. Hồng Thiên Tông, sâu thẳm khó lường nơi bế quan, Hồng Thiên lão tổ quanh thân bao quanh quần quần ma khí, như là như lỗ đen thôn phệ lấy hết thể trùng quanh qua mang. Hai con mắt của hắn đóng chặt, lại phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật, tâm thần đắm chìm ở vô tận trong tu luyện. Đột nhiên, một cỗ không hiểu rung động từ hắn sâu trong linh hồn dâng lên, như là như sóng to gió lớn đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Hồng Thiên lão tổ đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một vòng huyết sắc quang mang. Lạc Cẩm Thừa, ngươi chính là một tên phế vật, ta dùng một hồn giúp ngươi đột phá ma tiên cảnh giới, ngươi vậy mà cô phụ bản tổ kỳ vọng. Hồng Thiên lão tổ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Năm đó, Lạc Cẩm Thừa tại Long Khánh thành tử lao bên trong, hắn ăn vào khát máu đan đằng sau, thể nội như là hơn vạn đầu con kiến đang bò đi. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, Lạc Thịnh trong mắt hắn chính là hút huyết thực. Chỉ là 3 ngày thời gian mà qua, Lạc Cẩm Thừa liền đem Lạc Thịnh hút sạch sẽ. Ngay tại hắn sắp gặp tử vong thời điểm, một đạo đen kỵ quang mang từ trên trời giáng xuống, Hồng Thiên lão tổ giáng lâm đến cái này tử lao bên trong. Cường đại ma yêu chi lực đem Lạc Cẩm Thừa bao phủ. Lạc Cẩm Thừa, ta hiện tại giao phó ngươi sinh mệnh lực mới, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ? Hồng Thiên lão tổ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Lạc Cẩm Thừa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng kính sợ, hắn biết rõ đây là cơ hội ngàn năm một thở. Hắn vội vàng dập đầu tạ ơn, đa tạ lão tổ ban ân, ta nguyện ý nhận lão tổ làm chủ, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ lão tổ kỳ vọng cao. Hồng Thiên lão tổ mỉm cười, trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận thâm thúy cùng thần bí. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma khí bắt đầu hội tụ, dần dần hình thành một viên lóe ra u quang ma châu. Viên này trong ma châu ẩn chứa Hồng Thiên lão tổ vạn năm tu vi tinh túy, đủ để cho bất luận sinh linh gì thực lực phát sinh bay vọt về chất. Lạc Cẩm Thừa theo ma châu hoàn toàn dung nhập, quanh người hắn bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, tu vi của hắn trực tiếp tiêu thăng, mãi cho đến độ kiếp kỳ mới ngừng lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin cùng hào hùng. Tiểu nô bái kiến chủ ta, từ nay về sau, tiểu nô sẽ cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, đồng mưu ma tộc đại nghiệp. Lạc Cẩm Thừa nằm trên mặt đất, như là một con chó nhìn xem chủ nhân của mình. Lạc Cẩm Thừa, ngươi đứng lên đi. Long Khánh Thành liền giao cho ngươi, để Long Khánh Thành nội người toàn bộ biến thành ma yêu đi. Là, tiểu nô minh bạch. Đợi đến Lạc Cẩm Thừa đứng lên, Hồng Thiên lão tổ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng một đêm, Long Khánh Thành nội biến thành nhân gian luyện ngục, Lạc Cẩm Thừa gặp người liền giết, liền ngay cả phạm nhân đều không dung tha. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, coi như tu vi của hắn tấn thăng đến độ kiếp kỳ, hắn vẫn là bị Lưu Huyền giết đến chạy trối chết. Từ đó về sau, Lạc Cẩm Thừa trốn về đến Hồng Thiên Tông, hắn một mực tại bế quan khôi phục thương thế. Chỉ là Lạc Cẩm Thừa biến thành ma yêu thể chất đằng sau, trong cơ thể hắn lôi điện tổn thương khó khôi phục. Theo thời gian trôi qua, Hồng Thiên Tông ma yêu đại quân tại La Hiên Thành cùng Huyền Thành liên tiếp thất bại, khiến cho Hồng Thiên lão tổ tâm phiền ngoài ý muốn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem chính mình một hồn tức đoạn, lần nữa trợ Lạc Cẩm Thừa đột phá, để Lạc Cẩm Thừa trực tiếp tấn thăng đến ma tiên hàng ngũ. Nhưng mà, Huyền Thành ngoại một trận chiến, lại để cho Hồng Thiên lão tổ rất phá tầm mắt. Ma tiên cảnh giới Lạc Cẩm Thừa, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ Lưu Huyền cũng không đánh qua, Lạc Cẩm Thừa trực tiếp vẫn lạc. Cái này có thể không để cho Hồng Thiên lão tổ nổi nóng sao? Hồng Thiên lão tổ nhắm mắt ngưng thần, hai tay chậm rãi kết ấn, quanh thân hắc vụ bắt đầu kịch liệt bốc lên, phảng phất ngay cả không gian đều đang vì đó mà mèo. Theo hắn ma lực phun trào, trong không khí chung quanh tràn ngập lên một cỗ cổ lão ma khí tức thần bí. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm, một đạo nhỏ xíu quang mang lặng yên nở rộ, đó là linh hồn hắn chỗ sâu lực lượng đang bị tỉnh lại. Trở về đi, Tà Chi hồn phách. Hồng Thiên lão tổ khẽ quát một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Theo lời của hắn rơi xuống, không gian chung quanh bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất có một bàn tay vô hình ngay tại xé rách lấy không gian hàng rào. Khi sợi hồn phách kia tới gần Hồng Thiên lão tổ lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con người quang mang màu đỏ như máu như là như thực chất bắn ra, trong nháy mắt đem sợi hồn phách kia bao khỏa trong đó. Theo hắn ma lực rót vào, sợi hồn phách kia bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng cuối cùng không cách nào đào thoát Hồng Thiên lão tổ khống chế. Dung hợp đi, ta một hồn, trở về ngươi bản nguyên. Hồng Thiên lão tổ nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Theo hắn ma lực dẫn đạo, sợi hồn phách kia dần dần cùng hắn tự thân linh hồn hòa làm một thể, phản phất chưa bao giờ tách rời. Hồng Thiên lão tổ theo chính mình một hồn trở về, ma lực của hắn càng thêm tinh thuần, tu vi của hắn lập tức đột phá đến ma tiên cảnh giới. Đem chính mình một hồn ra ngoài lịch luyện một phen, hay là có chỗ tốt tu vi của mình rốt cục đột phá gông xiềng, chỉ cần ta lấy được Cửu Huyền Đan Điền, cái này Bắc Hoang chi địa chính là thiên hạ của ta, ha ha ha. Nói xong, Hồng Thiên lão tổ cùng tiếu lên, đối với tương lai đã tràn đầy chờ mong. Hồng Thiên lão tổ đứng lên, tu vi của hắn đột phá đến ma tiên, điều này nói rõ hắn đã có tranh đoạt Cửu Huyền Đan Điền tư cách. Nên đi Cửu Long Sơn đi dạo động thiên phúc địa chính là ta vật trong bàn tay. Huyền Thành phía trên, Lưu Huyền vừa mới rút về trúc cơ tháp hư ảnh, chỉ gặp một đạo đen kịt ánh sáng, giống như ưu linh hướng phía Hồng Thiên thành phương hướng mà đi. Đốt một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức, Lưu Huyền, tia sáng kia là Hồng Thiên lão tổ một hồn. Cái gì? Lưu Huyền khó có thể tin, Lạc Cẩm Thừa đột phá đến ma tiên, chẳng lẽ là tại Hồng Thiên lão tổ một hồn trợ giúp phía dưới sao? Nếu thật là như vậy, cái kia Hồng Thiên lão tổ là gan quá lớn. Lưu Huyền, ta nói Lạc Cẩm Thừa khí tức trên thân quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai là Hồng Thiên lão tổ một hồn, đáng tiếc. Nguyên Linh thở dài một tiếng. Nếu như bọn hắn sớm đi nhìn thấu Hồng Thiên lão tổ một hồn, câu ở đạo này hồn phách, Hồng Thiên lão tổ đời này cũng đừng nghĩ lật được thân. Chỉ là trên thế giới này cũng không có nếu như. Lưu Huyền, Hồng Thiên lão tổ đạo hồn phách này trở về, thực lực của hắn nhất định lần nữa tăng vọt, theo ngươi thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Huyền rơi vào trầm tư, hắn có thể chém Lạc Cẩm Thừa, chỉ có thể nói vận khí của hắn phi thường không tệ, Lạc Cẩm Thừa trưởng thành quá mức cấp tốc, căn cơ không bền vững. Nhưng hắn muốn đối mặt đồng dạng là Ma Tiên Hồng Thiên lão tổ, hắn muốn chiến thắng đối phương, đó chính là người si nói mộng. Trừ phi thực lực của hắn lần nữa tăng vọt, nghiền ép thức áp chế Hồng Thiên lão tổ, hắn mới có cơ hội cùng Hồng Thiên lão tổ một trận chiến. Hướng phía Cửu Long Sơn nhìn lại, Lưu Huyền đã có quyết định, hắn phải đi động Tiên Phúc Địa, đem động Tiên Phúc Địa thu nhập đan điền của mình. Địa giới, Uyên Ngư thôn. Đường chân trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù, phản phất liền thiên địa đều tại vì vào thời khắc này đến mà run rẩy, ma quật phong ấn rốt cục nên đón ngày mở ra. Bốn phía, các đại tông môn những cao thủ nhao nhao hội tụ ở này, trên mặt của bọn hắn hoặc ngưng trọng, hoặc chờ mong, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, nhưng lại đều nhìn chằm chằm sắp vỡ ra phong ấn. Chư vị, ma quật phong ấn sắp mở ra, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự ma quật bên trong sinh linh. Phượng Vũ Dung Nguyệt Tiên ý bồng bền, cầm trong tay pháp trượng cao giọng nói ra. Ừ, đại cung chủ, ngươi nói êm hay, nhưng trong ma quật, làm sao không có chúng ta cần cơ duyên? Một bên, một tên xinh đẹp vũ mị nữ tử cười lạnh nói. Nàng là yêu tông tứ trưởng lão Kha Phương Phương, nàng đối với ma quật bên trong bảo vật tràn đầy ngấp nghé. Cơ duyên cũng tốt, nguy cơ cũng được, chúng ta đã đến tận đây, liền ứng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vạn tiên các chủ thẩm vạn hiền sớm đã không kịp chờ đợi. Theo ma quật phong ấn vết nứt dần dần mở rộng, từng luồng khí tức âm lãnh từ đó lộ ra, để mọi người ở đây cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Chuẩn bị đi, vô luận là ma vật hay là cơ duyên, đều sẽ tại giờ khắc này công bố. Phượng Vũ Dung Nguyệt huy động trong tay pháp trượng, chỉ hướng cái kia sắp hoàn toàn vỡ ra phong ấn, trong thanh âm của nàng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Việt Vân Thúy cất bước tiến lên, đang muốn cái thứ nhất nhảy vào ma quật thời điểm. Ngọc Ly kéo lại Việt Vân Thúy, nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu Việt Vân Thúy không cần xông lên phía trước nhất. Việt Vân Thúy trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng nàng hiểu rõ chính mình nhị tỷ tính nết, ma quật bên trong sợ là có đại sát cơ a. Chương 109, ma quật phong ấn mở ra chương 109, ma quật phong ấn mở ra Bắc Hoang chi địa, ma quật cửa vào. Địa giới tu sĩ bóng người thứ nhất xuất hiện tại Bắc Hoang chi địa, hắn hướng phía nhìn một phía. Trung quanh một mảnh sâu thẳm mà rộng lớn, hắn phảng phất đi vào một thế giới khác, bốn phía tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong, làm lòng người phát lạnh ý phảng phất trong vùng thiên địa này giăng đầy nhiều loại sát cơ. Địa giới tu sĩ dừng bước, ngắm nhìn một phía, khô héo dây leo như là như sắt thép cứng rắn quấn quanh ở trên mặt đá. Trên mặt đất, sắc bén gai đá ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị đâm xuyên những cái kia vô ý bước vào bước chân. Bốn phía thương thiên đại thụ phảng phất đều mọc ra một đôi mắt, tựa hồ có vô số ánh mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Ngay tại nguy cơ này từ phía ma quật cửa bảo, địa giới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn thân mang nhiều loại pháp bảo, cầm trong tay các thứ pháp bảo, trong ánh mắt đã có đối với không biết sợ hãi, cũng có đối với bảo vật khát vọng. Bọn hắn biết, đây là một lần sinh tử chưa biết mạo hiểm, nhưng vì tông môn vinh quang, vì bọn hắn cá nhân tu vi, bọn hắn không thể không đạp vào không đường về này. Bọn hắn tự nhiên minh bạch cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Đúng lúc này, một trận tiếng rít chói tai âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh. Chỉ thấy chung quanh thương thiên đại thụ, nhất thời biến thành từng cây ăn thịt người thụ yêu. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như là cây khô và mèo, có thì mọc đầy sắc bén cảnh, có trên cảnh cây hiện đầy gai đông. Những thụ yêu này hai mắt xích hồng, trong miệng phát ra trận trận gào thét, điên cuồng hướng phía địa giới tu sĩ thu hoạch sinh mệnh. Coi chừng, là thụ yêu. Một người tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời tế ra pháp bảo, một đạo linh lực tựa như tia chớp bổ về phía gần nhất một cái thụ yêu. Nhưng mà, thụ yêu thân thể dị thường cứng cỏi, linh lực công kích chỉ là ở tại trên thân lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, lập tức liền bị nó thân thể cao lớn bắn ra. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, địa giới các tu sĩ nhao nhao thi triển thần thông, cùng thụ yêu bọn họ triển khai kịch liệt chém giết. Pháp bảo quang mang ở trong trời đêm xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ tranh cảnh, nhưng ở cái này mỹ lệ phía sau lại là sinh cùng tử đỏ sức. Các tu sĩ pháp bảo bị máu tươi nhiễm đỏ, thụ yêu bọn họ cảnh cũng đứt gãy một chỗ, nhưng song phương đều không có mảy may nhượng bộ ý tứ. Chỉ là thời gian qua một lát thời gian, trên mặt đất đã nằm đầy địa giới tu sĩ thi thể. Thụ yêu còn tại không ngừng hút huyết nhục của bọn hắn, từ đó đến lần nữa lớn mạnh tự thân lực lượng. Dù sao, nhóm đầu tiên xông vào Bắc Hoang chi địa giới tu sĩ, thực lực của bọn hắn phổ biến không cao, hóa thần kỳ tu sĩ cũng liền mấy cái như vậy. Bọn hắn giờ phút này đang cùng thụ yêu bọn họ ra sức chiến đấu. Thẩm Văn Hiền, Vạn Tiên các chủ, độ kiếp kỳ tu sĩ. Hắn bước vào Bắc Hoang chi địa, chính là vì tìm kiếm một tia cơ duyên, từ đó đột phá độ kiếp kỳ bước vào tiên đồ hàng ngũ. Khi hắn bước vào ma quật cửa vào thời điểm, lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt của hắn từ ban sơ ngưng trọng dần dần chuyển biến làm thật sâu rung động cùng bi thống. Chỉ tầm mắt giới tu sĩ thi thể trải rộng bốn phía, có áo quần rách nát, vết máu loang lổ, có thì duy trì chiến đấu tư thái, phảng phất còn tại cùng thụ yêu quyết tử đấu tranh. Trung quanh địa giới tu sĩ thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phảng phất mỗi một phút mỗi một giây đều có địa giới tu sĩ ngã vào trong vũng máu. Thế này sao lại là nhân gian tiên cảnh a? Nơi này tuyệt đối là nhân gian luyện ngục. Phẫn nộ cùng ai điếu cũng không để Thẩm Vạn Hiền mất lý trí, hắn hít sâu một hơi, đem cảm xúc trong đáy lòng bình phục lại. Một cỗ bàng bạc pháp lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, như là giang hà vỡ đê, không thể ngăn cản. Thân hình hắn mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng nhập thụ yêu kia đại thụ che trời trong đám. Sắc bén công kích, để thụ yêu nhao nhao phát ra tiếng rít chói tai, bọn chúng cơ sắc bén thân cảnh, ý đồ ngăn cản độ kiếp kỳ tu sĩ tiến công. Nhưng ở Thẩm Vạn Hiền cái kia siêu phàm thoát tục thực lực trước mặt, những thụ yêu này chống cự lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Toàn bộ ma quật lối vào, quanh quần thụ yêu kêu rên cùng tu sĩ gầm thét. Tại Thẩm Vạn Hiền trợ giúp phía dưới, một chút địa giới tu sĩ từ thụ yêu trong miệng may mắn còn sống sót xuống dưới, trên mặt của bọn hắn viết đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng chấn kinh. Đây mới là Bắc Hoang chi địa ma quật lối vào, bọn hắn liền đã trải qua tàn khốc như vậy chém giết. Cái này nào giống là tông môn ghi lại một dạng, Bắc Hoang chi địa chính là tràn ngập kỳ ngộ bảo tàng chi địa a. Nơi này thấy thế nào đều là địa giới tu sĩ mai táng chi địa. Có ít người đã đánh lên chống lui quân, chỉ là bọn hắn cũng không có đường lui có thể đi. Bọn hắn thật muốn rời khỏi Bắc Hoang chi địa tranh đoạt, bọn hắn trở lại tông môn đằng sau, bọn hắn sẽ khó mà đặt chân, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Bọn hắn đi theo Thẩm Vạn Hiền sau lưng, ai cũng không dám vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Việt Vân Túy chậm rãi bước vào Bắc Hoang chi địa, quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên huy, lộ ra siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt xuyên thấu hắc ám, chạm tới mảnh kia bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, cùng tàn mát ở giữa địa giới tu sĩ thi thể lúc, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên phức tạp. Nàng không khỏi nhớ tới Mộng Ly lời nói, ma quật bên trong quả nhiên tràn đầy sát cơ. Nàng dừng bước, đối với bên người đệ tử nói ra, thông chi một chút đi, Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được một mình rời đội hành động, kẻ trái lệnh chém. Là Tam Cung chủ. Những tông môn khác cũng bắt đầu báo đoàn đứng lên. Phía trước nơi nào có nguy cơ, bọn hắn ai cũng không biết. Bắc Hoang chi địa bên trong cho dù có bảo tàng, bọn hắn cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Theo các đại tông môn báo đoàn hành động, thủ yêu rối rít lui xuống. Bọn hắn có thể rào sát nhiều như vậy địa giới tu sĩ, đó cũng là bọn hắn dùng tập kích lấy được hiệu quả. Một khi địa giới tu sĩ báo đoàn, bọn hắn rào sát cũng không thể đưa đến rất tốt tác dụng, bọn hắn sẽ không lại làm hy sinh vô vị. Nhìn xem thủ yêu nhau nhau tối lui, Bắc Hoang chi địa trong rừng rậm, một đôi con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm địa giới tu sĩ. Phượng Khê hiện ra, hỏi: "Lão tổ, chẳng lẽ liền thả bọn họ đi sao?" Phượng Khê, thủ yêu rào sát địa giới tu sĩ thả ra từ khí, đã đầy đủ ta đột phá. Phượng Khê, đợi đến ta đứng hàng yêu tiên thời điểm, ta lại trợ giúp các ngươi đột phá. Đa tạ lão tổ. Phượng Khê trên mặt bọn họ tràn đầy vui mừng, "Lão tổ, cái kia xâm lấn địa giới tu sĩ, chúng ta liền mặc kệ sao?" "Phượng Khê, quản bọn họ làm gì? Long Khánh Thành bên ngoài cái kia mấy trăm ngàn ma yêu, thế nhưng là chờ lấy bọn hắn a." Lời này vừa nói xong, lão giả lưng còn cùng Phượng Khê bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Long Khánh Thành bên ngoài, Thái Nhất nhìn chăm chú lên Long Khánh Thành hỏa diễm, vẫn tại mãnh liệt tiêu đốt lên. Ma yêu đại quân trì trệ không tiến, cái này khiến Thái Nhất trong lòng vô cùng sốt ruột. "Quá hay, tiếp tục phái đệ tử tiến đến dò xét." Thái Nhất nói ra. "Đại sư Minh, cái này đều đi qua 3 ngày chúng ta đệ tử phái không biết mấy đợt đi qua, bọn hắn vừa mới đi đến hỏa diễm bên dưới, bọn hắn liền bị đốt cháy hầu như không còn." Quá hai miệng đầy lời bán giận, Long Khánh Thành nội lửa giống như thiên hỏa bình thường, phàm là ma yêu tới gần, bọn hắn căn bản là khó mà đào thoát. Lúc này, Thái Tam cấp tốc mà đến, hắn cau mày, hắn ngưng trọng nói ra, "Đại sư Minh, theo thám tử hồi báo, phía sau chúng ta có không rõ đại quân ép gần, số lượng đông đảo, bọn hắn khí thế hùng hùng, hình như có bất phàm chi lực." Lời vừa nói ra, trong xoáy chướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thái Nhất trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, lập tức bị thật sâu sầu lo thay thế. Bây giờ Long Khánh Thành là bọn hắn không bước qua được hàm, mà phía sau bọn họ lại có không rõ đại quân áp cảnh, bọn hắn nên làm thế nào cho phải đâu? Chẳng lẽ để bọn hắn lui giữ Hồng Thiên Thành sao? Cái này muốn để Hồng Thiên lão tổ biết bọn hắn tựa hồ liền không có đường sống. Bọn hắn nhiều lần chiến bại, đã sớm chạm đến Hồng Thiên lão tổ danh giới cuối cùng. Hồng Thiên lão tổ không giết bọn hắn, chỉ là còn không có tìm tới thay thế bọn hắn ma yêu. Sau một lát, Thái Nhất thần sắc trở nên kiên định lạ thường, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn quay người mặt hướng trung tướng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân cảnh giới. Vô luận cố này không rõ đại quân là thần thánh phương nào, chúng ta đều muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đồng thời, tăng cường dò xét báo, cần phải thăm dò lai lịch của bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong soái trướng lập tức công việc lu đủ lên. Các tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, trong doanh địa vang lên lần nữa khẩn trương mà có thứ tự bận rộn âm thanh. Chương 110, không có nhân vật chính hôn lễ chương 110, không có nhân vật chính hôn lễ tia nắng ban mai sơ phá, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua đẹp đẽ song cửa sổ, vẩy vào trải lấy lụa đỏ trên mặt đất, chiếu rọi ra sặc sỡ quang ảnh. La Huyền cung bên trong thêm vào mấy phần ấm áp cùng tương hòa. Huyền cung bên ngoài, sớm đã là tiếng người huyên náo. Các tân khách thân mang hoa phục, trên mặt ý cười, đạp trên thảm đỏ chậm rãi đi vào, bọn hắn đến là Huyền cung tăng thêm mấy phần náo nhiệt cùng tôn quý. Hôm nay chính là Lưu Huyền ngày đại hôn. Tuy nói Lưu Huyền tuyên cáo chính mình đại hôn chỉ là gia hiến, nhưng là Huyền tông các đại môn chủ nhau nhau mà đến, Huyền cung làm sao có thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Giang nhạc tấu vang vui sướng chương nhạc, du dương giai điệu trên không trung phiêu đãng, cùng các tân khách hoan thanh tiếu ngự xen lẫn thành một mảnh, tạo thành một khúc mỹ diệu hôn lễ bài hát ca tụ. Nhiễm Thanh mặt mày hớn hở, hôm nay nàng là vui sướng nhất người, dù sao nàng là Lưu Huyền thân nhân duy nhất. Nàng một thân cẩm tú hoa phục, đoan trang tú lệ, mặt mỉm cười đứng tại Huyền cung cửa vào, tự mình nên đón những này tôn quý tân khách. Hôm nay chính là đệ đệ ta đại hôn niềm vui, chư vị có thể đích thân tới tiệc cưới, quả thật tông môn ta may mắn. Nhiễm Thanh thanh âm dịu dàng mà động nghe, nàng từng cái cùng quý khách hàn huyên, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tông môn đại gia phong phạm. Lý Tiện Phong thân mang áo xanh, khí vũ hiên ngang tiến lên một bước, chắp tay cười nói, tông chủ đại hôn chính là tông môn thịnh sự, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, cùng cử hành hội lớn. Nguyễn tông chủ cùng phu nhân trăm năm hảo hợp, tông môn phồn vinh hưng thịnh. Đạt một thân mang áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm phụ hòa nói, tông chủ anh minh thần võ, phu nhân dịu dàng hiền thủ, hai người kết làm liền cảnh, quả thật ông trời tác hợp cho. Chúng ta nguyện vì tông môn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lúc này, Triết Lăng chậm rãi đi tới, nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, tựa như tiên tử hạ phàm, khí chất xuất trần. Triết Lăng, ngươi đã đến. Nhiễm Thanh Ninh đón tiếp lấy. Bây giờ Chiết Lăng là cựu Huyền Tông tông chủ, thân phận của nàng cũng không phải Huyền Tông bên trong môn chủ nhưng so sánh. Nhiễm Thanh đại tỷ, tiểu Huyền tử hôm nay đại hôn, ngươi nên vui vẻ nhất người. Chiết Lăng mỉm cười đáp lại, trong mắt lóe ra ấm áp qua mang. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Nhiễm Thanh tay, hai người đứng song vai, thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập phảng phất làm rối loạn cái này mỹ hảo hình ảnh. Nhĩ Mục Thông đội vã mà đến, hắn tại Trần Tông Yến bên thai nhẹ giọng nói ra, "Trần trưởng lão, tông chủ và phu nhân toàn bộ biến mất không thấy." "Ngươi nói cái gì?" Trần Tông Yến một mặt chấn kinh, cái này nhưng so sánh Ma Yêu Sầm Lấn Huyền Thành còn muốn hoảng sợ không thôi. Nhĩ Mục Thông một phần thư đưa cho Trần Tông Yến, "Trần trưởng lão, đây là tông chủ lưu cho ngài tin, ngài trước nhìn một chút đi." Trần Tông Yến tiếp nhận phong thư, đọc nhanh như gió, "Nhĩ Mục Thông, tông chủ thật sự là hồ nháo a." "Trần trưởng lão, tông chủ nói thế nào?" "Nhĩ Mục Thông, tông chủ nói hắn cùng phu nhân cùng đi ra du lịch kết hôn. Về phần tiệc cưới, tông chủ sớm có bàn giao, đây là gia yến." Nhĩ Mục Thông không hiểu rõ nổi, cái gì khi nào du lịch kết hôn a? Liền xem như gia yến, Huyền Tông các đại môn chủ đến đây chúc mừng, chẳng lẽ đều đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? "Trần trưởng lão, giờ lành lập tức tới ngay, bãi đường thời điểm không có nhân vật chính, chúng ta nên làm thế nào cho phải a?" Nhĩ Mục Thông gấp nhanh giơ chân. Trần Tông Yến đem thư giao cho Nhĩ Mục Thông, "Nhĩ Mục Thông, cứ dựa theo tông chủ trên thư nói xử lý đi. Lưu Huyền trên thư bàn giao, hắn đại hôn chỉ là gia yến, bãi đường thời điểm chỉ có thể người nhà tham dự. Về phần đến đây tham gia tiệc cưới tân khách, để Nhĩ Mục Thông đi tìm Phương Linh, Lưu Huyền sớm đã an bài Phương Linh có chuyện nghi. Việc này không nên chậm trễ." Trần Tông Yến cùng Nhĩ Mục Thông binh chia làm hai đường, đem toàn bộ tiệc cưới an bài ngay ngắn rõ ràng. Huyền cung lưu ra trong từ đường, được trang trí đến như là tiên cảnh bình thường, lụa đỏ treo trên cao, đèn màu lấp loé, vui mừng hớn hở tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Chỉ là trong từ đường bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nhiễm Thanh sắc mặt tái nhợt, Hồ Sinh bị Ngọc Giao đứng ở một bên. Trần Tông Yến đi lên trước, trong tay nàng một đạo pháp quyết mà đi, chỉ gặp một đạo hư ảnh trống rỗng mà ra. Hư ảnh bên trong, Lưu Huyền thân mang hoa lệ cờ bảo, đầu đội khảm nạm bảo thạch ngọc quan, hắn dáng người thẳng tắp, đi lại vững vàng hướng đi ngọc đàn. Ngọc đàn thì là một bộ thêu lên kim phượng hiện lên tường đồ án áo cưới, đầu đội mũ phượng, người khoác khăn quàng vai, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như họa trung tiên tử. Theo cao vút mà trang trọng thanh âm vang lên, bọn hắn chậm rãi đi vào lưu gia trong từ đường. Từ đường phía trên, hương án cao thiết, dưới ánh nến, khói hương lượn lờ, tạo nên một loại thần thánh mà trang nghiêm cảm giác nghi thức. Một thanh âm bắt đầu tuyên đọc bái đường chi tử, thanh âm vang dội mà rõ ràng. Lưu Huyền cùng Ngọc Đàn tại thanh âm dẫn đạo bên dưới, chậm rãi quay người, mặt hướng thiên địa, đi ba bái chín khấu chi lễ. Động tác của bọn hắn đều nhịp, biểu lộ trang trọng mà thành kính, phản phất tại hướng thiên địa thần linh khẩn cầu lấy vĩnh hằng hạnh phúc cùng an bình. Hư ảnh bên trong toàn bộ hình ảnh rõ ràng mà trang nghiêm. "Tỷ tỷ, ta cùng Ngọc Đàn ra ngoài lữ hành kết hôn. Tỷ tỷ, ta biết ngươi cần nghi thức long trọng cảm giác, cho nên ta cùng Ngọc Đàn lưu lại bái đường hình ảnh, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng a." Đây là Lưu Huyền cuối cùng tại hư ảnh bên trong lưu lại. Việc đã đến nước này, Nhiễm Thanh cũng không có biện pháp, toàn bộ hôn lễ trở thành không có nhân vật chính gia yến. U ám thâm thủy yêu quật bên trong, một cỗ trước nay chưa có bảng bạc huyết khí giống như thủy triều phun trào. Tại cỗ huyết khí này trung tâm, một đầu chiều cao trăm trượng, trên thân rồng chủi lủi kim long chính chậm rãi xoay quanh. Hai tròng mắt của nó như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận khát vọng cùng kiên nghị. Theo kim long há to miệng rộng, cái kia sôi trào mãnh liệt huyết khí phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nó. Kim long thân thể tại thời khắc này phảng phất bị nhen lửa, quang mang màu vàng đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ yêu quật mỗi một hẻo lánh. Ánh sáng thoát thoát thân rồng, từng mảnh lân phiến tại huyết khí tẩm bổ bên dưới, đang thong thả một lần nữa mọc ra. Kim quang lập lòe, kim long thể nội phảng phất có một loại nào đó cổ lão gông xiềng đang bị dần dần tan rã. Đột nhiên, kim long ngửa mặt lên trời thét dài, nó tiếng biết thai nhức óc, phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, thẳng tới trên 9 tầng trời. Ở trong nháy mắt này, thân thể của nó bỗng nhiên thoáng dãy rủa, những chói buộc kia nó vô số tuế nguyệt gông xiềng rốt cục hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán thành vô hình bên trong. Ma âm, ác mộng nghe được tiếng vang này, bọn hắn liều mạng dãy rủa lấy, cái này bàng bạc huyết khí chính là lão giả lưng còn vạn năm qua chu sát ma tộc mà chứa đựng xuống. Trong huyết khí phảng phất có vô số ma tộc quán niệm cùng không cam lòng. Ma âm, ác mộng ngồi liệt trên mặt đất, các nàng biết mình đã vô lực hồi thiên. Chói mắt quang mang từ yêu cột chỗ sâu nhất chậm rãi dâng lên. Trong quang mang, phảng phất ẩn chứa tinh khiết nhất năng lượng. Kim long từ trên trời giáng xuống, lần nữa hóa thân thành lão giả lưng còng, hắn nhìn thấy đạo ánh sáng kia, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ si mê. Hắn nằm trên mặt đất, đối với đạo ánh sáng kia ba quỷ chín lạy. "Tôn kính Cửu Long thánh nhân, lão nô đợi ngươi vạn năm lâu, hôm nay ta đem thôn vệ đan điền của ngươi, từ đó kế thừa ý chí của ngươi, thống lĩnh toàn bộ Bắc Hoang chi địa." Đạo ánh sáng kia phảng phất nghe hiểu lão giả lưng còng lời nói, nhanh chóng thẳng đến lão giả lưng còng đan điền mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mắt thấy liền muốn tiến vào lão giả lưng còng đan điền, đạo ánh sáng kia đột nhiên dừng bước. Ngay lúc này, một bóng người như ưu linh xuất hiện tại trong yêu quật. Một thanh vàng nóng ánh chìa khóa xoay quanh tại đạo thân ảnh kia đỉnh đầu. Đạo ánh sáng kia bị vàng nóng ánh chìa khóa hấp dẫn mà đi. Lão giả lưng còng giận không kềm được, hắn hướng phía đạo thân ảnh kia nhìn lại, người đến lại là Ngọc Đàn. "Cửu Vĩ Hồ, ngươi muốn cấp Cửu Long thánh nhân truyền thừa sao?" Ha ha ha. Ngọc Đàn phát ra tiếng cười quyến rũ, "Lão Kim Rồng, ngươi có phải hay không sai lầm, Cửu Long thánh nhân đan điền, cần thiên địa chi chìa sao?" Nghe nói như thế, lão giả lưng còng nội tâm chấn động, ngay tại hắn do dự thời điểm, đạo ánh sáng kia đã chạm vào Ngọc Đàn trong đan điền. Chương 111, chân tướng chương 111, chân tướng Lão Kim Long, ngươi có phải hay không sai lầm, Cửu Long thánh nhân phân thân đan điền, cần thiên địa chi chìa sao?" Ngọc Đàn mỉm cười. Nghe nói như thế, lão giả lưng còng khỏe miệng co giật một chút, hắn làm sao có thể ngồi chờ chết. Lão giả lưng còng thấy thế, hiện ra kim long bản thể, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn, phun ra ra một đạo sáng chói long tức màu vàng, thẳng bức ngọc đàn mà đi. Trong kim mang kia ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn đem hết thảy đều hóa thành hư không. Ngọc đàn thân hình lóe lên, nàng cũng hiện ra bản thể, chín đầu đuôi cáo sen lẫn thành lưới, hời hợt ở giữa liền đem đạo kim mang kia hóa giải thành vô hình. Lập tức, nàng thân hình bạo khởi, một đạo linh khí hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng thiên địa chi chìa mà đi, chỉ có thiên địa chi chìa mới có thể giúp nàng thôn phệ đan điền. Kim Long thấy thế, thân hình của hắn trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, cùng ngọc đàn tranh đoạt lên. Ngọc đàn nên đón tiếp lấy, nàng nhất định phải cam đoan thiên địa chi chìa không chịu đến Kim Long quấy rầy, chỉ cần thiên địa chi chìa thôn phệ đan điền kia chính là nàng. Cả hai trên không trung kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, không gian tựa hồ cũng đang vì đó run rẩy. Thiên địa chi chìa thôn phệ đan điền tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim Long càng ngày càng sốt ruột, cửu vĩ hồ, đã ngươi không để cho ta được đến đan điền, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Chính mình không chiếm được, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Kim Long muốn tự hủy rồng của mình đan, đem toàn bộ yêu quật cùng nó cùng một chỗ chôn cùng. Nhưng mà thiên địa chi chìa đã tiến nhập ngọc đàn thể nội. Theo cửu huyền đan điền nhập thể, từng luồng bàng bạc tiên linh khí tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi ra, tu vi của nàng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Thân thể của nàng dần dần tản mát ra hào quang sáng chói, chín đầu đôi cáo càng trở nên nóng ánh sáng long lanh, tựa như chín đầu lưu động ngân hà. Định, ngọc đàn hô. Phản phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ, con mắt của nàng trở nên thâm thúy mà thanh tịnh, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, giống như tiên tử hạ phàm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kim Long bị một màn này bị khiếp sợ, hắn tựa như thấy được vạn năm trước cửu huyền. Đan điền này thật là cửu huyền sao? Tại sao có thể như vậy? Cửu Bí Hồ, ngươi không phải cửu Long Thánh Nhân phân thân hậu nhân sao? Ngươi tại sao có thể thôn vệ cửu huyền đan điền đâu? Kim Long đầu ông, nó có quá nhiều nghi vấn. Ngọc Đan chậm rãi đến, nàng tiện tay bóp một cái pháp quyết, nàng cùng Kim Long phảng phất về tới vạn năm trước trong chiến trường. Vạn năm trước, cái nào đó trong tinh vực, Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân ở giữa lại là một chiêu mà qua, bọn hắn quanh thân mấy cái tinh vực lập tức hủy diệt hầu như không còn. Cửu Huyền, chúng ta dừng tay đi. Người ta đều là Thiên Đạo Thánh Nhân thể mình bổ vật, chúng ta làm như vậy thật đúng không? Cửu Long Thánh Nhân phân thân quát. Cửu Huyền đạp không mà đến, nàng căm tức nhìn Cửu Long Thánh Nhân phân thân, Bắc Hoang Chi Địa vốn chính là nàng mở vũ trụ, Cửu Long Thánh Nhân phân thân ngược lại là trái lại trách cứ chính mình nữa nha. Cửu Long, đây là ta vũ trụ, ngươi ngược lại là còn lý luận. Cửu Long Thánh Nhân phân thân cười khổ một cái, hắn lắc đầu nói ra, Cửu Huyền, nếu như không có Thiên Đạo Thánh Nhân chỉ dẫn, ngươi cảm thấy ta có thể tìm tới ngươi nơi phong ấn sao? Lời nói vừa dứt, Cửu Huyền cả người run rẩy một chút, đây hết thảy nguyên lai là Thiên Đạo Thánh Nhân bày cục à? Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân đều là trong cục quân cờ. Cửu Long, vậy ngươi bên người đầu kia Kim Long lại là chuyện gì xảy ra? Kim Long làm Cửu Long Thánh Nhân phân thân tọa kỵ, hắn vô cùng không cam tâm. Lần này nó theo Cửu Long Thánh Nhân phân thân cùng đi nơi phong ấn, nó đã sớm đối với phân thân bất mãn, nó muốn thôn phệ phân thân thay vào đó, cho nên nó tìm được Cửu Huyền, cùng Cửu Huyền cùng một chỗ thiết hạ cục trong cục. Chỉ là nó ngược lại là đều không có nghĩ đến, Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân một trận chiến, giữa bọn hắn lại có cái giải như thế giao lưu. Cửu Huyền, ngươi muốn làm gì? Cửu Long Thánh Nhân phân thân hỏi. Cửu Long, chúng ta đã bị Thiên Đạo Thánh Nhân để mắt tới, chúng ta căn bản là đừng nghĩ còn sống. Cửu Huyền cũng vô cùng không cam tâm, tự mình mở ra vũ trụ, nàng chính là vũ trụ này thiên đạo, hơn nữa còn mười phần hoàn mỹ. Nàng không cam tâm cứ như vậy chết đi, mà Cửu Long Thánh Nhân, hắn chỉ là để cho mình phân thân đến đây tìm Cửu Huyền, coi như phân thân chết tại Bắc Hoang Chi Địa, bản thể của hắn còn tại thiên giới sống thật khỏe. Cửu Huyền, cho nên, Cửu Long, chúng ta trao đổi cái thân phận đi, chỉ cần đem đan điền hoàn chỉnh bảo tồn lại, có lẽ vạn năm đằng sau chúng ta còn có thể sống lại. Cửu Long Thánh Nhân phân thân trầm mặc hồi lâu, nếu như có thể sống thật khỏe, ai sẽ nghĩ đến đi chết đâu? Sâu kiến còn sống tạm bỡ đâu? Nhìn xem Cửu Long Thánh Nhân phân thân còn đang do dự bên trong, Cửu Huyền tiếp tục nói, Cửu Long, trong vạn năm này, chỉ cần chúng ta ngụy trang tốt, nhất định có thể tránh thoát Thiên Đạo Thánh Nhân pháp nhãn. Thật có thể chứ? Cửu Long Thánh Nhân phân thân mười phần nghi hoặc. Cửu Long, ngươi chẳng lẽ không muốn đem bản thể thay vào đó sao? Cửu Huyền lại ném ra một cái sức hấp dẫn. Tốt, Cửu Long Thánh Nhân phân thân rốt cục đáp ứng Cửu Huyền, hai người bọn họ từ đó về sau liền thay đổi thân phận. Kim Long ngồi liệt trên mặt đất, và năm qua hắn bày cục trong cục, cuối cùng cho Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân làm áo cưới. Nó bày cục trong cục, cũng trợ giúp Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân thành công lừa qua Thiên Đạo Thánh Nhân truy tra. Kim Long, ngươi còn có nghi vấn sao? Ngọc Đan hỏi. Cửu Bí Hồ, chẳng lẽ Cửu Long Sơn bên trong động Thiên Phúc Địa mới là Cửu Long Thánh Nhân phân thân đan điền sao? Kim Long, lần này ngươi nói đúng, không phải vậy Thụ Yêu lão tổ làm sao có thể tiến vào động Thiên Phúc Địa đâu? Không có khả năng. Kim Long lập tức không tán đồng nói, Cửu Bí Hồ, nếu như ngươi là Cửu Huyền chủ sinh, ngươi căn bản vào không được động Thiên Phúc Địa. Ha ha ha. Ngọc Đan phá lên cười, Kim Long, ta không phải có Lưu Huyền bảo hộ lấy sao? Nếu như động Thiên Phúc Địa là Cửu Huyền đan điền, động Thiên Phúc Địa bên trong tại sao có thể có nhiều ngày như vậy nguyên quả đâu? Trước mắt hết thảy chứng cứ, tựa hồ cũng đã chứng minh động Thiên Phúc Địa chính là Cửu Long Thánh Nhân phân thân đan điền a. Không, Cửu Bí Hồ, ngươi là gạt ta, nếu như yêu quật là Cửu Huyền đan điền, vậy ta vì sao có thể bình an tiến vào yêu quật? Kim Long, ngươi còn nhớ đến, Cửu Huyền đã từng cho ngươi một chút tinh huyết của nàng sao? Cái này Kim Long nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Lúc đó, nó còn tưởng rằng Cửu Huyền vì tăng lên thực lực của nó, mới cho nó một chút tinh huyết, nguyên lai Cửu Huyền đã sớm khám phá nó bố cục. Một bước sai, từng bước sai. Lưu Huyền đâu? Kim Long hỏi. Hắn cũng không cần ngươi quan tâm, hắn tự nhiên đi thu Cửu Long Thánh Nhân phân thân đan điền nhà. Ngươi Kim Long còn muốn phản kháng, Ngọc Đan lập tức hóa thành một đạo lưu quang, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào Kim Long trên thân thể. Không theo Kim Long một tiếng không cam lòng tiếng kêu, nó liền biến mất ở giữa thiên địa cùng nó Long đệ đệ bọn họ gặp nhau đi. Yêu quật băng lãnh trong lồng giam, tối tăm không mặt trời, chỉ có yếu ớt lân hỏa tại bốn phía chớp chờn, chiếu rọi ra sặc sỡ quang ảnh. Trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại mà khí tức quen thuộc từ phương xa tới gần, ác mộng cùng ma âm chậm rãi đứng lên, thân thể của các nàng không tự chủ được run rẩy lên. Các nàng biết, đó là chủ nhân của các nàng, đã từng Bắc Hoang Chi địa trưởng khống giả. Theo một trận tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, Ngọc Đàn tấm kia rõ ràng gương mặt hiện ra. Tiện tay vung lên, yêu quật lồng giam trong nháy mắt liền bị Ngọc Đàn mở ra. Ngọc ma cùng ma âm nằm trên mặt đất, chủ nhân. Các nàng gần như đồng thời mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khó nói nên lời tình cảm. Ngọc ma cùng ma âm, đứng lên đi. Ngọc Đàn thản nhiên nói. Đa tạ chủ nhân. Ngọc ma cùng ma âm, ta không phải là của các ngươi chủ nhân, Cửu Huyền đã sớm thân tử đạo tiêu, nếu như nguyện ý, các ngươi có thể đi theo ta, ta gọi Ngọc Đàn. Không, ngài vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta. Ngọc ma cùng ma âm đứng lên, các nàng cung kính nói. Ngọc ma cùng ma âm, ta nhớ được Ma La Đa cũng hẳn là còn sống đi. Hắn ở đâu? Ngọc Đàn hỏi. Chủ nhân, Ma La Đa vì Hồng Thiên, hắn hóa thân Ma Huyền, bảo trì Hồng Thiên linh hồn bất diệt. Ngọc ma nói ra. Ngọc Đàn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Ma La Đa ngốc tử này, ta đã sớm để Hồng Thiên tự sinh tự diệt, hắn tại Cửu Huyền trong trí nhớ, Ma La Đa cùng Hồng Thiên nhất lên lớn lên, tình cảm giữa bọn họ cực kỳ tốt. Nguy rồi, Lưu Huyền gặp nạn a. Ngọc Đàn phóng lên tận trời, hướng phía Cửu Long Sơn động Thiên Phúc địa phương hướng mà đi. Chương 112, Ma La Đa vĩnh hằng chương 112, Ma La Đa vĩnh hằng sáng sớm, động Thiên Phúc địa bị một tầng lụa mỏng giống như xương mỏng ôn nhu ôm ấp lấy, phản phất là thiên nhiên nhắn nhủi nhất bút pháp. Tại phương này thế ngoại đào nguyên nhẹ nhàng phát họa ra một bức như mộng ảo bức tranh. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, hạ xuống sặc sỡ quang ảnh, là tiền cảnh này giống như cảnh trí dắt lên một tầng nhàn nhạt kim huy. Trong núi dòng suối róc rách, thanh tịnh thấy đáy, tiếng nước róc rách cùng bốn phía chim hót trùng hát sen lẫn thành một bài du dương thần khúc, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Tiên hồ bên cạnh, tòa nhà gỗ nhỏ kia y nguyên mà tại. Ngọc Đan giúp vào Lưu Huyền trong ngực, đêm qua bọn hắn một đêm điên cuồng, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phấn phấn thơm nhào lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Lưu Huyền nhẹ nhàng chắp lên tay của nàng, ôn nhu cười nói, "Ngọc Đan, nhìn ngày hôm đó ra phương đông, đẹp để cho người ta lòng say. Nguyện chúng ta yêu, cũng có thể như cái này ánh nắng ban mai giống như, mỗi ngày đều tràn ngập hy vọng mới cùng ấm áp." Ngọc Đan ngoái nhìn cười một tiếng, trong mắt lóe ra hạnh phúc và mang, "Đúng vậy a, phu quân. Cùng ngươi cùng chung mỗi một khắc, đều là trong nội tâm của ta đẹp nhất phong cảnh. Nguyện chúng ta dắt tay sánh vai, đi qua mỗi một cái xuân hạ thu đông, thẳng đến vĩnh hằng." Lưu Huyền tại Ngọc Đàn cái chán hôn lấy một chút. "Ta nguyện hóa thành trong núi kia thanh phong, nhẹ phẩy ngươi lọn tóc, lại nguyện trở thành dòng suối kia nước nhỏ, chảy dài không thôi, chỉ vì bạn ngươi trái phải." Ngọc Đàn giúp vào Lưu lại trước ngực, thanh âm mềm nu, "Mà ta, nguyện làm bên cạnh ngươi gốc kia u lan, lặng lặng nở rộ, chỉ vì nụ cười của ngươi mà hương thơm. Vô luận mưa gió biến hóa, ta đều sẽ cùng ngươi gắn bó gần nhau, không rời không bỏ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng đối với lẫn nhau thâm tình. Bọn hắn thật hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn đình chỉ. Ngọc Đàn ôn nhu đẩy ra Lưu Huyền, nàng nhẹ nhàng nói, "Phu quân, ta đã đem tôn quý nhất đồ vật cho ngươi, ta muốn trên người ngươi một kiện bảo vật." "Ngọc Đàn, về sau ngươi vĩnh viễn là của ngươi, mà ta hết thệ cũng chính là ngươi." "Tạ ơn phu quân." Đột nhiên, Ngọc Đàn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân tại thời khắc này hội tụ ở lòng bàn tay. Theo một trận oanh minh, nàng bản thể hoàn toàn hiện hiện, đó là một cái khổng lồ mà uy nghiêm cựu vị yêu hồ, mỗi một cây bôi cáo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nàng trong khoảnh khắc rôi ra chân trước, đầu ngón tay lóe ra hào quang chói sáng, nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, ngón tay giữa nhọn quang mang đâm vào Lưu Huyền trong đan điền. Lưu Huyền còn chưa kịp phản ứng. Một khắc này, thiên địa phảng phất vì đó biến sắc, một cỗ cường đại lực lượng từ Lưu Huyền trong đan điền tuôn ra, cùng cựu vĩ hồ lực lượng đan vào lẫn nhau, va chạm. Một thanh vàng óng ánh chìa khóa bị Ngọc Đàn nắm trong tay, đây chính là Lưu Huyền từ Long Khánh thành lịch sử trong sách vào tay thiên địa chi chìa. Lưu Huyền đã từng xung doanh bàng bạc linh lực đan điền, giờ phút này lại như là khô cạn giếng cạn, cũng không còn cách nào hội tụ lên một tơ một hào linh lực ba động. Hắn cũng vô pháp cùng trúc cơ tháp liên hệ bên trên, mặt mũi của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt đã mất đi ngày xưa hào quang. Hắn chỉ thấy một cái hư ảnh xa xa rời đi. Một khắc trước hay là dấu ngon dấu ngọt ấm áp hình ảnh, sau một khắc lại trở thành tướng vợ chồng tàn trắng cảnh. Hắn không rõ Ngọc Đàn vì sao muốn làm như vậy. Không khí bốn phía tựa hồ cũng đọc lại bình thường, tính đến chỉ có thể nghe được hắn nặng nề tiếng hít thở. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Hắn phảng phất cảm giác được thế giới này là cơ nào băng lãnh. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ động Thiên Phúc Địa. Lại là một đạo hư ảnh tại động Thiên Phúc Địa trong tiên hồ chậm rãi dâng lên. Trên hư ảnh, phảng phất mọc ra một đôi mắt, nháy nháy nhìn xem Lưu Huyền. Lưu Huyền trên đan điền phát ra một đạo cầu minh, đem hư ảnh hấp dẫn mà đến. Hư ảnh tựa hồ tìm tới chính mình nhà, thẳng đến Lưu Huyền đan điền. Phanh một tiếng, một cái cự đại bàn tay bắt lấy hư ảnh này. Ha ha ha! Một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến. Cửu Huyền, ta rốt cuộc tìm được đan điền của ngươi, chỉ cần ta nuốt vào đan điền của ngươi, ta chính là Bắc Hoang Chi địa này. Hồng Tiên lão tổ ở thời điểm này chạy đến, tại Lưu Huyền chuẩn bị dung hợp đan điền thời điểm, bị hắn tiện hồ. Hắn hướng phía một bên Lưu Huyền nhìn lại, Lưu Huyền sớm đã ngất đi. Ngay sau đó, Hồng Thiên lão tổ không chút do dự, hé môi, muốn chậm rãi thôn phệ viên kia đan điền. Ngay lúc này, Hồng Thiên lão tổ linh hồn chỗ truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, "Hồng Thiên, đan này ruộng căn bản không phải cựu huyền hắn tranh thủ thời gian buông xuống." Hồng Thiên lão tổ tay tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế được, hắn bất kể như thế nào cố gắng, viên kia đan điền bắt đầu bài xích hắn. Mắt thấy liền muốn thành công, Hồng Thiên lão tổ nóng nảy đứng lên. "Malada, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là sư phụ ta đan điền, chỉ cần ta có thể nuốt vào đan điền, ta liền có thể thay thế sư phụ, khống chế Bắc Hoang chi địa." "Hồng Thiên, ngươi sai. Đan này ruộng căn bản cũng không phải là chủ nhân đan này ruộng là Cửu Long Thánh Nhân phân thân đan điền, ngươi chỉ cần nuốt vào, ngươi nhất định phân thân thoái cốt." Hồng Thiên lão tổ đang không ngừng giãy giụa lấy, "Malada, ngươi lại ngăn cản ta, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí." Malada chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một đạo ma chú tại Hồng Thiên lão tổ thể nội không ngừng lượn vòng, đây là Malada sau cùng cấm thuật, Malada vĩnh hằng. Không, Hồng Thiên lão tổ tại Malada vĩnh hằng phía dưới, ánh mắt của hắn bắt đầu mê ly. Cái bóng mở kia từ Hồng Thiên lão tổ trong tay thoát ly, hư ảnh phảng phất nộ khí trùng thiên, nó mở ra miệng lớn, đem Hồng Thiên lão tổ một ngụm nuốt xuống. Hư ảnh còn chưa kịp bước, Lưu Huyền đan điền chỗ lần nữa phát ra cộng minh, hư ảnh lần nữa thẳng đến vùng đan điền mà đi. Khi hư ảnh dung nhập Lưu Huyền đan điền, động thiên phúc địa bên trong phảng phất vang lên đại đạo thanh âm. Ken, 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 ba đạo đại đạo thanh âm mà qua, động thiên phúc địa trong nhà gỗ nhỏ dâng lên một cái đen kịt lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi dâng lên, tựa như sâu trong vũ trụ một cái vô hình chi nhãn, đột nhiên mở ra, phóng xuất ra vô tận thôn phệ chi lực. Một cái cự đại vòng xoáy tại trong lỗ đen hình thành, cường đại lực hấp dẫn thôn phệ lấy động thiên phúc địa bên trong hết thảy. Theo lỗ đen không ngừng lên cao, dưới đó phương không gian bắt đầu sụp đổ, tạo thành từng mảnh hư không đen kịt. Bị thôn phệ vật thể ở trong hư không hóa thành điểm điểm quang mang, nhưng lại cấp tốc bị lỗ đen thôn phệ, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Toàn bộ động thiên phúc địa, phản phất tại bị cái này vòng xoáy một chút xíu thôn phệ hầu như không còn. Đợi đến gió êm sóng lặng thời điểm, toàn bộ động thiên phúc địa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Lưu Huyền cũng không thấy bóng dáng. Ngọc Đan cấp tốc mà đến, nàng vừa mới dung hợp cựu huyền đan điền, nàng có thể thấy rõ ràng Bắc Hoang chi địa mỗi một hẻo lánh. Nhưng mà động thiên phúc địa sớm đã không thấy, nàng liều mạng tìm kiếm Lưu Huyền, Lưu Huyền tựa hồ chưa có tới Bắc Hoang chi địa. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngọc Đan ngồi liệt ở trên không trung, nàng lấy đi Lưu Huyền đan điền bên trong thiên địa chi chìa, Lưu Huyền mới có thể dung hợp cựu Long chân nhân phân thân đan điền. Đợi đến Lưu Huyền dung hợp đan điền, là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, kế thừa cựu Long thánh nhân phân thân truyền thừa. Nhưng mà thiên toán không bằng người tính. Hồng Thiên lão tổ xuất hiện, đánh gãy Lưu Huyền dung hợp đan điền tiết tấu, khiến cho động thiên phúc địa thời không phát sinh rối loạn, từ đó làm cho lỗ đen xuất hiện. Về phần Lưu Thành đi nơi nào, trong thiên hạ sợ là không có ai biết. Ngọc Đàn lau lau nước mắt, ánh mắt của nàng kiên định đứng lên. "Phu quân, Ngọc Đàn hại chết ngươi, vậy liền để Ngọc Đàn tới địa ngục bên trong đi cùng ngươi đi." Ngọc Đàn một thanh chùy thủ nơi tay, nàng thật muốn tự sát chết thời điểm, trong cơ thể của nàng phảng phất truyền đến tiếng tim đập. Tại thời khắc này, một cái sinh mệnh mới tại trong cơ thể của nàng dựng dục đứng lên. Ngọc Đàn thả ra trong tay chùy thủ, nàng lần nữa ngồi liệt ở giữa không trung, nàng sớm đã trở thành một cái lệ nhân. Quý thứ nhất tán hát. Chương 1, 8 năm sau chương 1, 8 năm sau 8 năm sau. Sáng sớm, Long Sơn thành tắm rửa tại nhu hòa trong nắng sớm, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà tường hòa. Trên đường phố, một đám quần áo tả tơi tiểu ăn mày chính ăn xin dọc đường, hoặc ngồi hoặc quỳ, trong tay bưng lấy cũ nát bát buồn, thấp giọng hướng người đi đường qua lại khẩn cầu lấy ít ỏi bổ thí. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Long Sơn thành hai bên cửa hàng, lúc này mới vừa mới mở cửa, bọn hắn nghe được cái này tiếng bước chân dồn dập, bọn hắn nhao nhao đem cửa hàng đại môn đóng chặt, liền như là bọn hắn cửa hàng cũng bị người cướp bóc. Một đám thần sắc lạnh lùng tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại cuối ngã tư đường, bọn hắn cầm trong tay lợi khí, mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn một phía, hiển nhiên là hướng về phía người nào đó mà đến. "Các ngươi đều tìm cho ta cẩn thận, nếu như không đem người kia tìm ra, chúng ta trở về cũng không có quả ngon để ăn." Một người cầm đầu quát. Nghe được thanh âm này, bọn tiểu khất cái co quắp tại trong góc, ai cũng không dám đi ra ngoài. Đột nhiên, trong góc một tên ăn mày, góc áo của nàng bị người kéo kéo một phát. Nàng xoay người sang chỗ khác, một vị quần áo hơi có vẻ lộn xộn nhưng khí chất bất phàm tu tiên giả, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt sớm đã mất đi qua mang. "Tiểu cô nương, ngươi cầm cái này, nếu như ngươi có thể, xin ngươi đem người này giao cho Trần gia Trần phạm, cảm ơn." Tiểu ăn mày bị bất tình lình một màn sợ ngây người, nàng nắm thật chặt trong tay vật phẩm, không biết làm sao. Mắt thấy đám tu sĩ kia liền muốn hướng phía bọn tiểu khất cái mà đến, người kia nhìn thoáng qua bọn tiểu khất cái, trong ánh mắt tràn ngập quả quyết cùng quyết tuyệt. Sau đó, hắn liền lại quay người vùi đầu vào trong đường phố, thế tất là bọn tiểu khất cái tranh đoạt đảo vong thời gian. Nhưng mà, một đạo huyết quang mà qua, người kia đã ngã xuống trong vũng máu. Đám tu sĩ kia người cầm đầu, hắn căm tức nhìn bọn tiểu khất cái, "Vừa rồi người kia có hay không cho các ngươi thứ gì à?" Bọn tiểu khất cái run lẩy bẩy, bọn hắn liều mạng lắc đầu. "Đã các ngươi không có lấy đến thứ gì, các ngươi lại thấy được diện mục thật của chúng ta, vậy liền đưa các ngươi quy thiên đi." Người cầm đầu phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem bọn tiểu khất cái toàn bộ giết. Tiểu nữ tên ăn mày đứng dậy, nàng vào tay triển khai, nga tại tất cả tên ăn mày phía trước. Chỉ gặp một thanh kiếm hướng nàng mà đi, nàng đột nhiên hô, to con vang một tiếng, chỉ là một quyền, đám tu sĩ kia bị đột nhiên xuất hiện một quyền đánh cho nhao nhao ngã xuống đất. Tiểu nữ tên ăn mày quát, "To con!" Toàn bộ đem bọn hắn đánh cho tàn phế, sau đó ném tới Long Sơn trong sông nuôi cá. Á chỉ gặp một cái to con từ trên trời giáng xuống. Hắn bẩn thỉu, tóc xoăn suýt thành một đoàn, phảng phất hồi lâu chưa từng trải bước, phía trên còn kề cận không biết từ chỗ nào nhiễm cỏ dại cùng bụi đất.
mặt mũi tràn đầy sợi râu tùy ý sinh trưởng, cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đục ngầu lại giấu giếm tinh quang con mắt. Trên người quần áo rách tung tóe, miếng vá tầng tầng lớp lớp, sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, tản ra một cô gây mũi mùi vị khác thường. Đám tu sĩ kia từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn to con, bọn hắn còn không có ý thức được nguy hiểm sắp giáng lâm, bọn hắn hướng phía to con vây công mà đi. To con đột nhiên lại vung ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo thế lôi đỉnh và quân. Một quyền này, giống như đạn pháo tấn mãnh, trong nháy mắt đánh trúng cầm đầu tu sĩ. Một người trong đó thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền giống như diều đứt dây, thẳng tắp bay ra ngoài, đụng ngã sau lưng mấy người. Những người khác bị một màn này dọa đến trợn mắt hốt mồm, còn chưa lấy lại tinh thần, to con nắm đấm lại như giống như mưa to gió lớn đánh tới. Mỗi một quyền đều mang thuần túy mà lực lượng cuồng bạo, chỗ đến, đám tu sĩ kia nhao nhao bị đánh đến thất linh bát lạc, thống khổ tiếng rên rỉ vang vọng cả con đường. To con đánh thẳng đến tràn đầy phấn khởi, tiểu nữ tên ăn mày lại hô, "To con, chúng ta về nhà." A to con dừng lại tay, hắn lại bắt đầu cười ngây ngô. Hắn như là hài tử bình thường đi theo tiểu nữ tên ăn mày sau lưng. Bọn hắn hướng phía Long Sơn Thành miếu hoang đi đến. Long Sơn Thành, yêu tông môn hạ một ngọn núi nhỏ thành, cũng là bây giờ Trần gia nơi đặt chân. Trần gia, từng huy hoàng thời điểm, bọn hắn cũng có được vài tòa thành trì phồn hoa, tại yêu tông cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Theo Trần gia càng ngày càng tinh thần sa sút, bọn hắn ở lại đô thành cũng càng ngày càng nhỏ. Tòa thành nhỏ này, từng là Trần gia khổng lồ cương vực bên trong tầm thường nhất một góc, bây giờ lại thành Trần gia sau cùng cảng tránh gió. Trần gia, trong nghị sự đại điện, tia sáng hơi có vẻ lờ mờ. Cùng trong tu tiên giới thường gặp huy hoàng sáng chói, tiên khí lượn lờ ra tộc điện đường hoàn toàn khác biệt. Đỉnh điện treo cao vài ngọn đèn lồng tản ra mở nhạt quan mang, miễn cưỡng chiếu sáng cái này rộng rãi lại không gian trống trải, khiến cho toàn bộ đại điện lộ ra thường thường không có gì lạ, thậm chí mang theo vẻ cô đơn cảm giác. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời nặng nề, phản phất bọn hắn hô hấp thời điểm đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trần Phạm ngồi tại thủ tọa, ngắm nhìn một phía, dưới đáy cũng chỉ hắn nhị thúc cùng tam cô. Nhị thúc, tam cô, không giả thành Long gia đưa tới thiệp cưới, chính là con em Long gia cùng Lưu Ly Tiên Cung ở giữa thông gia. Các ngươi nhìn Long gia xử lý việc vui, vậy khẳng định là yêu tông đại sự. Long gia đưa tới thiệp cưới, Trần gia làm yêu tông một trong năm đại gia tộc, bọn hắn nếu là vắng mặt vậy liền không nói được. Chỉ là Trần gia xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, dòng này nhà xử lý việc vui, bọn hắn nên đưa cái gì hạ lễ đâu? Nhị thúc Trần Long khởi thần sắc nghiêm trọng, hắn nuốt nuốt tròm dâu nói ra, Trần Phạm, ta nghe nói việc hôn sự này thế nhưng là tử nguyện tiên nhân chỉ hôn, mà lại chỉ hôn đối tượng hay là nhị cung chủ đồ đệ Lăng Được Lăng, chúng ta có thể không qua loa được à? Trần Phạm gật gật đầu, coi như Long gia lại bạo ngược, con em Long gia có thể nhận tử nguyện tiên nhân chỉ hôn. Đó cũng là yêu tông vinh quang. Hắn nhìn thoáng qua Trần Liên, Trần gia quyền lực tài chính có thể nắm giữ tại Tam Cô trong tay đâu? Tam Cô, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì à? Trần Liên một phần danh sách đưa cho Trần Phạm, trên danh sách từng mục một thu nhập cùng chi tiêu, vô cùng kỹ càng. Liếc qua thấy ngay, Trần Phạm, đây là tháng trước chi tiêu, Trần gia tử đệ muốn ăn cơm, muốn tu luyện, còn có các loại xã giao, chúng ta đã nhập không đủ suất. Tam Cô, chen một chút đi. Trần Phạm mười phần bất đắc dĩ. Tốt, ta đã biết. Trần gia coi như khó khăn đi nữa, bọn hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, nếu là Long gia một không cao hứng, vậy cái này sau cùng thành trì cũng chỉ sợ. Trần Phạm, dòng này nhà tiệc mừng, chúng ta phải ai đi đâu? Trần Long khởi hỏi. Loại cảnh tượng hoành tráng này tụ hội, Trần gia đã rất ít tham gia. Bọn hắn tham gia một lần, dù sao bị gia tộc khác cỡ trách một lần. Càng là có người đề nghị, Long gia đem Trần gia thay vào đó, đem Trần gia đá ra yêu tông một trong năm đại gia tộc. Nhị thúc, tam cô, vậy liền ta tự mình tiến đến đi. Từ Nguyệt Tiên Nhân chỉ hôn đại sự như thế, Trần Phạm không cách nào trốn tránh, coi như Trần gia lại tinh thần sa sút, hắn cũng phải tự mình mà đi. Ai Trần Long khởi bất đắc dĩ lắc đầu. Hàng trăm năm trước, từ khi hắn khuê nữ Trần Tông Yến cùng chất nữ Trần Tông Vương tại không giả trong núi mất tích đằng sau, Trần gia liền bắt đầu đi xuống dốc. Bọn hắn trên mặt đất giới sản nghiệp, thậm chí bao gồm yêu tông bên trong toàn bộ dây chuyển sản nghiệp đều hứng chịu tới thế lực không rõ trên ép. Đã từng không giả thành Trần gia, để cho người ta xa không thể chạm. Trần Long Khởi chính là đi tại không giả thành trên đường cái, đều có người đối với hắn rất cung kính nhân cần thăm hỏi. Mà bây giờ, ngươi gọi Trần Long Khởi đi không giả thành, hắn giống như chuột chạy qua đường. Ngươi tình nguyện an cư tại Long Sơn Thành, hắn cũng không cao hứng lại về không giả thành. Chương 2, Lạc Nguyệt Thành cấm khu chương 2. Lạc Nguyệt Thành cấm khu Lạc Nguyệt Thành, Tử Nguyệt Tiên tử tứ hôn tin vui như là gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt thổi khắp cả tòa này thành trì phồn hoa, phảng phất mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy ăn mừng cùng vui mừng. Hai bên đường phố, tiểu lâu cùng cửa hàng đèn lồng treo trên cao, lụa đỏ khí vũ, để Lạc Nguyệt Thành nhìn càng thêm ăn mừng. Lạc Nguyệt lâu, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Mỗi một bàn đều ngồi đầy tân khách, bọn hắn hoặc nâng chén tương khánh, hoặc cười nói chuyện chuyện, đàm luận Tử Nguyệt Tiên tử chỉ hôn tình sự. Nghe nói không, Tử Nguyệt Tiên tử tự mình chỉ hôn, đây chính là Lưu Ly Tiên cùng vô thượng vinh quang a. Một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên, tay cầm chén rượu, ý cười đầy mặt đối với ngồi cùng bàn bạn bè nói ra. Đương nhiên nghe nói tân nương tử là nhị cung chủ cao đồ, đây chính là vị tuyệt thế giai nhân, chỉ là tân lang này Lưu Huyền cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Ngồi cùng bàn người đáp lại, trong con mắt của hắn lóe ra ánh mắt hiếu kỳ. Tân lang gọi Lưu Huyền, nghe nói là 8 năm trước từ ma quật trở về tu sĩ, là yêu tông Long nhà tử đệ, thực lực thế nhưng là 10 phần cường đại. Một bàn khách nhân cũng gia nhập thảo luận, hắn tựa hồ đối với Lưu Huyền hết sức hiểu rõ. Những người khác nghe được đằng sau, đối với khách nhân kia ném ánh mắt tò mò. Huynh đệ, vậy ngươi cùng chúng ta nói một chút Tân Lang Lưu Huyền thôi. Trong đó có người nói, người kia cầm chén rượu lên uống một ngụm, hắn thuận miệng nói ra, Lưu Huyền, ta cũng không nhận ra, nhưng là có thể làm cho nhị cung chủ Cao Đồ gả cho yêu tông, vậy nói rõ Lưu Huyền người này đã được đến Lưu Ly Tiên Cung tán thành. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Gả cho, mà không phải ở rể. Dựa theo Lưu Ly Tiên Cung quy củ, Lưu Ly Tiên Cung nữ tử là sẽ không ra gả. Nếu như tông môn khác nam tử muốn cưới Lưu Ly Tiên Cung nữ tử, bọn hắn trừ ở rể, không phải vậy không còn cách nào khác. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn tựa hồ phi thường tán thành người kia nói lời nói. Lạc Nguyệt cung điện, ở ngoài cấm khu, bốn phía bị cao vút trong mây cổ lão trận pháp chỗ vần quanh, những trận pháp này tản ra nhàn nhạt quang, tựa như tinh thần tô điểm tại trong bầu trời đêm, đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Ngọc Ly tới lui đi dạo, tản bộ, nàng thỉnh thoảng hướng phía cấm khu cửa lớn nhìn lại. Ngọc Nhi vội vã mà đến, hành lễ nói, nhị cung chủ. Ngọc Ly nhìn thoáng qua Ngọc Nhi đi theo nàng nhiều năm, nếu không phải Lăng Nhược Lăng xảy ra chuyện, nàng thật đúng là không nỡ Ngọc Nhi thay thế Lăng Nhược Lăng xuất giá. Ngọc Nhi, ngươi theo ta đi vào đi. Là, nhị cung chủ. Ngọc Ly tiện tay vung lên, chung quanh trận pháp lập tức tán đi, cấm khu cửa lớn từ từ mở ra. Ánh trăng như tẩy, chút xuống, chiếu sáng trong cấm khu con đường, càng làm cho cấm khu trên mỗi một tấc đất hạ xuống ngân huy, khiến cho trong cấm khu hết thảy đều bao phủ tại một loại mông lung mà thần bí mỹ cảm bên trong. Bốn phía, cổ mục che trời, cành lá um tùm. Những cây cổ thụ này phảng phất có được linh tính, bọn chúng bộ rễ thật sâu đâm vào thổ nhưỡng, cùng mảnh đất này chặt chẽ tương liên, cộng đồng thủ hộ lấy cung điện cấm khu bí mật. Cổ thụ ở giữa, một tòa cổ pháp vô hoa nhà gỗ nhỏ lặng lặng đứng lặng. Lúc này, đông 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 một trận thanh thúy mà kéo dài mò âm thanh truyền đến, như là thần trung mộ cổ, xuyên thấu bốn phía yên tĩnh, quanh quẩn tại cấm khu mỗi một hẻo lánh. Theo Ngọc Ly cùng Ngọc Nhi tới gần, mò âm thanh dần dần ngừng, nhà gỗ nhỏ cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Lăng Nhược Lăng chậm rãi mà ra. Nàng thân mang một bộ màu trắng váy dài, tay áo đồng bền, tựa như trong núi thanh phong, lại như trong rừng dòng suối, không mang theo một tia bụi bặm. Lăng Nhược Lăng khuôn mặt thanh lệ thoát tục, giữa lông mày lộ ra một cố lạnh nhạt cùng yên tĩnh, phản phất thế gian vạn vật đều không có thể nhiễu nó tâm cảnh. Theo Ngọc Ly đến gần, Lăng Nhược Lăng thở dài hành lễ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Ngọc Ly nhẹ gật đầu, Nhược Lăng, đứng lên đi, thương thế của ngươi. Lăng Nhược Lăng mỉm cười, nàng ngoại thương đã sớm khỏi hẳn, nhưng là trong nội tâm nàng đường, tựa hồ khó mà khép lại. Sư phụ, ta đã vô ngại. Nhược Lăng, ngươi xem trước một chút cái này đi. Ngọc Ly đem Tử Nguyệt Tiên Nhân hôn thư đưa tới. Sư phụ, đây là cái gì? Lăng Nhược Lăng tiếp nhận hôn thư. Theo ánh mắt chậm rãi rời xuống, con ngươi của nàng đỗng nhiên co rụt lại, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú nắm lấy, không cách nào tránh thoát. Khi Lưu Huyền hai chữ xuất hiện tại trên hôn thư, nàng nắm chặt hôn thư tay bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lưu Huyền hai chữ. Tim đập của nàng như trống, thùng thùng rung động, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Một khắc này, phảng phất tất cả suy nghĩ hiện ra đến, nàng đem hôn thư ném không trung, tay của nàng đột nhiên ôm lấy đầu. Lưu Huyền, Lưu Huyền, ngươi ở đâu? Hải tử, con của ta ở nơi nào? Lăng Nhược Lăng gào lên. Bất thình lình một màn, để Mộng Ly khẩn trương lên, chẳng lẽ Lăng Nhược Lăng cùng Lưu Huyền quen biết sao? Đúng một tiếng, một thanh âm từ Lăng Nhược Lăng sau lưng truyền đến, nàng bị người một trường đánh ngất xỉu đi qua. Ngọc Ly hướng phía Lăng Nhược Lăng sau lưng nhìn lại, một tấm khuôn mặt quen thuộc kinh hiện đi ra, chỉ là trong khoảnh khắc, gương mặt kia liền biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Nhi, ngươi đi về trước đi. Ngọc Ly nói ra. Là, nhị cung chủ. Ngọc Nhi thở dài, sau đó nàng hướng phía ở ngoài cấm khu đi. Ngọc Ly ôm lấy Lăng Nhược Lăng, hướng phía nhà gỗ nhỏ đi đến. Trong nhà gỗ nhỏ, Ngọc Ly đem Lăng Nhược Lăng đặt lên giường, nàng quát, Việt Vân Thúy, ngươi còn không ra sao? Lời nói vừa dứt, Việt Vân Thúy từ sau tấm bình phong đi ra. Nhị tỷ, ngươi đã đến, ta liền biết không thể gạt được con mắt của ngươi. Sắc mặt nàng tái nhợt không có một tia vết sắc, đó là một loại sâu tận xương tủy tái nhợt, phảng phất ngay cả ánh nắng đều không thể ấm áp. Trên trán, mồ hôi mịn phảng phất vĩnh viễn đang thỉnh thoảng trượt xuống, đó là thể nội thương thế chưa lành, linh lực cùng nhục thân không ngừng chống lại chứng cứ rõ ràng. Hai mắt của nàng sớm đã mất đi quan mang, để cho người ta gặp trống rỗng vô thần, mang theo vài phần khó nói nên lời mỏi mệt cùng thống khổ. Ta muội, ngươi chừng nào thì từ ma quật trở về? Thương thế của ngươi. Mộc Ly trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận. Nhị tỷ, ta trở về có 3 năm chỉ là Lưu Ly Tiên Cung bên trong không người nào biết mà thôi. Ta muội, trở về liền tốt. Nhị tỷ, ta thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời khuyên, ta sợ. Việt Vân Vĩ nói, nước mắt của nàng vậy mà rơi xuống. Nàng nếu không phải nhớ kỹ Mộc Ly lời khuyên, lấy nàng xúc động tính cách, sợ là tại Bắc Hoang Chi địa đủ nàng chết đến 10 hồi thứ 8 trở về. Liền nói ma quật cửa vào, địa giới tu sĩ cùng tụ yêu một trận chiến. Nếu như Mộc Ly không kéo nàng một thanh, nàng nhất định mang theo Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, người đầu tiên xông vào ma quật cửa vào. Như vậy tại không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, Lưu Ly Tiên Cung đệ tử sợ là tử thương vô số. Ma quật cửa vào một trận chiến, mặc dù không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng theo bọn hắn xâm nhập, 500.000 ma yêu đại quân, để bọn hắn nhìn mà dừng lại. Đại chiến hết sức căng thẳng, địa giới tu sĩ càng ngày càng ít, bọn hắn đánh lấy liền trở thành ma yêu, trở thành địch nhân của bọn hắn. Việt Vân Túy liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ là nàng đối mặt nhiều như vậy địch nhân, nàng tiêu hao cũng khó có thể tiếp nhận. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, địa giới tu sĩ cơ hồ thối lui đến ma quật lối vào. Đột nhiên, Bắc Hoang Chi địa bên trong linh lực dồi dào, Việt Vân Túy các loại độ kiếp kỳ tu sĩ, tu vi của bọn hắn xuất hiện bùng lòng, bọn hắn phảng phất một chân liền bước vào tiên nhân hàng ngũ. Phanh phanh phanh. Việt Vân Túy linh lực trong cơ thể đang không ngừng áp xúc. Theo linh lực không ngừng thăng hoa cùng cô đọng, một loại hoàn toàn mới lực lượng. Tiên lực bắt đầu ở trong cơ thể của nàng lặng yên sinh ra. Nguồn lực lượng này, tinh khiết mà cường đại, nó siêu việt phàm trần trói buộc, trực tiếp câu thông lấy giữa thiên địa bản nguyên pháp tắc. Khi tiên lực hoàn toàn thay thế linh lực, trở thành Việt Vân Túy thể nội duy nhất nguồn suối lực lượng lúc, ý vị này nàng đã bước vào chân chính tiên đạo chi môn. Mộc Ly nghe đến đó, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Việt Vân Túy, "Ta muội, ngươi đã bước vào tiên đạo vậy ngươi thương là chuyện gì xảy ra a?" Việt Vân Túy trong mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ, "Nhị tỷ, coi ta bước vào tiên đạo đằng sau, đây mới thực sự là kinh khủng bắt đầu." Chương 3, trở về Việt Vân Túy chương 3, trở về Việt Vân Túy khi Việt Vân Túy cùng Thẩm Vạn Hiển các vùng giới độ kiếp kỳ tu sĩ, nhao nhao bước vào tiên nhân hàng ngũ sau, Ma Yêu đại quân lại tại không biết tên lực lượng bên dưới, toàn bộ biến thành tro tàn. Địa giới tu sĩ tuy khó lấy tin, nhưng bọn hắn nội tâm tràn đầy mừng rỡ, từng cái địa giới tu sĩ cũng theo linh lực dồi dào, toàn bộ không ngừng đột phá tu vi. Khi bọn hắn tu vi toàn bộ đột phá, lá gan của bọn hắn cũng theo đó lớn lên. Từng tòa thành không mà qua, Bắc Hoang chi địa bên trong các đại tông môn bên trong lưu lại tài nguyên tu luyện, để bọn hắn thấy được hy vọng. Nhất là tại Hồng Thiên Tông bên trong, Hồng Thiên Tông dư giả nội tình, nhường đất giới các tu sĩ quên đi tất cả đau xót, ngay một khắc này, bọn hắn tựa hồ cảm thấy chết đi đồng bạn đều là đáng giá. Địa giới tu sĩ tại Hồng Thiên thành tu chỉnh 3 ngày 3 đêm, bọn hắn hướng phía Long Khánh thành mà đi. Long Khánh thành nội, một trận trước nay chưa có đại hỏa vẫn tại tàn phá bờ bãi. Ánh lửa ngút trời, đem nguyên bản bầu trời xanh thẳm nhuộm thành hoàn toàn đỏ đậm, giống như máu nhuộm màn tre, đem Long Khánh thành địa điểm cũ chăm chú bao khỏa. "Nhị cung chủ, chúng ta nên làm cái gì? Trận này lửa giống như thiên hỏa, chúng ta cũng không tốt đối phó a." Vạn Tiên các chủ Thẩm Vạn Hiền quay đầu nhìn về phía một bên Việt Vân Túy. "Thẩm các chủ, nhìn xem chung quanh có đường hay không có thể đi vòng qua." Việt Vân Túy bắt đầu cẩn thận. Kha Phương Phương lại là bất mãn đứng lên. "Nhị cung chủ, lá gan của ngươi làm sao nhỏ lại, thành không bên trong bảo vật nhiều như vậy, thiên hỏa này phía sau cái kia nói không chừng lời kia vừa thốt ra." Địa giới tu sĩ ánh mắt nóng bỏng phảng phất trận này lửa phía sau, đầy đất đều là vô cùng vô tận linh bảo cùng tiên bảo. "Nhị cung chủ, đã ngươi nhát gan như vậy, vậy cái này trận lửa liền giao cho chúng ta Yêu Tông đi, về phần đại hỏa bị diệt sau, phát hiện bảo vật toàn về chúng ta Yêu Tông." "Nhị cung chủ, như thế nào?" Nói xong, Hà Phương Phương nhảy lên một cái, vô tận tiên lực bạo phát đi ra, hướng phía Long Khánh thành nội đại hỏa đánh tới. Thời gian qua một lát đằng sau, Long Khánh thành đại hỏa mặc dù có chỗ làm dịu, chỉ là bằng vào một mình nàng chi lực tựa hồ không cách nào dập tắt. "Nhị cung chủ, chúng ta xuất thủ một lượt đi, không phải vậy Kha Phương Phương sợ là phải bỏ mạng nơi này." Thẩm Vạn Hiền đã nhìn ra Kha Phương Phương hết sạch sức lực, còn như vậy vĩnh viễn tiêu hao xuống dưới, nàng khẳng định bị đại hỏa đốt thành cho bụi. Địa giới lại là ngũ đại tiên nhân nhảy lên một cái, cường đại tiên lực bạo phát đi ra, phản phất không gian chung quanh đều đang bập bẹo. Rầm rầm rầm. Chung quanh tiên địa tựa hồ cũng đang chấn động. Long Khánh thành nội hỏa thế, tại lục đại tiên nhân công kích đến, thời gian dần qua dập tắt. Chỉ là đại hỏa bị dập tắt đằng sau, Long Khánh thành trừ lưu lại đất khô cằn, cái gì khác cũng không có. Một đường tiến lên, hai bên bắt đầu xuất hiện một chút thưa thớt cỏ khô, trong gió khó khăn chập chờn, phản phất là sinh mệnh đang làm sau cùng dãy rủa. Theo địa giới đại quân xâm nhập, cảnh tượng dần dần có biến hóa, thổ địa bắt đầu có chút ướt át dấu hiệu, màu xanh lá chồi non từ trong khe đá thò đầu ra. Dọc theo con đường này, địa giới đại quân cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mạng còn sống, bọn hắn càng đi chỗ sâu đi, linh khí càng là nồng đậm. Tiếp tục tiến lên, róc rách dòng suối âm thanh truyền vào trong tai, thanh tịnh nước suối tại hòn đá ở giữa chảy xuôi, nổi lên lăn tăn ba quang. Bên dòng suối, nhiều loại linh dược liên tiếp xuất hiện, ngũ thải ban lan, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Càng đi chỗ sâu đi đến, càng phát ra như là tiến nhập như thế ngoại đảo nguyên tu tiên chi địa. Một tòa giống như tiên cảnh thành trì như ẩn như hiện, xuất hiện trên mặt đất giới tu sĩ trước mắt. Nhưng mà, không đợi đến bọn hắn đuổi tới giới thành, một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. "Huyền thành không phải là các ngươi có thể xâm phạm, các ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi lâu đi, ta không làm khó dễ các ngươi." Chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân. Kha Phương Phương cái thứ nhất bất mãn trong lòng, bảo vật giống như đã tại trong túi tiền của nàng, để nàng tối lui, nàng chỗ nào cam tâm a. Chỉ là, nàng còn không có công kích mà đi, chỉ gặp nàng toàn thân phát run, cái kia phách lối khí tức sớm đã không thấy, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Chỉ là trong khoảnh khắc, nàng cả người ngồi liệt trên mặt đất, tóc trắng xóa, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hai tay của nàng, gầy trơ cả xương, nổi gân xanh, làn da khô quắt mà lỏng. Nàng giống như lung lay sắp đổ lão nhân. Lại nhìn tu vi của nàng, mới vừa rồi còn là người người kính ngưỡng tiên nhân, bây giờ lại là một người người đều ghét bỏ luyện khí kỳ tu sĩ. Cái này Việt Vân Túy lui về sau mười mấy mét, cường đại như thế người, ngay cả tiên nhân đều không cách nào tiếp nhận một lần, tòa tiên thành này bọn hắn còn dám xâm nhập sao? Cũng ngay lúc đó, mười mấy chiếc vân chu rầm 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 bay ra huyền thành. Đại chiến hết sức căng thẳng, vân chu bên trên công kích lập tức liền đến, vô số địa giới tu sĩ căn bản ngăn không được vân chu công kích. Đồ sát, đây là một trận trần trụi đồ sát. Việt Vân Túy lại chiến lại trốn, nàng đã không để ý tới Lưu Ly Tiên Cung đệ tử. Nàng tại buôn tàu đồng thời, nàng phát hiện tu vi của mình đang không ngừng lùi lại. Tiên nhân cảnh giới, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, cuối cùng dừng lại tại hóa thần kỳ. Trong cơ thể của nàng như là bài sơn đảo hải bình thường, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, nàng lập tức liền đã mất đi trí giác. Việt Vân Túy tại Bắc Hoang Chi địa chờ đợi 5 năm. 5 năm qua, nàng giống như sinh hoạt tại luyện ngục bên trong. Huyền thành bên ngoài chi chiến, địa giới tu sĩ toàn diện tan tác. Địa giới người sống toàn bộ bị Huyền Tông bắt sống, bọn hắn bị mang lên trên nặng nghề xiềng xích, bị Huyền Tông ném vào hắc ám vô tận khu mỏ quặng. Mỗi ngày bọn hắn tại khu mỏ quặng có làm không hết sống, đào không hết mỏ, mỗi ngày muốn ăn no bụng một bữa cơm, cái kia đã trở thành hy vọng xa vời. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đào vong, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Việt Vân Túy tại khu mỏ quặng chờ đợi 5 năm, đào 5 năm mỏ, nàng mới có thể cầu thả còn sống. Nói đến đây, thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy lên. Mộng Ly một tay lấy Việt Vân Túy ôm vào trong ngực, "Ta muội, ngươi chịu khổ." "Nhị tỷ, không có việc gì, ta đây không phải trở về rồi sao?" Việt Vân Túy lau lau nước mắt. "Ta muội, ngươi là thế nào rời đi ma quật?" Mộng Ly hỏi. "Nhị tỷ, ngươi biết ta tại ma quật bên trong gặp được ai? Nếu như không có trợ giúp của nàng, đời ta cũng đừng nghĩ rời đi ma quật." "Ai?" "Ta muội, ngươi gặp được ai?" "Trần Tông Yến." "Nhị tỷ, ta gặp được Trần gia biến mất trăm năm Trần Tông Yến." "Trần Tông Yến đã từng địa giới sáng chói tân tinh, 3 tuổi luyện khí, 8 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan. Nàng thế nhưng là bị yêu tông nhận định tương lai, chỉ là tại nàng vừa mới bước vào hóa thần kỳ thời điểm, tại một lần không giả trong núi lịch luyện thời điểm, biến mất vô tung vô ảnh, từ nay về sau liền mai danh nhận tích. Ta muội, ngươi sẽ không nhận lầm người đi." "Nhị tỷ, ta cùng Trần Tông Yến ở giữa có chút giao tình, ta làm sao có thể nhận lầm nàng?" "Nhị tỷ, ma quật bên trong có một mảnh đại lục này gọi Bắc Hoang chi địa." "Nhị tỷ, dựa theo Trần Tông Yến thuyết pháp, bọn hắn tông môn gọi Huyền Tông, cũng là Bắc Hoang chi địa bên trong cường đại nhất tông môn, không có cái thứ hai. Trần Tông Yến chính là Huyền Tông nội vụ phụ trưởng lão, quyền lực tương đối lớn. Nhị tỷ, nếu như không có nàng, ta sợ đừng nghĩ còn sống rời đi Bắc Hoang chi địa." "Huyền Tông, Mộng Ly tại Bắc Hoang chi địa thời điểm, nàng chưa nghe nói qua. Nàng nghe nói từng tới tông môn, nhiều nhất là Cựu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông." Lúc này, Lăng Nhược Lăng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. "Sư phụ, Huyền Tông là ta tướng công Lưu Huyền thành lập tông môn, ta đã từng cũng là Huyền Tông tông chủ phu nhân." Lăng Nhược Lăng nhớ lại năm đó một ít chuyện, nàng chính là Bắc Hoang chi địa bên trong Lâm Nha Nhi. Năm đó, nàng theo Trọng Thịnh đi tới ma quật cửa vào, theo ma quật phong ấn bị Kim Long mở ra, nàng, Trọng Thịnh cùng Lâm Tiểu Nha toàn bộ đi rời ra. Về phần nàng từ ma quật lúc rời đi, nàng đã có mang thai, chỉ là nàng rời đi ma quật sau trong vòng một năm, nàng đi nơi nào? Còn có nàng cùng Lưu Huyền hải tử, xuất sinh đằng sau lại đi nơi nào? Nàng hồn nhiên không biết. Chương 4, hôn ước chương 4, hôn ước sư phụ, Huyền Tông là ta tướng công Lưu Huyền thành lập tông môn, ta đã từng cũng là Huyền Tông tông chủ phu nhân. Lăng Nhược Lăng từ trên giường ngồi xuống nói ra. Nghe nói như thế, Mộc Ly cùng Việt Vân Túy giật nảy cả mình. Việt Vân Túy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Nhược Lăng, "Nhược Lăng, chẳng lẽ ngươi chính là Bắc Hoang chi địa bên trong thánh địa thánh nữ Phượng Vũ Nhã Nhi?" Lăng Nhược Lăng nhẹ gật đầu, "Sư thúc, ta chính là thánh địa thánh nữ." "Sư phụ, sư thúc, các ngươi còn nhớ đến Trần Tông Vương?" "Trần Tông Vương, yêu tông lại một cái tràn ngập hy vọng đệ tử, thực lực của nàng còn tại Trần Tông Yến phía trên, bọn hắn từng bị địa giới xưng là yêu tông tuyệt đại song tiêu. Chỉ là trời ghét hồng nhan, Trần Tông Vương cũng tại trăm năm trước không già trên núi, biến mất vô tung vô ảnh, từ đây tung tích không rõ." "Trần Tông Vương?" Ngọc Ly nhíu mày, "Nhược Lăng, chính là cùng ngươi tranh đoạt trăm diễm bảng đệ nhất cái kia Trần Tông Vương sao?" "Đúng vậy, sư phụ." "Nhược Lăng, ngươi làm sao nâng lên nàng?" Lăng Nhược Lăng ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy mà xa xôi, phản phất xuyên qua thời gian đường hầm, về tới 100 năm trước. 100 năm trước, Lăng Nhược Lăng cũng là tranh cường hào thắng người. Địa giới trăm diễm bảng mở ra, Trần Tông Vương chính là nàng mạnh nhất đối thủ. Nàng vì có thể tranh đoạt thứ nhất, một thân một mình tiến nhập không giá núi lịch luyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng tại không giá trong núi gặp Trần Tông Vương. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người liền chém giết. Các nàng trận chiến này mặc dù không có kinh thiên động địa, nhưng các nàng càng đánh hào hứng càng cao. Các nàng cũng không biết tại không giá trong núi chạm đến trận pháp gì, hoặc là cấm kỵ, các nàng chỉ là cảm thấy một trận mê muội, một đạo đen kỵ quang mang đưa các nàng bao phủ. Trong lúc các nàng từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, các nàng đã đi tới Bắc Hoang chi địa thánh địa. Trần Tông Vương là yêu tông đệ tử, nàng bị thánh địa yêu tông người mang đi. Mà Lăng Nhược Lăng là Lưu Ly Tiên cung đệ tử, nàng bị Phượng Vũ Liên nhìn trúng, chọn làm thánh địa thánh nữ. Nghe đến đó, Việt Vân Túy lông mày có chút nhíu lên, khóe miệng lơ đãng co quắp một chút, nàng không khỏi nhớ tới Trần Tông Yến nói lời. Năm đó, Trần Tông Yến tìm kiếm Trần Tông Phương thời điểm, nàng cũng là tại không giả trong núi mất tích, chỉ là ta muội, chỉ là cái gì? Mộc Ly hỏi. Nhị tỷ, Trần Tông Yến đã nói với ta, nàng tiến vào không giả núi tìm kiếm Trần Tông Phương, là tại Trần Tông Phương mất tích 3 ngày sau, nhưng ở nàng tiến vào thánh địa sau, nàng cũng không có đề cập với ta Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương. Nếu như các nàng cùng một thời gian từ trước tới giờ không lão sơn tiến vào Bắc Hoang chi địa thánh địa, các nàng làm sao có thể chưa từng gặp mặt đâu? Nếu như các nàng đã gặp mặt, nàng nhất định sẽ cùng Biệt Vân Túy đề cập Trần Tông Phương cùng Lăng Nhược Lăng. Quỷ dị, mười phần quỷ dị. Các nàng mất tích thời gian liền cách xa nhau 3 ngày, dựa theo sự miêu tả của các nàng tiến vào thánh địa thời gian tựa hồ cách xa nhau thật nhiều năm. Vậy các nàng ở giữa cách xa nhau trên lệch thời gian ở nơi nào đâu? Lăng Nhược Lăng tư tác chỉ chốc lát, nói ra, sư thúc, ta đúng là trong thánh địa chưa từng gặp qua Trần Tông Yến, mà lại Trần Tông Phương đi thánh địa yêu tông đằng sau, ta cũng không còn gặp qua nàng. Trần Tông Phương đi nơi nào? Các nàng cách xa nhau thời gian bên trong, Trần Tông Yến lại là đi nơi nào? Bọn hắn khó mà nghĩ rõ ràng. Nhược Lăng, mặc kệ các nàng, chúng ta mà nói cái này lưu huyền đi. Mộc Ly nhìn thoáng qua Lăng Nhược Lăng, Lăng Nhược Lăng thân thể tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Lăng Nhược Lăng nguyên bản bình hòa ánh mắt tại Mộc Ly đề cập lưu huyền lúc, trong nháy mắt nổi lên từng tầng gợn sóng. Sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên, như là trong tia nắng ban mai đột nhiên xẹt qua một mảnh mây đen, che lại nguyên bản tươi đẹp. Nàng biết, nàng cùng Lưu Huyền ở giữa sự tình, đó là khó mà giấu giếm. Bây giờ ma quật phong ấn sợ là đã sớm đóng lại, Mộc Ly muốn tìm Lưu Huyền tính sổ sách, chỉ sợ cũng không đi được Bắc Hoang chi địa. Ân, không đối, thờ hôn nước kia lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lưu Huyền rời đi Bắc Hoang chi địa sao? Lăng Nhược Lăng ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp mà thâm thúy, đã có đối với qua lại hoài niệm cũng không bỏ, lại có đối với hiện thực bất đắc dĩ cùng thoải mái. Nếu như Lưu Huyền thật rời đi Bắc Hoang chi địa đi tới địa giới, vậy hắn vì sao không tìm đến chính mình đâu? Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sư phụ, ta tại Bắc Hoang Chi địa lịch luyện thời điểm, bị người ám toán, ta bị Lưu Huyền cứu lại, sau đó chúng ta liền thôi, việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, chỉ là Lưu Huyền đi tới địa giới, hắn vì sao không tìm đến ngươi đây? Mộng Ly hỏi. Lăng Nhược Lăng cười khổ một cái, nàng còn muốn biết đáp án này đâu. Việt Vân Túy lại là lắc đầu, nhị tỷ, ngươi xác định hôn ước bên trên Lưu Huyền liền nhất định là Nhược Lăng phu quân Lưu Huyền sao? Người này không phải người đó. Chẳng lẽ hai cái Lưu Huyền không phải cùng một người? Ta muội, lời này của ngươi là có ý gì? Nhị tỷ, Trần Tông Phương nói với ta nhiều nhất người chính là Lưu Huyền. Tu vi của hắn không cao, nhưng hắn lấy trúc cơ kỳ tu vi liền có thể chém giết ma tiên. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm Tử Nguyệt tiên nhân hôn ước sao? Chấn kinh, mười phần chấn kinh. Tu sĩ trúc cơ còn muốn chém giết tiên nhân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó chính là trong thiên hạ lớn nhất nói láo. Sư phụ, sư thúc nói đến đều là thật, ta đã từng tận mắt nhìn thấy, Lưu Huyền lấy trúc cơ kỳ chém giết qua Kim Đan, Nguyên Anh cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Mộc Ly lại xem thường, Nhược Lăng, đây chính là tiên nhân giận dữ, chúng ta địa giới tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến. Nhị tỷ, có lẽ ngươi không tin, Lưu Huyền chém giết tiên nhân, là Trần Tông Yến tận mắt nhìn thấy. Nhị tỷ, ta bị bọn hắn tù binh tình huống dưới, Trần Tông Yến không cần thiết gạt ta, lại nói Việt Vân Túy đem Huyền Tông bên trong chứng kiến hết thảy từng cái giảng thuật đứng lên. Sân khấu kịch, Thướng Thanh, Quang Trà. Đó là Huyền Tông phàm nhân nói chuyện say xưa địa phương. Trà sữa, băng côn, đồ ngọt. Đó là Huyền Tông đệ tử truy phủng đồ uống. Cá nướng, thịt nướng, nướng vượng hoàng. Đó là tại Huyền Tông bên trong để cho người ta nhìn liền chảy nước miếng ách mỹ thực. Việt Vân Túy tại Huyền Tông sinh hoạt cái cuối cùng tuần lễ, tại Trần Tông Yến cùng đi, từng khắp cả Huyền Tông mỹ thực cùng muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Nếu như không phải Huyền Tông không cho phép địa giới nhân sinh sống ở Bắc Hoang Chi địa, Việt Vân Túy đều không muốn trở lại Lưu Ly Tiên Cung. Nghe đến đó, Lăng Nhược Lăng phảng phất liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ nước bọt đều muốn chảy xuống. Sư thúc, tướng công liền nữa thích làm những vật ly kỳ cổ quái này, đặc biệt cái kia thiêu nướng nhất làm cho dòng người ngay cả vấp phản. Tốt, tốt, các ngươi tựa hồ lạc để chúng ta bây giờ nói chính là Lưu Huyền. Mộc Ly ngắt lời nói, nhị tỷ, yêu tông long nhà Lưu Huyền khẳng định không phải Huyền Tông Lưu Huyền Nhược Lăng không có khả năng gả cho hắn. Việt Vân Túy ngược lại nói, ta muội, đây là Tử Vân Tiên Nhân tứ hôn. Mộc Ly cũng rất bất đắc dĩ, nhị tỷ, Nhược Lăng tướng công chính là Lưu Huyền, cái này còn muốn Tử Vân Tiên Nhân tứ hôn sao? Lời này làm sao nghe đều rất có đạo lý. Ta muội, nhưng là tới cửa cầu hôn người là yêu tông long gia, Tử Nguyệt Tiên Nhân hôn ước không thể làm trái à? Nhị tỷ, nếu như hai cái Lưu Huyền là cùng một người, cái kia Nhược Lăng đã sớm thực hiện hôn ước, nếu như không phải cùng là một người, con rồng kia nhà Lưu Huyền chính là giả mạo. Việt Vân Túy không thèm nói đạo lý đứng lên, nàng căn bản cũng không bận tâm người chung quanh cảm thụ cùng phản ứng. Ta muội, Lưu Huyền cùng Nhược Lăng hôn ước, đã người trong thiên hạ đều biết, nếu như chúng ta sẽ bỏ hôn ước, Lạc Nguyệt Thành đảm đường không nổi hậu quả a. Việt Vân Túy cười khổ một cái, nhị tỷ, hay là để Ngọc Nhi thay thế Nhược Lăng xuất giá đi, Nhược Lăng sớm đã phá thân, nàng gả đi đúng vậy a. Lăng Nhược Lăng đã phá thân, nàng nếu là gả đi, sớm muộn vẫn là phải lộ tẩy, cái này cũng chưa tính xé bỏ hôn ước sao? Tình thế khó xử. Gặp Ngọc Ly còn không hé miệng, Việt Vân Túy tiếp tục nói, nhị tỷ, Long gia coi như phát hiện Ngọc Nhi thay thế Nhược Lăng, bọn hắn cũng không dám nói lung tung, yêu tông còn không dám trở mặt. Tốt a, vậy liền dựa theo lúc đầu phương án. Ta muội, ngươi nên trở về Túy Nguyệt Thành. Hắc hắc. Việt Vân Túy bắt đầu cười ngây ngô, nhị tỷ, Lạc Nguyệt Thành trong cấm địa linh khí sung túc, ta vẫn là tại bế quan này dưỡng thương đi. Việt Vân Túy cũng không dám trên mặt đất giới lộ mặt, dù sao lần này địa giới tu sĩ tiến vào Bắc Hoang chi địa, nàng vẫn là thứ nhất trở về người. Chương 5, lại là một tấm hôn ước chương 5, lại là một tấm hôn ước đêm, như mực thâm trầm, tinh thần ẩn nấp, chỉ có mấy sợi thưa thất ánh trăng miễn cưỡng xuyên thấu nặng nề tầng mây, pha tạp chiếu xuống rách nát miếu thờ phía trên. Gió đêm mang theo vài phần ý lạnh cùng không bị trói buộc, qua lại trong rừng, phát ra trận trận tiếng ô ô một tòa phàm miếu, lẻ loi trơ trọi đứng sững ở trong đồng hoang, dấu vết tháng năm ở tại vách tường pha tạp khắc xuống thật sâu là cấn. Cửa miếu nửa đậy, phản phất là mở ra miệng lớn, thôn vệ lấy bốn bề hắc ám cùng yên tĩnh. Trong miếu đổ nát, mấy sợi yếu ớt ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra bọn tiểu khất cái quần mình thân ảnh. Một cái tiểu nữ tên ăn mày, nàng từ trong bao quần áo xuất ra thô sáp màn đầu, tại trên đống lửa nướng một hồi, sau đó nàng đem màn thầu từng cái phân cho những hài tử khác. Tạ ơn Khất Linh tỷ. Một cái thân ảnh nhỏ yếu nói ra. Khất Linh chính là đám này tiểu ăn mày đầu mục. Nói nàng là đầu mục, nàng bất quá cũng là 7-8 tuổi tiểu nữ hài, chỉ là nàng mười phần cơ linh, nàng mỗi lần ăn xin trở về, luôn có thể mang về rất nhiều sự vật. Cho nên đám này tiểu ăn mày đều đưa nàng cho là đầu lĩnh. Lúc này, một cái đại nam hải tên ăn mày cấp tốc mà đến, trong tay hắn vậy mà mang theo một con gà rừng. Bọn nhỏ ánh mắt đều nhìn chằm chằm gà rừng kia, có người hết hầu không tự giác núp đích, nuốt không tồn tại nước bọn, có người thì lặng lẽ hướng người kia tới gần, ý đồ dùng ánh mắt giao lưu, hy vọng có thể được chia một chén canh. Đại nam hải tên ăn mày cấp tốc đi vào Khất Linh bên cạnh. Khất Linh đại tỷ, con gà rừng này ta là tại phá miếu cửa ra vào phát hiện. Khất Linh mỉm cười, nàng biết gà rừng này nhất định là to con giúp nàng đánh tới. To con cũng không phải lần một lần hai cho bọn hắn đưa gà rừng. Tốt, chúng ta hôm nay liền đem gà rừng này nướng, mọi người nhất định ăn no nê. Tốt, Khất Linh tỷ tốt nhất. Bọn tiểu khất cái hô to đứng lên. Đột nhiên, một trận gấp rút mà gió âm lãnh thổi qua, cửa miếu két két rung động. Ngay sau đó, ngoài miếu truyền đến nhỏ vụn mà tiếng bước chân nặng nề, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến đứng tại cửa miếu bên ngoài. Một đám người khoác bóng đêm, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Ánh mắt của bọn hắn lánh khớp vô tình, Trong tay binh khí tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, mỗi một lần hô hấp đều để lộ ra nồng hậu dày đặc sát ý, bọn hắn giữa lẫn nhau không nói tiếng nào, chỉ có ăn ý ánh mắt giao lưu, phảng phất tại trong im lặng đưa ra trận này tàn nhẫn đổ sát. Theo một tiếng trầm thấp hiệu lệnh, bọn sát thủ như là sói đói chụp mồi giống như xông vào phàm miếu. Trong miếu đổ nát, ánh lửa trong nháy mắt bị thổi tan, trong miếu lâm vào một vùng tăm tối. Bọn tiểu khất cái lập tức phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Khất Linh duy trì tỉnh táo, nàng không cách nào xác định to con phải chăng liền tại phụ cận, nhưng nàng vẫn bạo hô lên, to con bành bành bành. Dưới ánh trăng, chỉ gặp mấy đạo bóng đen bị người từ trong miếu hoang bay ra, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đồ sát. A. Không. Là bị tàn sát đi. 10 cái bóng đen sát thủ, chỉ bất quá mấy hơi thời gian, bọn hắn toàn bộ ngã xuống phá miếu bên ngoài, bọn hắn toàn bộ không có khí tức. Xoẹt một tiếng, Khất Linh đốt sáng lên đống lửa, nàng hướng phía chúng tiểu tên ăn mày nhìn lại, bọn hắn chỉ là nhận lấy kinh hãi, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Vừa rồi cứu bọn họ người sớm đã không thấy, Khất Linh cũng không biết có phải hay không to con cách làm. Lúc này, lại là một bóng người hướng phía phá miếu mà đến, nàng nhìn xem nằm trên đất người áo đen, trong nội tâm nàng không khỏi sợ lên. Khất Linh nàng không khỏi hướng phía trong miếu đổ nát hô to lên. Khất Linh nghe được thanh âm này, nội tâm của nàng vui mừng, nàng hướng phía phá miếu cửa ra vào chạy mà đi. Tiểu Di, Tiểu Di, là ngươi đã đến sao? Khất Linh đi đến phá miếu trước cửa, nàng đầu nhập vào nữ tử trong ngực. Nữ tử chính là Lâm Tiểu Nha, nàng hướng phía nhìn một phía, trong miếu đổ nát tất cả đều là tiểu ăn mày. Khất Linh, Trọng Tình đâu? Tiểu Di, Trọng gia tại một năm trước liền đi, hắn nói muốn giúp ta đi tìm mẫu thân. Trọng Tình đi. Lâm Tiểu Nha nhìn thoáng qua phá miếu cửa ra vào, Trọng Tình đã đi vậy cái này giúp sát thủ là ai giết đâu? Trong miếu đổ nát bọn tiểu khất cái, tựa hồ cũng là phàm nhân, ai cũng không có năng lực có thể giết chết những người áo đen này đi. Hắc hắc hắc. Khất Linh chính là một cái đứa bé lanh lợi, Tiểu Di, Trọng gia đi đằng sau, ta tại nước suối bên cạnh nhìn thấy một cái to con, một năm qua này đều là hắn đang bảo vệ chúng ta. To con. Lâm Tiểu Nha lần nữa tìm một lần phàm miếu, trừ bọn tiểu khất cái, cũng không có những người khác nhà. Khất Linh, to con người đâu? Tiểu Di, to con không nổi nơi này, nhưng ta gặp được nguy hiểm, ta chỉ cần hô một tiếng to con, hắn sẽ xuất hiện. Lâm Tiểu Nha trong lòng cảm giác khó chịu. Năm đó, nàng cùng Trọng Thịnh đi vào địa giới, bọn hắn bên cạnh lại là thiếu đi tỷ tỷ thân ảnh. Trọng Thịnh quanh đi của lại, mang theo nàng đi tới Long Sơn Thành, đưa nàng an bài một gia đình làm nha hoàn, hắn sau đó liền rời đi Long Sơn Thành. Một năm sau, Trọng Thịnh mang về một đứa bé, hài nhi này chính là Khất Linh. Trọng Thịnh nói cho Lâm Nha Nhi, Khất Linh là tỷ tỷ nàng cùng Lưu Huyền hài tử, tỷ tỷ nàng sinh hạ Khất Linh đằng sau, liền biến mất không thấy. 7 năm qua, Trọng Thịnh mang theo Khất Linh ở tại Long Sơn Thành bên trong, Lâm Nha Nhi lại là một mực tại gia đình kia làm nha hoàn. Nàng không làm gì liền đi thăm hỏi Khất Linh. Gần nhất một năm, gia đình kia bận rộn, Lâm Nha Nhi luôn luôn đi theo chủ nhân hối hả ngược xuôi, một mực không rảnh đi thăm hỏi Khất Linh. Đợi đến nàng vừa mới nhàn rỗi xuống tới, nàng đi tìm Trọng Thịnh thời điểm, Trọng Thịnh sớm đã đi không từ giã, phòng ở chủ nhân nói cho nàng, Khất Linh ngay tại ngoài 10 dặm trong miếu đổ nát. Cho nên, nàng mới tìm được trong miếu hoang đến. Khất Linh, những sát thủ kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Nha chỉ cửa ra vào người áo đen. Khất Linh từ trong ngực móc móc, "Tiểu Di, bọn hắn có lẽ cùng cái này có quan hệ đi." Nàng đem một cái túi thơm đưa cho Lâm Tiểu Nha. Lâm Tiểu Nha tiếp nhận túi thơm, nàng nhẹ nhàng linh hoạt lật ra túi thơm vào miệng, cái này túi thơm bên trong tựa hồ có vô hạn không gian. Đây là tu tiên giả một cái túi chữ vật. Lâm Tiểu Nha một cỗ linh lực mà ra, đem linh lực quán thâu đến túi thơm bên trong, nàng tìm kiếm chỉ chốc lát, tại bí ẩn trong góc, cất giấu một cái đẹp đẽ quyển trục. Nàng lập tức đem quyển trục lấy ra túi thơm. Theo quyển trục từng tấc chăn đệm nằm dưới đất giường, một vài bức tinh tế tỉ mỉ hình ảnh đập vào mi mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là Long Phượng chỉnh tường đồ án, màu vàng long cùng màu bạc phượng, tại trong biển mây bay lượn xen lẫn. Ngay sau đó, trên quyển trục, từng hàng phong cách cổ xưa mà trang trọng văn tự chậm rãi hiện hiện. Văn tự ở giữa, tựa hồ còn ẩn chứa nhàn nhạt linh lực ba động, để cho người ta không tự chủ được cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn rung động của mình. Lâm Tiểu Nha cẩn thận hướng phía văn tự nhìn lại, nàng không nhìn không biết, xem xét giật mình a. Phụng Tử Nguyệt Tiên Tử chi mệnh, nay ban thưởng Lưu Huyền cùng Lăng Được Lăng, kết làm tần tấn chuyện tốt, nguyện các ngươi hai người, tình thâm ý soạn, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, chung phó đời này sự đẹp đẽ. Lâm Nha Nhi nhìn chằm chằm hồ nước, nàng kém chút tiếp không lên khí đến. Cái này Lưu Huyền là chính mình tỷ phu sao? Nếu thật là tỷ phu của mình, nàng ngược lại là muốn đi hỏi một chút đây là có chuyện gì. Chỉ là, nàng hiện tại thân ở địa giới, nàng muốn về đến Bắc Hoang chi địa, tựa hồ đã không thể nào. Cái kia Lăng Nhược Lăng là ai đâu? Nàng đi vào địa giới đằng sau, nàng chưa từng nghe nói Lăng Nhược Lăng người này. A, không đối, nàng cùng chủ nhà đi qua không giả thành. Bây giờ không giả trong thành vui mừng hớn hở, nghe nói Long gia bị Tử Nguyệt tiên tử tứ hôn, con em Long gia muốn cưới Lưu Ly tiên cung Lăng Nhược Lăng tiên tử. Lâm Tiểu Nha không khỏi thở dài một hơi, cái này Lưu Huyền nguyên lai cũng không phải là tỷ phu của mình à. Khất Linh, ngươi hương này túi làm sao tới? Lâm Tiểu Nha hỏi. Tiểu Di, ta là tại Long Sơn thành bên trong nhặt được, cùng túi thơm cùng nhau còn có một tờ giấy, trên tờ giấy viết đem túi thơm đưa đến Trần gia đi. Khất Linh, tờ giấy đâu? Tiểu Di, tờ giấy bị ta ném đi. Tiểu Di, nếu không ngươi đem túi thơm đưa đến Trần gia đi thôi. Lâm Tiểu Nha lần nữa nhìn thoáng qua hồ nước, chẳng lẽ hồ nước này cùng Trần gia có quan hệ? Nàng đội vàng đi vào phá miếu cửa ra vào, nàng tại người áo đen trên thân tìm kiếm. Thời gian qua một lát đằng sau, trong nội tâm nàng không khỏi sợ hãi đứng lên. Người áo đen tất cả đều là Long gia sát thủ a. Trên người bọn họ có Long gia đặc hữu tiêu ký. Lâm Tiểu Nha đem hồ nước ném vào túi thơm. Chẳng lẽ Long gia hồ nước? là giả sao? Chương 6, Liễu Minh
không giả núi, không giả thành, một tòa sừng sững tại không giả núi chi đỉnh yêu tông đô thành. Nếu như nhắc lên không giả thành truyền thuyết, vậy nó lịch sử chỉ sợ so Lưu Ly Tiên Thành còn muốn đã lâu. Tia nắng ban mai sơ phá, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng, nhẹ nhàng vắt qua trên tường thành điêu khắc phức tạp đồ đằng đá xanh, là tòa thành thị cổ xưa này phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim uy. Tường thành cao vút trong mây, tựa như cự long chiếm cứ, thủ hộ lấy trong thành hết thảy sinh linh cùng bí mật. Hai bên đường phố, cổ mục che trời, cành lá giao thoa, hình thành từng đầu tự nhiên bóng cây xanh râm mát hành lang. Đường lát đá mặt bóng loáng như gương, tỏa ra hai bên xen vào nhau tinh tế lầu các cùng đỉnh đài theo long gia đệ tử nên đón tử nguyện tiên nhân tứ hôn tin vui truyền khắp tứ phương. Các đại tông môn đều vì đó động dung, nhao nhao điều động sứ giả, mang theo nặng nề hạ lễ, vượt qua thiên sơn và thủy, chỉ vì tận mắt chứng kiến cái này lóe lên sự tình. Sáng sớm, không giả trong thành bên ngoài, một mảnh phi thường náo nhiệt. Đến từ địa giới các nơi tông môn đội ngũ nối liền không dứt, bọn hắn hoặc ngồi cưỡi linh thú, hoặc khống chế pháp bảo, trùng trùng điệp điệp xếp hàng chờ lấy tiến vào không giả thành. Trong đó không thiếu có vạn tiên các cùng bát tiên trong môn trưởng lão, bọn hắn ai cũng không dám làm ẩu, chỉ là bởi vì 8 năm trước ma quật chi hành. 8 năm trước, ma quật phong ấn mở ra, địa giới đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào ma quật. Chỉ là 8 năm đằng sau, vạn tiên các chủ thẩm và hiện, cùng bát tiên cửa mấy cái giải tới nay chưa về. Dựa theo trước kia quy củ, bình thường các đại tông môn cường giả, bọn hắn tiến vào ma quật đằng sau, cũng liền 1 đến 2 năm liền toàn bộ trở về. Bọn hắn đồng thời sẽ mang về đông đảo vật tư tu luyện, để cho mình tông môn đạt được tốt hơn phát triển. Nhưng mà, lần này ma quật chi hành đối với các đại tông môn tới nói, tổn thất của bọn họ 10 phần to lớn. Duy chỉ có yêu tông tiến vào trưởng lão cùng đệ tử, cũng chỉ có Kha Phương Phương một nhà có tổn thất. Mà Kha gia tổn thất những đệ tử kia, đối với yêu tông tới nói, đây chính là không có ý nghĩa. Bây giờ, con em Long gia lại bị Tử Nguyệt Tiên Nhân tứ hồn, Long gia tại yêu tông bên trong lộ ra càng thêm lóa mắt. Long gia, trong mật thất, gia chủ Long Thịnh thần sắc ngưng tụ, hắn càng không ngừng tới lui ra bước. Long Sơn Thành có tin tức sao? Long Thịnh hỏi. Gia chủ, người của chúng ta tại Long Sơn Thành gặp một chút phiền toái, bất quá người kia đã chết. Quản gia Long Diễn Sinh nói ra. Nghe được người kia chết bốn chữ, Long Thịnh tựa hồ thở dài một hơi. Long Diễn Sinh, vật kia cầm về sao? Gia chủ, trên thân người kia cũng không có tìm tới thứ chúng ta muốn, ta hoài nghi bị một đám tiểu ăn mày cầm đi. Long Diễn Sinh, vậy ngươi còn không phái người đi thăm dò? Long Thịnh gầm lên giận dữ. Gia chủ, chúng ta đã tra được đám kia tiểu ăn mày ở đâu. Gia chủ, chúng ta hẳn là lập tức liền sẽ có tin tức. Đang 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 tiếng bước chân dồn dập từ ngoài mật thất truyền đến, Long Diễn Sinh lập tức thối lui, hắn biết Long Sơn Thành tin tức đã đến. Chỉ là trong mật thất, Long Diễn Sinh không nói một lời đứng ở một bên, hắn cúi đầu không dám nhìn Long Thịnh một chút. Vừa mới tin tức truyền đến, phái đi ám sát tiểu ăn mày bọn sát thủ, hồn bọn hắn đèn toàn bộ dập tắt, điều này nói rõ bọn sát thủ toàn bộ bị người giết. Long Diễn Sinh phi thường rõ ràng bọn sát thủ thực lực, bọn hắn thế nhưng là Long Thịnh thân vệ, thực lực tương đương cường đại. Gia chủ, chẳng lẽ Trần gia xuất thủ sao? Long Diễn Sinh nghi ngờ nói. Long Thịnh thời gian dần qua bình tĩnh lại. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ xuất thủ, chỉ là bọn hắn còn không có can đảm này. Diễn Sinh, Trần gia có hay không nói phái ai tới tham gia tiệc cưới? Gia chủ, chúng ta nhận được tin tức là Trần Phạm sẽ đích thân đến không giả thành. Ân. Cái này ngoài Long Thịnh dự kiến, hắn suy tư một lát, Diễn Sinh, để Long Sơn Thành bên trong mật thám động đi, cần phải đem đám kia tiểu ăn mày thăm dò rõ ràng. Gia chủ, vật tiên nên làm cái gì? Vạn nhất rơi xuống Trần gia trong tay Diễn Sinh, Trần gia đã không lật được trời, Kha gia cũng là tổn thất nặng nề, chờ lần này đại hôn đằng sau, yêu tông ngũ đại gia tộc nên một lần nữa bài vị đưa. Gia chủ, anh Minh. Ma quật phong ấn mở ra trước đó, Long Thịnh không biết từ nơi nào được tin tức. Vạn năm ma quật phong ấn mở ra nhìn như tràn đầy kỳ ngộ, kỳ thật chính là một cái hố to. Cho nên Long Thịnh sẽ đạt được chỉ dẫn bài chuyển nhượng cho những tông môn khác, Long gia đạt được số lớn tài nguyên tu luyện, Long gia chỉ là tượng trưng phái mấy cái đệ tử đi ma quật. Theo thời gian 8 năm đi qua, tiến vào ma quật địa giới tu sĩ, vậy mà một cái đều không có trở về, cái này khiến địa giới các đại tông môn rất phá tầm mắt. Nhất là Vạn Tiên Các, các chủ cùng ngũ đại trưởng lão ham sâu ma quật, để đã từng nhất lưu tông môn đều nhanh lưu lạc làm tam lưu tông môn. Diễn Sinh, Thanh Lam còn chưa mở lời sao? Long Thịnh hỏi. Gia chủ, Thanh Lam một mực chắc chắn nàng chính là Trần Tông Vương, cái kia hôn thư chính là Tử Nguyệt Tiên Tử tứ hôn hôn thư. Diễn Sinh, đưa nàng lên đường đi, miễn cho đại hôn thời điểm không may xuất hiện. Là, gia chủ, ta cái này đi làm. Gia chủ, cái kia Lưu Huyền đâu? Long Diễn Sinh hỏi. Quan mỏ không phải thiếu người sao? Đem hắn đưa đi đảo hố đi. Là, gia chủ. Sau đó, Long Diễn Sinh tối lui ra khỏi mật thất. Long Sơn Thành, Liêu gia. Lâm Tiểu Nha từ phá miếu sau khi trở về, nội tâm của nàng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Khất Linh đợi tại phá miếu không phải chuyện gì, bọn hắn đã bị Long gia để mắt tới, Long gia sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Trọng Thịnh không tại Long Sơn Thành, Lâm Tiểu Nha không quyết định chắc chắn được. Nàng nếu là mang theo Khất Linh rời đi Long Sơn Thành, liền lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào trên mặt đất giới đặt chân. Từ trong ngực móc móc, túi thơm bị nàng đem ra. Thật cầm túi thơm đi Trần gia sao? Lâm Tiểu Nha nhìn chằm chằm túi thơm, không biết nên đi con đường nào. Tại thư phòng mờ nhạt dưới ánh nến, Liễu Minh đắm chìm tại thư quyển trong thế giới, ánh mắt khi thì thâm thúy khi thì sáng tỏ, phảng phất cùng cổ kim nội ngoại trí tuệ tiến hành im ắng đối thoại trong lúc bất chợt, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động lướt qua bậc cửa, phá vỡ phần này yên tĩnh. Liễu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cấp tốc mà tinh chuẩn bắt được người áo đen kia tồn tại, trên mặt của hắn hơi có vẻ một tia hoảng sợ, chỉ là một cái thoáng mà qua.
Khoe miệng của hắn câu lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, hắn chậm rãi thả ra trong tay cổ tịch, nửa quỳ trên mặt đất nói: "Gia chủ Liễu gia Liễu Minh, cung nên sứ giả đại nhân, cho người hầu đại nhân thỉnh an." "Đứng lên đi." Liễu Minh cười hì hì đứng lên, một túi linh thạch lập tức đẩy tới: "Sứ giả đại nhân, nho nhỏ ý tứ, còn xin ngài vui vẻ nhận." Người áo đen ước lượng linh thạch túi, lập tức mặt mày hớn hở: "Liễu Minh, ngươi thật sự là quá khách khí." "Sứ giả đại nhân, đây là hẳn là." "Sứ giả đại nhân, ngài hôm nay tới đây, có thể có chuyện gì bàn giao a?" Liễu Minh hùa theo: "Liễu Minh, ngươi nhưng có biết Long Sơn thành bên ngoài trong miếu hoang tiểu ăn mày?" Liễu Minh nội tâm lộ bột một chút, tiểu ăn mày sự tình, hắn biết được một hai. Lúc trước, Trọng Thịnh mang theo Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh tìm tới hắn, hắn nhưng là nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Hắn cùng Trọng Thịnh giao tình mặc dù không sâu, nhưng là hắn biết Trọng Thịnh cũng không dễ trọng. Thứ ma quật trở về người, cái nào không phải bá chủ một phương đâu. "Sứ giả đại nhân, đám kia tiểu ăn mày chọc tới ngài." Liễu Minh thử dò xét nói. Người áo đen ngón tay hướng phía ngài chỉ: "Liễu Minh, bọn hắn sợ là chọc phải gia chủ đã giận dữ, để cho ngươi cần phải thăm dò bọn tiểu khất cái nội tình." "A, nội tình? Đám kia tiểu ăn mày có thể có cái gì nội tình, bọn hắn chính là một đám triệt triệt để phạm nhân mà thôi." Chỉ là Liễu Minh cũng không dám đối với người áo đen nói như vậy. "Sứ giả đại nhân, ta cái này phái người đi thăm dò đám kia tiểu ăn mày." "Sứ giả đại nhân, chuyện này gấp sao?" Liễu Minh cười hì hì hỏi. "Liễu Minh, cho ngươi 3 ngày thời gian đi." "Là, sứ giả đại nhân." "3 ngày sau, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Nhìn xem người áo đen bóng lưng rời đi, Liễu Minh nội tâm ngũ vị tạp trần. Suy nghĩ của hắn như là đầy rối giống như đan vào một chỗ, nếu như hắn đem Khất Linh tình hình thực tế nói cho Long gia, Trọng Thịnh nhất định để Liễu gia gà chó không yên. Nhưng là Long gia bây giờ tại Yêu Tông một nhà độc đại, nếu là hắn che giấu Khất Linh tình huống, Liễu gia tựa hồ cũng không có quả ngon để ăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay tại Liễu Minh khó xử thời điểm, cửa thư phòng lần nữa bị người đẩy ra. Chương 7, không giả trong núi trang viên chương 7, không giả trong núi trang viên kéo kẹt một tiếng, cửa thư phòng lần nữa bị người đẩy ra. Liễu Minh hướng phía cửa thư phòng nhìn lại, tiến đến người chính là Lâm Tiểu Nha. Đem trong tay cổ tịch lần nữa buông xuống, Liễu Minh hỏi: "Tiểu Nha, ngươi gần nhất đi xem qua Khất Linh không có à?" Lâm Tiểu Nha thân thể khẽ run lên: "A, không có. Không có. Gia chủ đại nhân, gần nhất 1 năm ta không phải đi theo ngươi hối hả ngược xuôi, một mực không có thời gian sao?" Nói xong, Lâm Tiểu Nha cấp tốc đi vào trước bàn, một bản sổ sách đặt ở trên mặt bàn. Lâm Tiểu Nha động tác mới vừa rồi đã vô cùng cẩn thận, chỉ là nàng hết thệ làm sao có thể lừa gạt được Liễu Minh con mắt đâu. Liễu Minh cũng không có chọc thủng, hắn cầm lên sổ sách, đọc nhanh như gió: "Trần gia ghi nợ tựa hồ có chút nhiều a." "Tiểu Nha, ngươi bao lâu không có đi Trần gia thu tiền nợ?" "Gia chủ đại nhân, trước kia Trần gia 3 tháng một tính tiền. Chỉ là 1 năm qua này, chúng ta đi ra thời gian so tại Long Sơn thành thời gian nhiều, cho nên ân, ta đã biết." "Tiểu Nha, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi một chuyến Trần gia." "Là, gia chủ, nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta lui xuống trước đi." Lâm Tiểu Nha nói xong, liền muốn rời khỏi thư phòng. "Tiểu Nha, ta thật lâu chưa từng gặp qua Khất Linh, nếu không ngươi chừng nào thì mang nàng đến Liễu gia chơi đùa đi." Liễu Minh nói ra. "Gia chủ, nếu không chờ Trần gia sự tình bận bịu qua sau đi." Lâm Tiểu Nha đề nghị. "Ân, cũng tốt." Long Sơn thành vùng ngoại ô là liên miên chập trùng không giả dãy núi. Không giả núi ngọn núi cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, khi thì che lại ngọn núi núi cao dốc đứng, khi thì lại nhẹ nhàng tan đi, lộ ra cái kia cứng cáp ngọn núi. Trên núi cây xanh rậm mát, xanh úng tươi tốt, từ đằng xa nhìn lại, phảng phất là một bức màu xanh lá bức tranh trải ra ở trên mặt đất. Dãy núi bốn khúc bên trong, một tòa trang viên lộ ra đặc biệt lóa mắt, giống như không giả trong núi một cõi cực lạc. Trong trang viên, bờ ruộng dọc ngang tung hoành đồng ruộng một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hồ nước trong veo tựa như một mặt tấm gương khổng lồ, khảm nạm tại trong trang viên. Nước hồ sóng nước lấp loáng, gió nhẹ lướt qua lúc, nổi lên tầng tầng gợn sóng, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra nhỏ vụn và mang, như là sao dày đặc rơi xuống trong đó. Bá một tiếng, một cái lôi thôi to con đi vào trang viên này, cái này lôi thôi hình tượng phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Bên hồ, một người ngồi tại trên ghế nằm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong hồ cần câu. Nghe được thanh âm đằng sau, hắn không khỏi hỏi: "Trở về?" "Là, sư phụ." "Khất Linh, thế nào?" "Sư phụ, hôm nay có người đi ám sát Khất Linh, bất quá toàn bộ bị ta giết." Bên hồ nhân thân con khẽ run lên: "To con, ngươi có thể tra ra là người phương nào hạ thủ sao?" "Sư phụ, đang lúc ta đi thăm dò sát thủ thân phận thời điểm, Lâm Tiểu Nha đột nhiên đi tới phàm miếu, cho nên..." "Sư phụ, ta chỉ có thể thối lui ra khỏi phàm miếu." "Không sao. To con, ngươi gần nhất vẫn đi theo Khất Linh, ai dám trêu chọc Khất Linh, ngươi liền giết không tha." "Là, sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt Khất Linh." Bên hồ người phất phất tay, to con lập tức lui xuống. Lúc này, lại là một cái bóng mà đến. Bên hồ người đống nhiên nhấc lên cần câu, một đầu cá chép lớn lập tức bị câu được đi lên. "Ha ha ha." Đạo bóng dáng kia phá lên cười: "Sư phụ, Đồ Nhi thật có lộc ăn à, hôm nay có thể ăn vào sư phụ cá nướng." Bên hồ người đem cá để vào lồng trúc bên trong: "Tử Viên Hầu, Tử Nguyệt Tiên Nhân việc hôn ước đã điều tra xong sao?" "Sư phụ, Tử Nguyệt Tiên Nhân hôn ước xác thực, chỉ là Long gia phần hôn ước kia hẳn là giả." "A, nói thế nào?" Bên hồ người cảm nhận được hiếu kỳ. "Lại nói 8 năm trước, Ma Quật Phong ấn mở ra thời điểm, Thanh Lam mang theo Lâm Thành tiến về Trần gia, muốn dựa vào hôn ước giả mạo Trần Tông Phương tại Trần gia đặt chân. Chỉ là nàng tìm nhầm người, tại Trần gia ăn một cái bế môn canh. Đây hết thảy bị Liễu Minh thấy rất rõ ràng, Thanh Lam bị hắn mời đến Liêu gia, phụng làm khách quý. Thanh Lam bị Liêu gia hảo cật uống ngon hầu hạ, Liêu Minh từ từ thăm dò Thanh Lam nội tình, hắn đem Thanh Lam hết thảy chuyển tới Long gia. Chờ đợi Thanh Lam vận mệnh, đó cũng là có thể nghĩ. Nhưng mà, Thanh Lam trong tay hồ nước, chỉ là nàng tự tay ngụy tạo. Thanh Lam tại Bắc Hoang Chi Địa Thánh Địa, từ Bắc Long trong miệng biết được Lưu Huyền việc hồ nước, cũng lấy được phần hồ nước kia. Nàng từ Bắc Hoang Chi Địa rời đi tới đất giới, một mực ý đồ mở ra phần hồ nước kia, nhưng bất kể thế nào cố gắng, nàng căn bản là mở không ra phần hồ nước kia. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ngụy tạo một phần, mà chân chính hồ nước một mực tại nàng túi thơm bên trong. Nghe đến đó, bên hồ người nhẹ gật đầu, Tử Viên Hầu, cái kia túi thơm đâu? Tử Viên Hầu gãi đầu một cái, miệng rơi ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Sư phụ, ta để cho người ta đem túi thơm đưa về Long Sơn Hành, chỉ là nửa đường xảy ra sai sót, người kia bị người Long gia truy sát, túi thơm không biết tung tích. Tử Viên Hầu, ngươi nha ngươi, vật trọng yếu như vậy vậy mà cho ta làm mất rồi. Sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ giúp ngài tìm trở về. Tử Viên Hầu lòng tin mười phần, một cú không đem túi thơm tìm trở về thế không bỏ qua tư thái. Tử Viên Hầu, ta không phải để cho ngươi nhìn chằm chằm Long gia sao? Ngươi liền vì chuyện này ngồi Long Sơn Hành. Bên hồ người tựa hồ có chút không thoải mái. Sư phụ, ta tại Long gia tử lao bên trong lần nữa gặp được Thanh Lam. Long gia vì Tử Nguyệt Tiên Nhân tứ hôn sự tình, bọn hắn muốn đem Thanh Lam bí mật xử tử. Tử Viên Hầu, ngươi muốn cứu nàng? Bên hồ người hỏi. Tử Viên Hầu lần nữa gãi gãi đầu. Sư phụ, ta đây không phải trở về xin chỉ thị lão nhân gia ngài sao? Tử Viên Hầu, Thanh Lam cứu cùng không cứu, chính ngươi quyết định liền có thể. Là, sư phụ. Tử Viên Hầu lại là cười cười, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong hồ lồng trúc. Hôm nay bữa này cá nướng tượng hồ ăn không được liền không đi. Đi, ngươi nhanh đi nhóm lửa đi. Được rồi, sư phụ, ta cái này đi nhóm lửa. Tử Viên Hầu nước bọt liền muốn chảy xuống. Trần gia, Liễu Minh đột nhiên tới chơi, để Trần Phạm càng thêm khó xử. Trần gia đã sớm nhập không đủ suất, lần này Long gia tứ hôn sự tình, Trần Phạm hận không thể cùng Liễu gia lại dựa vào một khoản tiền lớn. Liễu gia chủ, ngài nhìn, có thể hay không? Liễu Minh mỉm cười, hắn cắt đứt nói ra, Trần gia chủ, Liễu gia gần nhất trên phương diện làm ăn quay vòng có chút khó khăn, ngươi nhìn có thể hay không trước kết toán một khoản a? Trần Phạm nội tâm cười khổ một cái, vừa rồi hắn còn muốn cùng Liễu Minh lại đánh một tấm giấy vay nợ đâu, chỉ là bọn hắn nợ tiền thật sự là nhiều lắm. Liễu Minh hôm nay đến đòi nợ, hắn không đem Trần gia nợ tiền lấy đi, đã là đối bọn hắn lớn nhất ân đức. Trần Phạm cầm lấy ấm trà, ân cần cho Liễu Minh châm trà. Liễu gia chủ, ngài trước hết mời nếm thử không giả trong núi mây mù trà, tiểu muội đang cùng nhà ngươi tiên sinh kế toán đối với sổ sách đâu. Liễu Minh nhẹ nhàng nâng chung trà lên, mây mù phiêu hương, trong nước trà truyền đến một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Nhỏ nhấp một miếng, Liễu Minh tương đương hài lòng. Trần gia, phòng thu chi bên trong. Trần Liên đem một kiện đồ trang sức vụn trộm kín đáo đưa cho Lâm Tiểu Nha, Lâm quản sự, nho nhỏ ý tứ, không thành kinh ý. Lâm Tiểu Nha đối với chuyện như vậy sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng đi theo Liễu Minh làm việc, trường hợp như vậy thấy nhiều lắm, Liễu Minh cũng là ngầm đồng ý. Ngắm nhìn một phía, Lâm Tiểu Nha nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt, lại tiếp tục chậm rãi nâng lên, cặp kia thâm thúy con ngươi phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, nhưng lại không mất ôn hòa. Ánh mắt tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng lướt qua ở đây mỗi một vị hạ nhân, đó là một loại uy mắng giao lưu, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng không dễ dàng phát giác ôn nhu. Trong ánh mắt của nàng, tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, nhưng lại trong nháy mắt bình tĩnh lại, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt, lại đủ để cho lòng người lĩnh thần hội ra hiệu. Trần Liên tâm lĩnh thần hội, nàng tiện tay vung lên, chung quanh người hầu toàn bộ lui xuống. Theo người hầu rời đi về sau, Lâm Tiểu Nha cũng không có vội vã đối với sổ sách, nàng thử dò xét nói, "Trần tiểu thư, các ngươi Trần gia có người nhận biết Lưu Huyền sao?" "Lưu Huyền?" Trần Liên tư tác chỉ chốc lát, vẫn lắc đầu một cái. Chương 8, chuẩn bị tiến vào địa giới chương 8, chuẩn bị tiến vào địa giới Lưu Huyền. Trần Liên tư tác chỉ chốc lát, nàng vẫn lắc đầu một cái. Lâm Tiểu Nha rơi vào trầm tư. Trần Liên tại Trần gia địa vị không thấp, ngay cả nàng đều không biết Lưu Huyền, vậy vì sao phải đem túi thơm đưa đến Trần gia đâu? Chẳng lẽ khất linh tính sai sao? Không đối, nàng tựa hồ cảm thấy bỏ sót cái gì. Hương này túi chủ nhân là ai? Lâm quản sự, chúng ta hay là trước đối với sổ sách đi. Trần Liên lời nói đem Lâm Tiểu Nha từ trong trầm tư tỉnh lại. Ấn một khắc đồng hồ trôi qua, bọn hắn khoản đã đối với đến không sai biệt lắm. Lâm quản sự, ta đột nhiên nhớ kỹ 8 năm trước có người giả mạo Trần Tông Vương, nàng mang theo một người nam tử đi vào Trần gia, tựa hồ liền cứ gọi Lưu Huyền, bọn hắn muốn nhận thân. Lâm Tiểu Nha thân thể khẽ run lên, chẳng lẽ mình tỷ phu thật từ Bắc Hoang Chi địa đi tới địa giới sao? Nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lấy Lưu Huyền tính tình, hắn không có khả năng mặc cho người định đoạt, cái này Lưu Huyền nhất định là giả. Trần tiểu thư, ngươi còn nhớ đến bọn hắn tướng mạo, hoặc là Lâm quản sự, ta nhớ được hai người bọn họ về sau bị Liễu gia chủ mời đi, về sau Liễu gia chủ đối ngoại tuyên bố, hai người bọn hắn chính là một cái lừa gạt, nữ tử kia tựa hồ gọi Thanh Lam. Nghe được Thanh Lam hai chữ, Lâm Nha Nhi nhịp tim như là nổ trống, tại trong lồng ngực kịch liệt đụng chặt lấy, mỗi một lần rung động đều nương theo lấy một trận khó nói nên lời bối rối. Hai mắt trợn lên, hai tay nắm chặt thành quyền, nàng đột nhiên nhớ lại La Hiên Thành chọn rể đại hội. Chọn rể trên đại hội, thánh địa sứ giả Thanh Lam mang đi Lâm Thành, lúc đó tại La Hiên Thành bên trong thế nhưng là huyên náo xôn xao a. Chẳng lẽ giả trang Lưu Huyền nam tử là Lâm Thành sao? Lâm Tiểu Nha sửa sang suy nghĩ, "Trần tiểu thư, chúng ta khoản đã đối với xong, ngươi nhìn có phải hay không bao nhiêu cho một chút, ta cũng tốt cùng gia chủ bàn giao nha." Một cái nhẫn chữ vật đem ra, Trần Liên đem nhẫn chữ vật giao cho Lâm Tiểu Nha. Lâm Tiểu Nha linh lực thẩm thấu đến trong nhẫn chữ vật, nhìn thoáng qua bên trong linh thạch, cái này ngay cả Trần gia thiếu khoảng 1/10 cũng chưa tới. Trần tiểu thư, không có khả năng lại nhiều một chút sao? Lâm quản sự, cái này không bị Long gia đại hôn sự tình huyên náo sao? Chúng ta thật sự là quá khó khăn, cho nên còn xin Lâm quản sự nhiều hơn nói tốt vài câu. Trần tiểu thư, vậy cứ như vậy đi. Bất quá chuyện hôm nay ha ha ha. Trần Liên bắt đầu cười ngây ngô, Lâm quản sự, hôm nay chúng ta liền đối với sổ sách tới, chúng ta còn có những chuyện khác sao? Người biết chuyện căn bản không cần nhắc nhở, hai người nắm tay, các nàng lập tức tối lui ra khỏi phòng thu chi. Lâm tiểu nha lần này Trần gia chuyến đi này không tệ, chỉ là nàng đến mau sớm tìm tới Trọng Thịnh, không phải vậy lấy nàng lực lượng của mình, căn bản là không có cách đối kháng Thanh Lam. Không giàn úi, trong trang viên, Tí Viên hầu miệng đầy là dầu, ăn đó là say sưa ngon lành a. Sư phụ, Long gia còn có một tin tức. Chuyện gì a? Sư phụ, Lâm Thành muốn bị Long nhân nhà đưa đi đào quáng. Chuyện tốt a. Hắn không trải qua cực khổ, làm sao trưởng thành đâu? Tốt a, sư phụ, ta còn muốn cùng một chỗ đem hắn cứu ra, đem hắn cùng Thanh Lam cùng một chỗ đưa đến trang viên đến đâu? Tím Viên Hầu, ngươi cùng Thanh Lam ở giữa loạn thất bát tao sự tình, ít đeo trong trang viên đến, cách trang viên càng xa càng tốt. A, sư phụ. Tím Viên Hầu cảm xúc xa suốt xuống dưới. Sư phụ, ngươi vì sao muốn mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ sợ nhìn thấy người con sao? Gầm lên giận dữ, Tím Viên Hầu, ngươi cút cho ta, lan càng xa càng tốt, về sau đừng nghĩ lại ăn đến ta cả nướng. Nói xong, lập tức một cước đem Tím Viên Hầu đá ra trang viên. Nhìn xem tinh không xa xôi, một trận suy nghĩ tràn đầy trong lòng của hắn. Các ngươi hết thề cũng còn tốt sao? Bắc Hoang Chi địa bên trong, Huyền Thành sớm đã không phải trước kia Huyền Thành. Bây giờ Huyền Thành như là tiên vực bình thường, cao cao lơ lửng giữa không trung. Một đạo thác nước nguồn gốc từ Huyền Cung chỗ sâu một vũng thanh tuyển, thủy chất mát lạnh ngọt ngào, ẩn chứa phong phú linh lực. Nó từ Huyền Thành chút xuống, như là ngân hà đổ ngược, hơi nước tràn ngập, tạo thành một mảnh trắng xóa vụ hải. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại thác nước phía trên, lập tức hóa thành vạn đạo kim quang, cùng giọt nước hòa lẫn, huyền hóa ra ngũ thải bàn làn cầu vồng, vượt ngang chân trời, đẹp không sao tả xiết. Đứng tại Huyền Cung phía trên, Ngọc Đan nhìn xuống mà đi, nàng tại Bắc Hoang Chi địa bên trong tìm 8 năm, vẫn không tìm được Lưu Huyền bóng dáng. Trần Tông Yến vội vã mà đến, phu nhân, tông chủ vẫn bật vô âm tín, chúng ta là không phải nên Trần trưởng lão hội thật quyết định sao? Ngọc Đan hỏi. Phu nhân, tông chủ tại 8 năm trước mất tích đằng sau, trưởng lão hội liền đã quyết định quay về địa giới, trưởng lão hội ý kiến nhất trí, đều cho rằng tông chủ khả năng đi địa giới. Trần Tông Yến đem trưởng lão hội quyết nghị đưa cho Ngọc Đan. Ngọc Đan nhất mục 10 hàng, cuối cùng đem quyết nghị từ từ khép lại. Trần trưởng lão, bây giờ Huyền Thành bên trong hiện đầy tiên nhân, chỉ là các ngươi đi đến địa giới, tu vi của các ngươi đem trở về bản nguyên, hết thảy đều không tại ta khống chế phía dưới. Bây giờ, Bắc Hoang Chi địa bên trong, mặc dù các đại tông môn lại như nấm mọc sau mưa mang giống như xuất hiện, nhưng ở Huyền Thành phía dưới, Bắc Hoang Chi địa tu tiên giả đều là sâu kiến. Phu nhân, tông chủ tri ân, chúng ta không thể nào quên. Phu nhân, đi địa giới tìm kiếm tông chủ, chúng ta đã sớm tiếp nhận đây hết thảy. Ngọc Đan khó khăn nhẹ gật đầu, nàng dung hợp cửu huyền đan điền đằng sau, giờ phút này chính là Bắc Hoang Chi địa thiên đạo. Chỉ là nàng từ Bắc Hoang Chi địa rời đi tới đất giới, tu vi của nàng cũng đem trở về bản nguyên. Nàng một khi trên mặt đất giới xảy ra chuyện, cái kia Bắc Hoang Chi địa thiên đạo liền sẽ sụp đổ, Bắc Hoang Chi địa đem lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. 8 năm qua, cho nên nàng một mực không đồng ý Trần Tông Yến mang người đi địa giới, dù sao địa giới hoàn cảnh quá phức tạp đi, nàng coi như muốn đi cứu viện cũng là bất lực. Trần trưởng lão, đã các ngươi quyết định, vậy liền dựa theo trưởng lão hội quyết nghị thực hành đi. Là, phu nhân. Trần trưởng lão, Bắc Hoang Chi địa lối vào, ta sẽ một mực mở ra, các ngươi một khi gặp nạn, vậy liền lập tức trở về đến Bắc Hoang Chi địa. Phu nhân, Bắc Hoang Chi địa cửa vào không đóng, cái kia địa giới người xâm lấn làm sao bây giờ? Nếu như Bắc Hoang Chi địa cửa vào một mực thường mở ra, Thiên Đạo Thánh Nhân tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó Bắc Hoang Chi địa cùng địa giới Thiên Đạo dung hợp, địa giới người xâm lấn Bắc Hoang Chi địa liền sẽ không lại thụ Ngọc Đàn khống chế, một trận đại chiến sợ là sẽ phải không thể tránh được. Trần trưởng lão, ngươi yên tâm đi. Bắc Hoang Chi địa cửa vào do Thụ Yêu lão tổ trông coi, địa giới người sợ là khó mà tiến vào Bắc Hoang Chi địa. Hết thảy đều tại Ngọc Đàn trong khống chế. Mấy ngày sau, Huyền Thành phía trên, mấy chiếc vân chu chở đám người hướng phía Bắc Hoang Chi địa cực bắc mà đi. Một cái nam hài đi đến Huyền Cung biên giới, hắn kéo lại Ngọc Đàn tay, "Mẫu thân, bọn hắn đây là đi nơi nào? Về sau ta còn có thể cùng Đạt Đạt một cùng nhau chơi đùa sao?" "Vũ Nhi, bọn hắn nhất định có thể trở về, đến lúc đó Đạt Đạt một sẽ mang theo ngươi đi khắp toàn bộ Bắc Hoang Chi địa." "Ân, chúng ta tới ngoéo tay." "Tốt, ngoéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến." Địa giới, Uyên Ngư thôn, Bắc Hoang Chi địa tiền trạm người đã sớm sắp xếp nơi đây. Đinh đinh đinh. Hồ Sinh trong tay dụng cụ không ngừng mà truyền đến tiếng vang, hắn lúc này bộ mặt râu ria lôi thôi, tựa như thô cuồng đồ tể. Lúc này, một nhóm mấy người vội vã mà đến. Đan môn trưởng lão Giao Giả, khí cửa trưởng lão Chiết Thâm cùng Huyền Lâu giả nhân, bọn hắn cách ăn mặc khác nhau, giả dạng thành trên mặt đất giới thương nhân. Hồ Sinh thu thập một chút quầy hàng, hắn mang theo mấy người tại Uyên Ngư thôn lượn quanh vài vòng, sau đó tiến nhập phụ cận dãy núi. Trong dãy núi, khắp nơi phòng ở xen vào nhau tinh tế, sớm đã tạo thành quy mô. Phương Lam vội vã mà đến, "Đại sư Minh, Huyền Thành có phải hay không có tin tức?" "Đúng vậy, sư muội." Đạt Đạt một cho ta dụng cụ đã vang lên, nói rõ Bắc Hoang Chi địa đại quân liền muốn tiến vào địa giới. "Tốt, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đại quân mà đến." Phương Lam trong mắt tràn đầy hy vọng. Nàng đến chỗ này giới đã 5 năm, cũng trên mặt đất giới đi qua rất nhiều thành thị, nhưng nàng một mực tìm không thấy Lưu Huyền tin tức. Chương 9, Ma Quật Phong Ấn lần nữa mở ra chương 9, Ma Quật Phong Ấn lần nữa mở ra địa giới, Uyên Ngư thôn. Sáng sớm, một sợi ánh mặt trời chiếu xuống, tia sáng pha tạp trong rừng rậm, một chi do Huyền Ngư thôn đóng quân đệ tử tuần sát tiểu đội, ngay tại Bắc Hoang Chi địa cửa vào tuần tra. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng, ánh mắt cảnh giác, thời khắc phòng bị khả năng gặp phải yêu thú hoặc dị biến. Trong lúc bất chợt, một tên đệ tử dừng bước, Bắc Hoang Chi Địa lối vào phát ra hào quang nhỏ yếu. Mau nhìn, đó là cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin. Đệ tử còn lại nghe tiếng chạy đến, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, đều mặt lộ kinh hãi. Cái này sao có thể? Ma quật phong ấn không phải ngàn năm mở ra một lần sao? Vì sao bây giờ chỉ qua 8 năm, cửa vào làm sao lại lần nữa mở ra đâu? Tiểu đội trưởng, một vị kinh nghiệm phong phú tu tiên giả, hắn lúc này cũng là cao mày, ngươi nói hắn hiện tại không có tâm tư khác, vậy khẳng định là giả. Đúng vậy a, đội trưởng, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Một tên đệ tử phụ hòa nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không lập tức báo cáo tông môn, việc này có thể không thể coi thường a? Có người hỏi. Lời nói này vừa dứt bên dưới, ở đây người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đội trưởng, tâm tư của bọn hắn ai có thể không biết đâu. Bắc Hoang Chi Địa bên trong, tại các đại tông môn trong truyền thuyết thế nhưng là linh dược đầy đất, linh bảo pháp khí khắp nơi đều có, thỏa thỏa khắp nơi trên đất hoàng kim, phảng phất có tay liền có thể nhặt được giống như. Lúc này, một người đứng dậy, hắn nặng nề nói, lần trước phong ấn mở ra là 8 năm trước, các đại tông môn người sau khi tiến vào, đến nay không có người trở về, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi vào sao? Đội trưởng nội tâm cười khổ một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn dẫn lấy người đi thử vận khí một chút. Tiểu Bác, ta cùng bọn hắn vào xem, nếu có nguy hiểm lời nói, chúng ta liền lui về đến. Tiểu Bác, vậy liền làm phiền ngươi trở về cùng tông môn nói một tiếng đi. Tiểu Bác mỉm cười, lòng tham lam mọi người đều có, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Đội trưởng, ta cái này về tông môn, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nói xong, Tiểu Bác lập tức hướng phía Lưu Ly Tiên Cung mà đi. Tiểu đội thành viên nhìn nhau một cái, bọn hắn không thể nói Tiểu Bác là kẻ ngu, bọn hắn chỉ có thể nói Tiểu Bác là nhát gan. Bọn hắn lẫn nhau nở nụ cười, bọn hắn hướng phía Bắc Hoang Chi Địa mà đi. Một mảnh lờ mờ mà sâu thẳm ma quật cửa vào. Tiểu đội thành viên bọn họ vừa mới đặt chân mảnh này bị thổ địa, trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế mà khí tức cổ xưa. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, ngắm nhìn một phía, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Trong lúc bất chợt, bốn phía hắc ám phảng phất sống lại. Vô số tráng kiện nhánh cây giống như quỷ mị từ bốn phía, mặt đất thậm chí mái vòm điên cuồng sinh trưởng mà ra, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Những cành cây này vặn vẹo lên, cuốn quanh lấy, mang theo bén nhọn gai cùng sắc bén lưỡi dao, hướng về tiểu đội thành viên bọn họ vô tình đánh tới. Coi chừng! Đội trưởng một tiếng kinh hô vừa vặn ra khỏi miệng, cũng đã không kịp ngăn cản trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Trong khoảnh khắc, tiểu đội này nhân viên toàn bộ ngã trên mặt đất. Bọn hắn còn không có cảm thấy được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đã trở thành thụ yêu lão tổ chất dinh dưỡng, trên người bọn họ vũ khí toàn bộ bị thụ yêu lão tổ thôn vệ tiến vào thân cây. Bắc Hoang Chi Địa lối vào, đợi đến chi kia tuần tra tiểu đội tiến vào Bắc Hoang Chi Địa, một bóng người lập tức hướng phía trong dãy núi mà đi. Trong dãy núi, Huyền Tông các đệ tử thân mang thống nhất phục sức, giống như điểm điểm tinh thần, cấp tốc mà có thứ tự hội tụ ở tông môn chỗ trong sân gốc. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận lặn lội đường xa, trên mặt mặc dù mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng không một người ngã ngã kêu khổ. Theo Đạt Đạt Mục ra lệnh một tiếng, các đệ tử cấp tốc mà ăn ý hành động, không có chút nào bối rối cùng chần chờ. Dựa theo chính bọn hắn dây số, từng cái ngay ngắn trật tự tìm kiếm mình phòng ốc, sau đó nhanh chóng dàn xếp. Trong toàn bộ quá trình, Huyền Tông các đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự, phản phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tại trong im lặng triển hiện tông môn lực lượng cùng kỷ luật. Động tác của bọn hắn thuần thục mà cấp tốc, giữa lẫn nhau phối hợp không chê vào đâu được, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện bình thường. Địa giới các đại tông môn, thủ hộ hồn đăng đệ tử nhao nhao bắt đầu chuyển động. Bởi vì tại Uyên Ngư thôn thủ hộ phong ấn đệ tử hồn đăng, trong lúc bất chợt toàn bộ giật tắt, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua, bọn hắn không thể không cảnh giác. Lưu Ly Tiên cung bên trong, đại cung chủ Phượng Vũ Dung Nguyệt trầm mặt, chết mấy cái đệ tử không phải việc đại sự gì, nhưng Uyên Ngư thôn đệ tử tử vong, tông môn liền muốn coi trọng. Đại trưởng lão Phương Dung cùng nhị trưởng lão Lý Phương Kỳ vội vã mà đến, Tiểu Bát đi theo phía sau. Đại điện nghị sự, mọi người nghe Tiểu Bát báo cáo đằng sau, trong điện không khí ngột ngạt mà nặng nề. Phượng Vũ Dung Nguyệt đứng tại trên đài cao, vẫn nhìn phía dưới các trưởng lão, chậm rãi mở miệng, một đám ngu xuẩn, ma quật cũng là bọn hắn có thể nhúng chẳng sao. Đại trưởng lão Phương Dung thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, tông chủ, còn xin ngài bớt giận, ma quật phong ấn lần nữa mở ra, việc này không thể coi thường. 8 năm địa giới mười mấy vạn tu sĩ tiến vào Bắc Hoang Chi Địa, bây giờ không một người trở về. Lưu Ly Tiên cung tam cung chủ Việt Vân Túy, đó là chỉ nửa bước đã bước vào tiên nhân hàng ngũ nhân vật, bây giờ cũng là bật vô âm tín. Nếu như không phải Bắc Hoang Chi Địa phát sinh biến đổi lớn, Việt Vân Túy hẳn là đã sớm trở về Lưu Ly Tiên cung. Lúc này, Lý Phương Kỳ đứng dậy, tông chủ, ta nguyện tự mình tiến về ma quật cửa vào dò xét, tra ra phong ấn sớm mở ra nguyên nhân. Nghe vậy, Phượng Vũ Dung Nguyệt khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tốt, ngươi liền xuất lĩnh một chi đội ngũ tinh nhuệ tiến về, cần phải hành sự cẩn thận. Đồng thời, nếu như ma quật phong ấn vẫn mở ra, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào ma quật. Là, tông chủ. Lý Phương Kỳ đang muốn lĩnh mệnh mà đi. Một đứa nha hoàn vội vã mà đến, nàng đem một phần mật tín giao cho Phượng Vũ Dung Nguyệt. Phượng Vũ Dung Nguyệt phất phất tay, nha hoàn lập tức lui xuống. Đọc nhanh như gió, hai tròng mắt của nàng đỗng nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin qua mang, lập tức bị thật sâu sầu lo thay thế. Nàng chậm rãi đứng người lên, tay áo dương nhẹ, quanh thân phảng phất có quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, đó là nàng làm tu tiên giới chi cường giả uy nghiêm cùng lực lượng. Nhị trưởng lão, ngươi trước chờ một chút, Uyên Ngư thôn ngươi không cần đi. Lý Phương Kỳ dừng bước, tông chủ, vì sao? Phượng Vũ Dung Nguyệt nhìn về phía trong điện tụ tập tất cả trưởng lão, mỗi một vị đều là tông môn trụ cột bước vàng, giờ phút này bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các vị, ma quật phong ấn lần nữa mở ra, trong đó nhất định có kỳ bạc, trước chờ những tông môn khác đi dò xét đằng sau, chúng ta lại làm tính toán khác đi. Phượng Vũ Dung Nguyệt nói xong, nàng lập tức hướng phía nội điện đi đến, hoàn toàn không để ý ở đây các trưởng lão. Nhìn xem tông chủ bóng lưng rời đi, Lý Vương Kỳ đi tới Trọng Dung bên cạnh. Đại trưởng lão, đây coi là chuyện gì a? Phượng Vũ Dung Nguyệt mệnh lệnh, Lưu Ly Tiên Cung bên trong ai cũng không dám chống lại. Nhị trưởng lão, ngươi thấy đại cung chủ trong tay lá thư này sao? Từ khi nha hoàn kia tiến vào đại điện, nàng vẫn nhìn chằm chằm Phượng Vũ Dung Nguyệt thần sắc biến hóa, từ trước tới giờ không có thể tin đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến thản nhiên, nàng đều xem ở trong mắt. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, để Phượng Vũ Dung Nguyệt đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Trọng Dung nhẹ gật đầu, nàng hỏi, đại trưởng lão, ngươi nói lá thư này là ai đưa tới đâu? Khó nói đại trưởng lão, ngươi nói phong thư này là không phải nhị cung chủ đưa tới. Trọng Dung suy đoán nói, có khả năng. Tại Lưu Ly Tiên Cung bên trong, có thể làm cho Phượng Vũ Dung Nguyệt thay đổi chủ ý người, cũng chỉ có thể có Mộc Ly. Đại trưởng lão, chẳng lẽ nhị cung chủ cũng biết ma quật phong ấn mở ra sao? Lý Vương Kỳ mười phần hiếu kỳ. Nhị trưởng lão, Lạc Nguyệt Thành cũng có đệ tử tại Uyên Ngư thôn, nhị cung chủ biết cũng không đủ là lạ a. Cũng là, cái kia tất cả mọi người tản đi đi. Lý Vương Kỳ lập tức hướng phía ngoài nghị sự đại điện đi đến. Các đại trưởng lão cũng nhao nhao tối lui. Chương 10, Giá Lâm Lạc Nguyệt Thành chương 10, Giá Lâm Lạc Nguyệt Thành yêu tông, Long gia. Bắc Hoang Chi địa phong ấn lần nữa mở ra, bọn hắn cũng nhận được tin tức. Trong thư phòng, Long Thịnh ngón tay đang không ngừng gõ lên mặt bàn, Bắc Hoang Chi địa phong ấn mở ra cái này biểu thị cái gì đâu? Diễn Sinh, ngươi ngược lại là nói một chút nha. Long Thịnh nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể hỏi một chút một bên quản gia Long Diễn Sinh. Gia chủ, chúng ta không cần hao tổn tâm trí, vực này đại sự không được do tông chủ bọn hắn đi cân nhắc sao? Long Thịnh sáng tỏ thông suốt, 8 năm trước bọn hắn liền từ bỏ Bắc Hoang Chi địa chi hành. Bây giờ xem ra, quyết định của bọn hắn là chính xác 8 năm trước địa giới mười mấy vạn tu sĩ, đến nay một cái chưa về đâu. Hiện tại Bắc Hoang Chi địa phong ấn mở ra, vậy khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt, Long gia chỉ cần không đếm xỉa đến không liền có thể lấy làm gì đi chuyến vũng nước đục này đâu. Diễn Sinh, ngươi đem tin tức này truyền lại cho tông chủ, xin mời tông chủ quyết định chủ ý, chúng ta Long gia nhưng là muốn chuẩn bị Tử Vân Tiên tử tứ hôn việc vui đâu. Là, tông chủ, ta cái này đi làm. Long Diễn Sinh nhanh chóng thối lui ra khỏi thư phòng. Địa giới mặt khác các đại tông môn, bọn hắn cũng nhao nhao thu đến Uyên Ngư thôn đệ tử tử vong tin tức. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có coi trọng, bọn hắn nhiều nhất phái người đi Uyên Ngư thôn tuần tra một phen. Bọn hắn đồng thời dặn dò đi tuần tra đệ tử, nếu như Bắc Hoang Chi địa phong ấn mở ra, tuyệt đối không thể tiến vào Bắc Hoang Chi địa. Lạc Nguyệt Thành. Phượng Vũ Dung Nguyệt nhận được Mộc Ly tin tức, nàng ngựa không ngừng vó mà đến. Mộc Ly tại trên thư nói, Tam cung chủ Việt Vân Thúy, sớm tại 3 năm trước đây liền trở về địa giới. Việt Vân Thúy không trên đất giới lộ diện, đó là vì địa giới an ổn suy tính. Khi Phượng Vũ Dung Nguyệt nhìn thấy tin tức này thời điểm, nàng đã là kinh ngạc lại là hưng phấn, Bắc Hoang Chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng cực kỳ muốn biết. Trong cấm địa, Việt Vân Thúy sắc mặt để cho người ta tái nhợt, tựa hồ 3 năm này tu dưỡng không có chút nào cải biến. Đại tỷ, còn xin ngài thứ tội. Việt Vân Túy cười khổ nói, ta muội, ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Ta muội, 8 năm trước ngươi cùng tông môn đệ tử bước vào Bắc Hoang Chi địa, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Các đệ tử Việt Vân Túy nghe vậy, ánh mắt có chút ảm đạm, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, đem đoạn kia phủ đuổi ký ức chậm rãi triển khai. Ma quật cũng chính là Bắc Hoang Chi địa, phong ấn lối vào thụ yêu đại chiến, địa giới các đại tông môn đệ tử tử thương vô số. Tại Thẩm Vạn Hiền các chủ xuất thủ đằng sau, thụ yêu mới nhao nhao rời đi. Trải qua thụ yêu một trận chiến, địa giới tu sĩ lần nữa đối mặt mấy trăm ngàn ma yêu đại quân. Trận chiến này, địa giới tu sĩ mặc dù toàn diệt ma yêu đại quân, nhưng địa giới tu sĩ cũng là còn thừa không có mấy, người sống tất cả đều là địa giới tinh anh tu tiên giả. Nhưng mà, để bọn hắn triệt để lâm vào thâm uyên chính là, Ngọc Đàn xuất hiện, Bắc Hoang Chi địa chân chính trưởng khống giả. Địa giới tu sĩ ở trước mặt nàng, không có chút nào sức chống cự, còn lại địa giới tu sĩ, toàn bộ trở thành Huyền Tông nô lệ. Nam tu sĩ cùng thực lực cường đại nữ tu sĩ, tu vi của bọn hắn toàn bộ bị phong ấn, được đưa đến hầm mộ, mở ra bọn hắn đảo quang tiếp sống. Còn có một số nữ tu sĩ, tu vi của các nàng cũng bị phong ấn đứng lên, lưu tại Huyền Thành trở thành Huyền Tông các đại gia tộc bên trong nha hoàn. Việt Vân Túy nói, thân thể của nàng run rẩy lên, phản phất lần nữa đã trải qua Bắc Hoang Chi địa đảo quán kiếp sống. Ngọc Ly một tay lấy Việt Vân Túy tựa vào trong ngực, "Đại tỷ, bây giờ ngươi minh bạch ta vì sao không nguyện ý lần nữa tiến vào Bắc Hoang Chi địa đi?" Phượng Vũ Dung Nguyệt trầm mặc không nói. Bắc Hoang Chi địa phong ấn vạn năm mở ra thời khắc, đã là kỳ ngộ lại là nguy cơ, đây là Lưu Ly Tiên Cung bên trong lưu lại tổ ấn. Cho nên, Ngọc Ly 8 năm trước đưa ra dị nghị thời điểm, nàng cũng không có đưa ra phản đối. Ta muội, ngươi lại như thế nào rời đi Bắc Hoang Chi địa? Phượng Vũ Dung Nguyệt hỏi. Đại tỷ, không giả trong núi có một chỗ bí cảnh, chỉ cần dưới điều kiện nhất định, chỗ bí cảnh kia liền có thể cùng Bắc Hoang Chi địa tương thông. Việt Vân Túy nói ra. Năm đó, Lăng Được Lăng, Trần Tông Phương cùng Trần Tông Yến, các nàng chính là ngộ nhập bí cảnh, lúc này mới tiến nhập Bắc Hoang Chi địa. Trần Tông Phương, Trần Tông Yến. Nghe được hai cái danh tự này, Phượng Vũ Dung Nguyệt cho mày. Nếu như hai người bọn họ còn tại yêu tông lời nói, yêu tông bây giờ sợ là lại một phen cảnh tượng, Long Gia đoán chừng không có ngày nổi danh. Chỉ là thế giới này không có nếu như hai chữ. Ta muội, ngươi tại Bắc Hoang Chi địa gặp qua Trần Tông Phương các nàng hai người sao? Phượng Vũ Dung Nguyệt hỏi. Đại tỷ, ta chỉ gặp qua Trần Tông Yến. Ta muội, nàng còn tốt chứ? Đại tỷ, Trần Tông Yến tại Bắc Hoang Chi địa đã bước vào tiên nhân hàng ngũ, nàng chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn là Bắc Hoang Chi địa Huyền Tông bên trong nhân vật trọng yếu. Trần Tông Yến tại ngàn năm trước, nàng chính là yêu tông chói mắt tân tinh. Bây giờ nàng tại Bắc Hoang chi địa bên trong, đó là đồng dạng lóa mắt cùng cường đại, có thể nói là vàng vô luận là ở đâu cũng sẽ phát sáng. Lưu Ly Tiên cung bên trong, Tử Vân Tiên tử thăng tiên đằng sau, tại về sau trong Tuyết Nguyệt, cũng có người thăng tiên tiến nhập Tử Nguyệt Tiên vực. Nhưng theo các tiền bối rời đi, Lưu Ly Tiên cung đệ tử lại là một đời không bằng một đời, bây giờ đã có rất ít người thăng tiên tiến vào Tử Nguyệt Tiên vực. Trái lại yêu tông, mặc dù yêu tộc đã từng ngũ đại gia tộc vô cùng tinh thần sa sút, nhưng theo long gia quật khởi, yêu tông lại là phát triển không ngừng. Tựa hồ sẽ vượt qua Lưu Ly Tiên cung xu thế. Nhị muội, tam muội, Bắc Hoang chi địa phong ấn lần nữa mở ra, các ngươi vì sao không để cho ta phái người đi dò xét? Phượng Vũ Dung Nguyệt hỏi. Đại tỷ, nếu như ta không có đoán sai, Bắc Hoang chi địa người đã tiến nhập địa giới. Việt Vân Túy nói ra. Nghe vậy, Phượng Vũ Dung Nguyệt hai mắt lập tức trừng trừng Bắc Hoang chi địa, đây là muốn xâm lấn địa giới sao? Cái này vạn năm qua, địa giới mỗi ngàn năm tiến vào Bắc Hoang chi địa, không biết tước đoạt bao nhiêu tài phú. Chẳng lẽ phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên địa giới đến hoàn lại sao? Tam muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phượng Vũ Dung Nguyệt hỏi lần nữa. Đại tỷ, nếu như ta không có đoán sai, Bắc Hoang chi địa người tiến vào địa giới, bọn hắn là vì tìm kiếm Huyền Tông tông chủ Lưu Huyền. Việt Vân Túy nói ra. Việt Vân Túy tại Huyền Tông nửa năm, nàng nghe được cố sự nhiều nhất người chính là Lưu Huyền, chỉ là nàng tại trong nửa năm này, nàng cũng không có gặp qua Lưu Huyền bản nhân. Nàng thỉnh thoảng nghe đến có người đàm luận qua, Huyền Tông tông chủ Lưu Huyền tựa hồ đang Bắc Hoang chi địa mất tích, rất có thể đi tới địa giới. Mà Trần Tông Yến cũng từng nói qua, có lẽ có một ngày nàng sẽ trở lại địa giới, trong lời nói phảng phất cũng là vì Lưu Huyền. Lưu Huyền. Phượng Vũ Dung Nguyệt không khỏi nghĩ đến Tử Nguyệt Tiên nhân hôn ước, Nhược Lăng hôn ước bên trong vị hôn phu không phải liền là Lưu Huyền sao? Mộc Ly cùng Việt Vân Túy nhao nhao gật đầu. Ngay lúc này, Lăng Nhược Lăng từ nhỏ nhà gỗ bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Lăng Nhược Lăng một khắc này, Phượng Vũ Dung Nguyệt thân thể lại là chấn động. Lăng Nhược Lăng lại là đi lên lễ đến, gặp qua đại cung chủ. "Đứng lên đi, Nhược Lăng." Phượng Vũ Dung Nguyệt nhìn về hướng Mộc Ly, "Nhị muội, Nhược Lăng trở về có 8 năm đi." Thân thể của nàng đại tỷ, Nhược Lăng thương một mực chưa tốt, cho nên nàng một mực tại trong cấm địa tu dưỡng. Mộc Ly nói ra, "Nhị muội, cái kia Tử Nguyệt Tiên tử tứ hôn, nên làm cái gì?" Phượng Vũ Dung Nguyệt lộ vẻ do dự. Việt Vân Túy lại là nói ra, "Đại tỷ, Lưu Ly Tiên cung nữ tử thành thân, vậy cũng là nam tử ở rể mà đến, mà lần này Nhược Lăng là xuất giá." Phượng Vũ Dung Nguyệt sớm có nghe thấy, nội tâm nói ra, "Ta nói Mộc Ly hảo phóng như vậy nguyên lai là tìm người thay thế Lăng Nhược Lăng xuất giá à?" "Nhị muội, ta muội, Tử Nguyệt Tiên tử tứ hôn cũng không phải trò đùa." Phượng Vũ Dung Nguyệt cảnh cáo nói. Tiên nhân giận dữ, thây nằm mấy triệu, cái này có thể không qua loa được. "Đại tỷ, Lưu Huyền thế nhưng là Bắc Hoang chi địa Huyền Tông tông chủ, ngài cảm thấy Long gia có tử đệ sẽ là Huyền Tông tông chủ sao?" Việt Vân Túy từ Bắc Hoang chi địa trở về, nàng đã tại trong cấm địa lật khắp Lạc Nguyệt thành bên trong tất cả ghi chép, mặc kệ là Lưu Ly Tiên cung ghi chép hay là yêu tông lịch sử. Cái này vạn năm qua, địa giới cũng không có một cái gọi Lưu Huyền đệ tử từng tiến vào Bắc Hoang chi địa. Mà lại, Long gia tại yêu tông cường đại lên, cũng bất quá 300 năm lịch sử, nhà bọn hắn Lưu Huyền thật là Tử Nguyệt Tiên tử tứ hôn Lưu Huyền sao? Nếu Long gia để cho người ta đến giả mạo Lưu Huyền cái kia Lạc Nguyệt thành, vì sao không thể để cho người thay thế Lăng Nhược Lăng đâu? "Nhị muội, ta muội, Tử Nguyệt Tiên tử tứ hôn không phải trò đùa, các ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc." "Là, đại tỷ, chúng ta sẽ không làm ẩu." Mộc Ly cùng Việt Vân Tuy trăm miệng một lời nói. "Tốt, Nhược Lăng đã có thương tại thân, vậy liền hảo hảo tu dưỡng, về phần hôn ước một chuyện, nhất định phải cân nhắc kỹ đáo, vạn sự cho mình lưu đầu đường lui." Phượng Vũ Dung Nguyệt liên tục căn dặn. Nói xong, nàng hướng phía cấm địa bên ngoài mà đi, nàng nhất định phải nhanh chạy về Lưu Ly Tiên cung. Phong ấn sự tình cùng Bắc Hoang chi địa nhân tiến vào địa giới, nàng đến mau sớm bố trí đứng lên. Nhìn xem Phượng Vũ Dung Nguyệt rời đi bóng lưng, "Nhị tỷ, lần này ngươi yên tâm đi, đại tỷ cũng đồng ý để Ngọc Nhi xuất giá. Ta muội, chỉ mong đi, hy vọng hết thảy đều thuận thuận lợi lợi." Chương 11, tiếp tục tìm hiểu tin tức chương 11, tiếp tục tìm hiểu tin tức bên Ngư thôn, xung quanh trong dãy núi, Huyền Tông đệ tử lâm thời đặt chân chi địa. Các đệ tử cho thấy cực cao tính kỷ luật cùng hợp tác tính, bọn hắn dựa theo cố định quy hoạch, đem doanh địa chia làm khu vực khác nhau. Khu tu luyện, khu sinh hoạt, cảnh giới khu các loại, mỗi một chỗ đều bố trí được ngay ngắn rõ ràng, đã dễ dàng cho quản lý, lại chiếu cố an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Khu tu luyện bên trong, các đệ tử hoặc ngồi xuống minh tưởng, hoặc diễn luyện kiếm pháp, thân ảnh của bọn hắn tại thần quang cùng trời chiếu chiếu rọi, lộ ra đặc biệt chuyên chú cùng kiên định. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sóng linh khí, đó là bọn họ không ngừng tu luyện, hấp thu thiên địa tinh hoa chứng minh. Khu sinh hoạt bên trong là một mảnh ấm áp cùng hài hòa cảnh tượng. Các đệ tử ở chỗ này dựng giản dị nhà gỗ, khói bếp lượn lờ dâng lên, phiêu tán mê người mùi cơm chín. Cảnh giới khu thì là tông môn an toàn bảo hộ. Các đệ tử thay phiên phòng thủ, bọn hắn cầm trong tay pháp khí, mắt sáng như đuốc, thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh. Bọn hắn tồn tại, để Huyền Tông Lâm thời nơi đặt chân tràn đầy cảm giác an toàn, cũng làm cho tông môn các trưởng lão có thể an tâm xử lý tông môn sự vụ. Vào đêm, yên lặng như tờ bên trong, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo giữa rừng núi tươi mát cùng mát mẻ, khẽ đung đưa lửa cháy chồng cái khác ngọn lửa. Ánh lửa nhảy bọn, chiếu rọi tại hồ sinh, đặt đặt một bọn người kiên nghị mà tang thương trên mặt, bọn hắn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú. "Chư vị trưởng lão, mấy năm qua này, ta xâm nhập địa giới, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục nghe được một chút liên quan tới sư phụ tin tức. Phương Lam là Bắc Hoang chi địa tiến vào địa giới sớm nhất một nhóm người, nàng tiến vào địa giới đằng sau, nàng cách ăn mặc thành thương nhân, du đầu trên mặt đất giới từng cái trong tông môn. Nàng khắp nơi nghe ngóng Lưu Huyền tin tức, chỉ là Lưu Huyền tựa hồ cũng không có trên mặt đất giới xuất hiện qua. Nghe vậy, chư vị nhao nhao ném đi ánh mắt hỏi thăm. Phương Lam hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Tục truyền, tông chủ sở dĩ chậm chạp chưa về, đó là bởi vì tông chủ nhận lấy Tử Nguyệt tiên nhân tứ hôn, bây giờ nghe nói người ngay tại Yêu Tông Long gia." "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Hồ Sinh cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lưu Huyền sẽ tiếp nhận cái gì tiên nhân tứ hôn. Hắn mặc dù tiến vào địa giới thời gian không ngắn, nhưng hắn một mực phụ trách Uyên Ngư thôn phụ cận nơi đặt chân kiến thiết, cho nên hắn cũng không có xâm nhập địa giới đi tìm Lưu Huyền. Tiên nhân tứ hôn. Trần Tông Yến cao mày, hiển nhiên đối với bất thình lình tin tức cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu. Lấy nàng đối với Lưu Huyền hiểu rõ, tiên nhân tại Lưu Huyền trong mắt, kia cầu thí đều không phải là ma tiên thực lực Lạc Cẩm Thừa, không phải là bị hắn một đao chém sao? Trần Tông Yến thẳng tắp lắc đầu, tiếp tục nói, tông chủ tu vi cao thầm, như thế nào cùng tiên nhân dính líu quan hệ? Việc này phía sau, sợ là có rất nhiều điều bí ẩn. Không sai, địa giới bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, Tử Nguyệt tiên vực càng là cao cao tại thượng, khó mà phỏng đoán Tử Nguyệt tiên nhân ý đồ. Đặt một phụ họa, hắn hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng, Lưu Huyền sẽ đồng ý Tử Nguyệt tiên nhân tứ hôn, nhưng vô luận như thế nào, tông chủ an toàn liên quan đến Huyền Tông tương lai, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra trận tướng, đem tông chủ đón về Huyền Tông. Như vậy, chúng ta nên như thế nào hành động? Đồng Tuấn vội vàng hỏi. Đầu tiên, Phương Lam ngươi trước quay về không giả thành, kỹ càng dò xét Tử Nguyệt tiên nhân tứ hôn một chuyện, nhìn phải chăng có thể đánh dò xét tông chủ có ở đó hay không long ra. Trần Tông Yến trầm giọng mở miệng, thanh âm của nàng trầm ổn hữu lực, trong nháy mắt ổn định không khí trong sân. "Là, Trần trưởng lão." Phương Lam đứng dậy ổn quyền. "Phương Lam, ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Hồ Sinh nói ra. "Biết đại sư minh." Nói xong, Phương Lam hướng phía Uyên Ngư thôn phương hướng mà đi. Đợi đến Phương Lam sau khi đi, Trần Tông Yến tiếp tục nói, "Đồng thời, chúng ta phải thêm nơi đặt chân phòng ngự, để phòng bất trắc. Về phần tông chủ tứ hôn sự tình, vô luận thật giả, chúng ta đều cần làm tốt dự tính xấu nhất." Là trong đống lửa hỏa diễm nhảy vọt không thôi, chiếu rọi ra mọi người kiên định mà quyết tuyệt khuôn mặt. Bọn hắn biết, con đường phía trước đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng vì Huyền Tông tương lai cùng Lưu Huyền an nguy, bọn hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy cố gắng. Long Sơn Thành, Trần Gia Chi Trung, theo Liễu Minh cùng Lâm Tiểu Nha rời đi, Trần Liên vội vã đi tới mật thất. Trần Phạm sớm đã chờ đợi ở đây, hắn nhìn thấy Trần Liên mà đến, hắn đứng đấy nên đón tiếp lấy. "Tam cô, Liễu gia rút lấy bao nhiêu linh thạch?" "Trần Phạm, ngươi lần này có thể an tâm, Lâm Tiểu Nha cũng không có sư tử mở rộng vì, nàng dựa theo ý của chúng ta, thu một chút linh thạch." Nghe nói như thế, Trần Phạm một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng bình hòa xuống tới, hắn thật sâu thở dài một hơi. "Tam cô, Lâm Tiểu Nha dễ nói chuyện như vậy sao? Tam cô, ngài hao tốn bao nhiêu?" Trần Liên cầm lấy chén trà trên bàn, bỗng nhiên uống một hớp lớn. "Lâm Tiểu Nha chỉ là đánh với ta nghe một người." "Ai?" "Trần Phạm, ngươi còn nhớ đến 8 năm trước, một nữ tử giả mạo Trần Tông Phương đến đây Trần gia nhận thân sự tình." Trần Phạm trong mắt càng không ngừng đảo quanh, như có điều suy nghĩ. Năm đó, Thanh Lam mang theo Lâm Thành đi vào Trần gia, bọn hắn trùng hợp gặp được Trần Phạm. Giả mạo người khác không tốt, Thanh Lam nàng nhất định phải giả mạo Trần Tông Phương. Trần Tông Phương thế nhưng là Trần Phạm tỷ tỷ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết bọn hắn là lừa đảo. Thanh Lam bị loạn côn đánh ra Trần gia, từ đó về sau, Trần Phạm liền không có lại chú ý qua việc này. "Tam cô, bọn hắn không phải lừa đảo sao? Trần gia đều tinh thần xa suốt thành dạng này, bọn hắn còn muốn đến Trần gia đi lừa gạt." Trần Phạm hùng hùng hổ hổ. Trần Liên sắc mặt nghiêm túc Trần Phạm, Lâm Tiểu Nha tựa hồ nhận biết nữ tử kia, coi ta nói ra Thanh Lam hai chữ thời điểm, ánh mắt của nàng mười phần khẩn trương. Tại phòng thu chi thời điểm, Trần Liên bất động thanh sắc, Lâm Tiểu Nha ngay lúc đó nhất cử nhất động cùng thần sắc biến hóa, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt. "Tam cô, Thanh Lam là ai?" Trần Phạm hỏi. "Trần Phạm, người gia chủ này là thế nào làm?" Trần Liên tựa hồ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, một vị gia chủ vậy mà không biết đến tiếp sau phát sinh. Trần gia tinh thần sa sút không phải là không có nguyên nhân. Trần Liên không khỏi liền nghĩ tới Trần Tông Phương cùng Trần Tông Yến hai tỷ muội, nếu như các nàng còn tại Trần gia, vị trí gia chủ tuyệt đối không phải là Trần Phạm. "Tam cô, ta..." Trần Phạm cười cười xấu hổ. Việc đã đến nước này, Trần Liên cũng không có biện pháp, Trần gia muốn có thay đổi, trừ phi có Thiên Đạo Thánh Nhân che chở, nhưng mà điều này có thể sao? Trần Liên lắc đầu rời đi mất thất, nàng phải đi tra một chút, năm đó Thanh Lam đến Trần gia nhận thân, ở trong đó đến cùng có ẩn tình gì? Để Trần gia có thể lần nữa quật khởi sự tình, dù là chỉ có một tia cơ hội, Trần Liên đều sẽ tận hết sức lực tranh thủ. Không gian núi, trong trang viên đũ tĩnh bên hồ, một vị thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt bị đẹp đẽ mặt nạ nhẹ nhàng che giấu người, chính thản nhiên tự đắc thả câu. Gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Một cái lôi thôi thân ảnh cấp tốc mà đến, hắn đi vào mặt nạ người bên cạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong hồ phao. "Sư phụ, to con khi nào có thể ăn được ngải cá nữa a?" To con nói nói, đầu lưỡi của hắn không tự chủ được liếm liếm. "Thương thái công câu cá, người nguyện mắc câu." "To con, xem ra ngươi hôm nay lại không có lộc ăn." "Ha ha ha." To con cười ngây ngô. "Sư phụ, Tử Viên Hầu nói cái kia túi thơm tại Lâm Tiểu Nha trong tay." Mặt nạ người sững sờ. "To con, làm sao ngươi biết?" "Sư phụ, là Khất Linh nói cho ta biết." "Sư phụ, túi thơm bên trong lấy Tử Nguyện tiên nhân hôn ước, Tử Nguyện tiên nhân chỉ hôn người chính là Lưu Huyền cùng Lăng Ngự Lăng." To con nói đến mười phần khẳng định, giống như hắn tận mắt nhìn thấy. "To con, Tử Nguyện tiên nhân chỉ hôn không phải đã sớm truyền khắp toàn bộ địa giới sao?" "To con, ngươi không nói ta cũng biết ta." "Sư phụ, đó là Khất Linh tận mắt nhìn thấy." To con tùy tiện một câu, lại làm cho Lưu Huyền lần nữa khiếp sợ không thôi. "Khất Linh tận mắt nhìn thấy, đây không phải là có người mở ra phần hôn ước kia sao?" "To con, chẳng lẽ là Khất Linh mở ra hôn ước sao?" "Sư phụ, là Lâm Tiểu Nha cách làm." Mặt nạ nhân thủ bên trong cần câu đột nhiên rơi xuống đất, hắn là triệt để bị khiếp sợ đến, tựa hồ hôn ước này càng ngày càng có ý tứ. Chương 12, bị cưỡng bách hôn lễ. Chương 12, bị cưỡng bách hôn lễ. Tại không giả trong thành, theo Tử Nguyệt tiên nhân tứ hôn hôn kỳ ngày càng tới gần. Toàn bộ thành trì phảng phất bị một tầng ăn mừng sa mỏng nhẹ nhàng bao trùm, mỗi một tấc đất đều tràn đầy vui mừng khí tức. Long gia, bây giờ trên mặt đất giới bên trong địa vị càng ngày càng cao, trước phủ đệ càng là ngựa xe như nước, nối liền cung dước. Các đại tông môn nhao nhao điều động sứ giả, mang theo các thức chân bảo cùng hạ lễ, đến đây hướng Long gia dồn lấy nhất chân thành chúc phúc. Vạn Tiên Các đã từng địa giới nhất lưu tông môn tồn tại, theo tông chủ Thẩm Vạn Hiển tiến vào ma quật sau một mực chưa về, địa vị của bọn hắn rất xuống ngàn trượng. Tân các chủ thần ạ, mang theo quý giá hạ lễ đến đây Long gia chúc mừng, bọn hắn lại là ăn một cái bế môn canh. Bốn phía, tân khách nối liền không dứt, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, lại phảng phất cùng hắn ngăn cách tại hai thế giới. Thần Ngạn trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng bất khuất. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý người bên ngoài ánh mắt hoặc đồng tình, hoặc cháo phúng đảo qua. Ai, đây không phải là Vạn Tiên Các tân các chủ sao? Làm sao luân lạc tới loại trình độ này? Một vị đi ngang qua tu sĩ trẻ tuổi trong giọng nói tràn đầy thổ thức. Đúng vậy à, nhớ năm đó Vạn Tiên Các cỡ nào phong quang, bây giờ lại ngay cả Long gia bậc cửa còn không thể nào vào được. Một người tu sĩ khác lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, đã có đối với Vạn Tiên Các hiện trạng đồng tình, cũng có đối với thế sự vô thường cảm khái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tân các chủ ngược lại là rất có cốt khí, hắn như vậy bị vắng vẻ còn không biết khó trở ra. Lại một người tu sĩ xen vào nói, trong giọng nói mang theo vài phần kính nể. Hừ, cốt khí có thể làm cơm ăn sao? Thế đạo này, hay là thực lực định đoạt? Không có thực lực, lớn hơn nữa cốt khí cũng chỉ là trò cười thôi. Lời nói này không có chút nào sai, tu tiên giả trong thế giới, vậy cũng là thực lực vi tôn. Thần Ngạn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, đó là hắn đối với hiện trạng thản nhiên tiếp nhận. Lúc này, Long gia cửa ra vào truyền đến rối loạn tương mừng, cửa ra vào những tông môn khác người nhao nhao rời đi, tại cửa chính nhường ra một con đường đến. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi tại một đám người chen chúc bên dưới, đi vào Long gia cửa lớn. Trong đám người Phương Lam, ánh mắt của nàng ngay đầu tiên liền bắt được cái này bồi thân ảnh quen thuộc, tim đập của nàng đống nhiên gia tốc, một tiếng sư phụ kém chút hô lên miệng. Lý trí nói cho nàng, người này chưa hẳn chính là Lưu Huyền. Theo đám người chen chúc, Phương Lam cùng Thần Ngạn đụng vào nhau. Huynh đài, không có ý tứ a? Thần Ngạn khách cả giận. Phương Lam mỉm cười, trả lời, huynh đài, không ngại. Huynh đài, vừa rồi vị tiên là bị Tử Nguyệt tiên tử tứ hôn Lưu Huyền công tử sao? Nàng từ khi tu luyện hóa cốt thần quyết sau, tướng mạo của nàng vậy mà có thể tùy ý cải biến, cho nên nàng tiến vào địa giới đằng sau, nữ giả nam trang là thường sự tình. Cũng không phải, cũng không phải. Thần Ngạn cũng là cười cười, huynh đài, hắn chính là yêu tông tông chủ Lý Trung Chiết. Lý Trung Chiết? Phương Lam lần thứ nhất gặp, chỉ là cái này Lý Trung Chiết làm sao lại cùng Lưu Huyền dáng dấp giống như vậy đâu? Long ra cửa lớn, Phương Lam là không vào được, nàng nhìn thoáng qua Thần Ngạn, muốn nghe ngóng Lý Trung Chiết tựa hồ có thể có ý đồ với hắn. Huynh đài, ta và ngươi mới quen đã thân, nếu không chúng ta đi Long Sơn khách sạn uống hai chén. Thần Ngạn cũng là liếc một cái Long ra cửa lớn, chính mình muốn tiến vào cánh cửa lớn này, hôm nay tựa hồ không có đùa giỡn. Tốt, đa tạ huynh đài hẹn nhau. Phương Lam cùng Thần Ngạn, bọn hắn từ trong đám người ép ra ngoài, hướng phía Long Sơn khách sạn mà đi. Qua ba lần rượu, Phương Lam đặt chén rượu xuống, hỏi: "Thần đại ca, cái này Lý Trung Chiết tuổi còn trẻ, thực lực còn thường thường, làm sao lại ngồi lên yêu tông vị trí tông chủ đâu?" "Phương lão đệ, Lý Trung Chiết bất quá là Long gia khôi lỗi, bây giờ yêu tông đều là Long gia định đoạt, đã từng yêu tông ngũ đại gia tộc đều tinh thần sa sút." Thần Ngạn nhẹ nhàng đem đũa để lên bàn, hắn không khỏi cảm khái, Lý Trung Chiết như vậy, vậy hắn không phải là không đâu. Sư phụ của hắn Thẩm Vạn Hiền tiến vào Bắc Hoang chi địa sau đến nay chưa về, Vạn Tiên các không người có thể thu thập cục diện rồi dám, các trưởng lão liền đem hắn đẩy đi ra. Nói xong, Thần Ngạn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn tiếp tục nói: "Phương lão đệ, Lý Trung Chiết tuy là khôi lỗi tông chủ, nhưng hắn dù sao làm trên trăm năm tông chủ, các đại tông môn vẫn là phải cho hắn một chút mặt mũi." Thần Ngạn giống như khóc giống như cười, hắn nằm ở trên bàn, chỉ trong chốc lát, nặng nghề tiếng ngáy truyền đến. Phương Lam nhìn chăm chú lên trong ngủ mê Thần Ngạn, một cái kế hoạch to gan tự nhiên sinh ra. Chỉ là Thần Ngạn không biết có thể hay không đồng ý. Huyền Ngư thôn, trong dãy núi, Thần Ngạn bặn bẹo một chút thân thể, đầu của hắn phảng phất muốn đã nứt ra bình thường. Tầm mắt của hắn có chút chớp chớp, trước mắt của hắn tựa hồ nhiều một đám người. Trong đám người tựa hồ có cái nữ tử còn tại thu thiết. Thần Ngạn rủi rủi con mắt, "Ngươi, các ngươi là ai?" Thu thiết nữ tử chính là Phương Lam, nàng lau lau nước mắt, nói ra: "Thần đại ca, bọn hắn là của ta người nhà, chúng ta hôm qua say rượu, vừa bạn bị người nhà của ta." "Thần đại ca, ngươi nói cái này nên làm cái gì a?" Đặt một, Hồ Sinh bọn người hung thần ác sát căm tức nhìn Thần Ngạn, ánh mắt của bọn hắn phảng phất muốn đem Thần Ngạn sinh nuốt sống sờ sờ mà lộ ra. "Tiểu tử, ngươi khi dễ đại tỷ của ta, sinh mẹ đã luộc thành cơm đã chín, ngươi nói nên làm cái gì a?" Hồ Sinh râu ria sồm soàm, một thanh đao mổ heo ném vào trên mặt bàn. "Ta Thần Ngạn trong đầu, tựa hồ truyền đến buổi tối hôm qua hương diễm chẳng diện, hắn nhìn chăm chú lên Phương Lam, "Phương lão đệ, ngươi không phải nam nhân sao?" Đúng một tiếng, đạt một kích tát hai đi lên, giúp Thần Ngạn đầu góc choáng váng, "Tiểu tử, đại tỷ của ta là nữ giả nam trang, cái này đều bị ngươi khám phá à?" "Nữ giả nam trang?" Thần Ngạn đầu ông, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Trần Tông Yến chủ quái trượng, một bộ lao hầu cách ăn mặc, nàng giận không kềm được nói, "Tiểu tử, Phương Lam chính là ta gia tộc tương lai, ngươi như vậy trả đạt nàng, hôm nay liền lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi đi." Phương Lam co quắp tại một bên, nước mắt im lặng trượt xuống, nàng quỳ gối Trần Tông Yến trước mặt. Lão tổ tông, việc này sai ở chỗ ta, cùng người khác không quan hệ, ta nguyện gánh chịu hết thảy hậu quả. Lão tổ tông, ngài liền để hắn đi thôi. Phương Lam càng nói khóc đến càng thương tâm a. Thần Ngạn phảng phất bị Phương Lam dũng khí lây, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cầm thật chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm. Phu phu một tiếng quỳ xuống, hắn nói ra, lão tổ tông, ta nguyện ý cưới Phương Lam làm vợ, chỉ cầu ngươi không nên làm khó Phương Lam. Lời vừa nói ra, mọi người đều vui, chỉ là bọn hắn không có khả năng hiện lộ ra. Đã như vậy, tiểu tử, ngươi hôm nay liền cùng Phương Lam thành thân đi. Trần Tông Yến nói ra. Lão tổ tông, cần đội vã như vậy sao? Ta cái này không được về tông môn chuẩn bị một chút. Thần Ngạn nói ra. Đúng một tiếng, đặt đặt một lại là một cái tắt hai. Tiểu tử, ngươi đây là muốn kéo dài thời gian sao? Chờ ngươi trở về tông môn đằng sau, chúng ta liền bật vô âm tín, loại chuyện này ta có thể thấy được hơn nhiều. Không, không phải Thần Ngạn làm sao lại cảm thấy cái này hôn nhân, liền như là ép mua ép bán đâu. Nếu không phải, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay ngươi chính là cùng đại tỷ của ta thành hôn ngày đại hỷ, ngươi có gì dị nghị không? Hồ Sinh cả giận nói. Bất đắc dĩ a. Thần Ngạn mười phần bất đắc dĩ. Hắn chính là đến không giả thành tham gia cái hôn lễ, long ra cửa lớn còn không có tiến đâu, chính mình tại sao lại bị đã cưới một cái lão bà? Trong dãy núi, lụa đỏ treo trên cao, đèn màu sáng chói, đem toàn bộ không gian trang trí đến như là tiên cảnh bình thường. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng mùi rượu, khiến người ta say mê trong đó. Trần Tông Yến cao đường đang ngồi, nhận lấy hai vị người mới quỳ lạy chi lễ. Theo Đồng Tuấn một tiếng kết thúc buổi lễ, Phương Lam cùng Thần Ngạn một đôi người mới được đưa vào động phòng. Trần Trường lão, chúng ta làm như thế, đối với sư muội tới nói công bằng sao? Hồ Sinh nói ra. Hồ Sinh, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như Huyền Tông đột nhiên xuất hiện trên mặt đất giới, nhất định sẽ làm cho địa giới sinh ra địch ý, kể từ đó một trận đại chiến không thể tránh được. Trần Tông Yến nói rất đúng, Huyền Tông tiến vào địa giới, bọn hắn còn không có dừng chân cùng. Nếu như Huyền Tông tiến vào địa giới liền đứng trước một trận đại chiến, đó là được không bù mất. Phương Lam đã sớm để mắt tới Thần Ngạn, Huyền Tông muốn mượn vạn tiên cát, thời gian dần qua dung hợp tới đất giới bên trong. Cho nên, mặc kệ là vì Huyền Tông, vẫn là vì Lưu Huyền, Phương Lam lựa chọn hy sinh. Chương 13, Thang Tiên Chi Lộ chương 13, Thang Tiên Chi Lộ Long Sơn Thành, Liêu gia. Khất Linh ăn no nê trong tay còn mang theo một bao lớn ăn uống, đây là nàng là trong miếu hoang bọn tiểu khất cái chuẩn bị. Tiểu Di, thời gian không còn sớm, ta phải về phàm miếu. Khất Linh nói ra. Khất Linh, ngươi chờ ta thu thập một chút, ta đưa ngươi về phàm miếu. Lâm Tiểu Nha thả ra trong tay sống, hướng phía buồng trong đi đến. Lúc này, Liễu Minh cười hì hì từ đại trạch bên ngoài đi đến. Khất Linh, ta rất lâu không có nhìn thấy ngươi tới chơi, ngươi đây là chuẩn bị đi trở về sao? Liễu Minh muốn một thanh ôm lấy Khất Linh. Khất Linh mỉm cười tránh đi, nàng nho nhã lễ độ nói, Liễu gia chủ, Khất Linh đã là đại nữ hài tử còn xin Liễu gia chủ thứ lỗi. Đúng đúng đúng, Khất Linh là đại nữ hài tử. Liễu Minh lại là cười cười. Lâm Tiểu Nha đi ra, gặp qua gia chủ. Tiểu Nha, miễn lễ đi. Gia chủ, ta trước đưa Khất Linh trở về. Đi thôi. Đợi đến Lâm Tiểu Nha đi đến cửa chính, Liễu Minh quay người hô, Tiểu Nha, ngươi đưa Khất Linh sau khi trở về, thật tốt chuẩn bị một chút, chúng ta muốn khởi hành đi không giả thành. Là, gia chủ. Trên đường đi, Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh cười cười nói nói. Tiểu Di, không giả thành cùng Long Sơn Thành giống nhau sao? Khất Linh từ xuất sinh đến nay, nàng còn chưa đi ra qua Long Sơn Thành. Khất Linh, ta mang theo ngươi cùng đi không giả thành đi. Không, Tiểu Di, ngươi đi không giả thành là làm đại sự, Khất Linh không muốn cho ngươi thêm phiền. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Nha trầm mặc, Khất Linh làm sao lại giống như là một năm thiếu lao thành tiểu đại nhân đâu? Bất chi bất giác, hai người bọn họ đã đi tới phá miếu cửa ra vào. Lâm Tiểu Nha một tay lấy Khất Linh ôm vào trong ngực, "Khất Linh, ta trở về cùng gia chủ nói một chút, Tiểu Di mang ngươi cùng đi không giả thành." Tiểu Di Lâm Tiểu Nha ngăn trở Khất Linh miệng, "Khất Linh, chúng ta lần này đi không giả thành, cũng không phải là vì làm ăn, gia chủ cùng ta chỉ là đi tham gia một cái hôn lễ." Khất Linh gật gật đầu, nàng cũng không có lại cự tuyệt, "Tiểu Di, vậy ta tiến vào." Lưu Ly Tiên Thành, đại trưởng lão phủ. Trong thư phòng, Trọng Dung rủi rủi con mắt, nàng để quyển sách trên tay xuống, tựa hồ cảm nhận được một tia mỏi mệt. Đông 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 tiếng đập cửa truyền đến, Trọng Dung hô một tiếng, "Tiến đến." Một nữ tử tại nha hoàn dẫn đầu xuống tiến nhập thư phòng. Trọng Dung ngẩng đầu nhìn lại, người đến chính là đại cung chủ Phượng Vũ Tan Tháng tiếp thân nha hoàn Tình Nhi. "Tình nha đầu, đêm nay sao có nhàn hạ đến thăm? Thế nhưng là đại cung chủ có gì phân phó?" Trọng Dung thanh âm ôn hòa mà hữu lực, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Tình Nhi khẽ cong người, nàng hành lễ nói, "Đại trưởng lão, đại cung chủ gần đây bế quan tu luyện, đối với ngoại giới sự tình có nhiều bất tiện hỏi đến." Nói xong, Tình Nhi đem một phong bịt kín mật hàm đưa cho Trọng Dung. Nghe vậy, Trọng Dung hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức tiếp nhận mật hàm, nhẹ nhàng mở ra. Duyệt tất, nội tâm của nàng cười khổ một cái. Phượng Vũ Tan Tháng sớm không bế quan muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác tại Tử Nguyệt Tiên Tử tứ hôn kỳ tới gần thời điểm bế quan, mục đích này có thể tưởng tượng được. Nàng trầm ngâm một lát, nàng tựa hồ có quyết định. Tinh nha đầu, đại cung chủ bế quan tu luyện chính là tông môn may mắn, mà Tử Nguyệt Tiên Nhân tứ hôn càng là vạn năm khó gặp vinh quang. Đại sự như thế, ta sẽ đích thân tới yêu tông. Vân Dật Phong trầm rãi nói ra, trong giọng nói mặc dù không có không nhanh chi ý, nhưng nàng đối với Lưu Ly Tiên Cung tương lai tràn đầy lo lắng. Đại trưởng lao nói cực phải. Đại cung chủ cũng là vì chuyện này lo lắng. Bế quan trước, nàng từng nói cùng, hy vọng Lưu Ly Tiên Cung có thể mượn cơ hội này, cùng yêu tông cải thiện quan hệ, cùng một chỗ mưu cầu phát triển. Trọng Dung nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tinh nha đầu, mời về bẩm đại cung chủ, đại trưởng lão trong phủ bên dưới, ổn thỏa toàn lực ủng hộ tông chủ quyết định. Nói đi, Trọng Dung đứng dậy, tựa hồ muốn lập tức tay chuẩn bị tương quan công việc. Tình Nhi thấy thế, cũng liền vội vàng hành lễ cáo lui, vội vàng trở về tông chủ nơi bế quan. Đợi đến Tình Nhi rời đi, Trọng Dung rơi vào trầm tư. Trong thư phòng bọn nha hoàn, ai cũng không dám đi quấy rầy Trọng Dung, các nàng nhao nhao rời đi thư phòng. Ba ba ba. Một bóng người không biết từ chỗ nào hiện ra. Trọng Dung một đạo linh lực mà lên, đem linh lực che lại toàn thân, chỉ gặp một người đưa lưng về phía nàng. Ai? Ngươi là ai? Ngươi tới chậm rãi xoay người lại, tiểu muội, ngươi còn nhớ cho ta? Một tiếng tiểu muội để Trọng Dung kích động. Ngươi là Trọng Thịnh đại ca. Nàng tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trọng Thịnh tại dân tộc Trọng gia cũng coi là nhân vật trong truyền thuyết, hắn tại 1000 năm trước tiến nhập Bắc Hoang chi địa, chỉ là hắn không còn có trở lại địa giới. Dân tộc Trọng gia người đều cho rằng hắn chết tại Bắc Hoang chi địa, dù sao lúc trước hắn đi vào thời điểm, tu vi của hắn chỉ là kim đan kỳ. Trọng Thịnh đại ca, thật là ngươi sao? Trọng Dung hỏi lần nữa. Tiểu muội, ta chính là Trọng Thịnh, lần này Bắc Hoang chi địa phong ấn mở ra, ta từ Bắc Hoang chi địa trở về. Trọng Dung cười vui vẻ, chỉ là nụ cười của nàng bên trong ẩn hàm một tia lo lắng. 8 năm trước Bắc Hoang chi địa phong ấn mở ra, địa giới mười mấy vạn tu sĩ sau khi tiến vào, đến nay không có một người trở về, cái kia Trọng Thịnh là thế nào trở về đâu? Trọng Dung trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không có hỏi ra lời. Trọng Thịnh đại ca, ngươi lần này trở về, ngươi có thể thấy được qua đại cung chủ? Trọng Dung hỏi. Trọng Thịnh lắc đầu nói ra, Trọng Dung, Lưu Ly Tiên cung bên trong cũng không có người biết ta trở về tin tức, ngươi là người thứ nhất người biết. Đại ca, ngươi từ Bắc Hoang chi địa trở về, đây chính là Lưu Ly Tiên cung đại hỷ sự, ngươi vì sao? Trọng Dung vô cùng không hiểu. Trong vạn năm này, phàm là từ Bắc Hoang chi địa trở về người, bọn hắn đều hứng chịu tới tông môn coi trọng, trở thành tông môn trụ cột. Liên lấy Thẩm Vạn Hiền tới nói, hắn vốn là vạn tiên các thường thường không có gì lạ đệ tử. Tại một lần cơ hội vô tình bên dưới, hắn đi Bắc Hoang chi địa đi một vòng, chờ hắn trở về đằng sau, hắn liền trở thành vạn tiên các đệ tử hạch tâm. Cuối cùng nhảy lên trở thành vạn tiên các chủ. Lần này Bắc Hoang chi địa phong ấn mở ra, hắn chính là muốn đi tìm kiếm một tia thăng tiên cơ hội, nhưng ai có thể biết lần này Bắc Hoang chi hành trở thành tuyệt mệnh chi lộ. Trọng Dung, Phượng Vũ tan tháng bế quan. Trọng Thịnh hỏi: "Đại ca, đại cung chủ bế quan không phải chuyện rất bình thường sao?" Trọng Dung vô cùng không hiểu, Trọng Thịnh đối với Phượng Vũ tan tháng bế quan tựa hồ bất mãn vô cùng. "Trọng Dung, ngươi còn nhớ đến Lưu Ly Tiên cung bên trong thăng tiên chi lộ?" "Thăng tiên chi lộ?" Trọng Dung chưa từng nghe nói. Từ khi Phượng Vũ tan tháng kế nhiệm đại cung chủ đằng sau, Lưu Ly Tiên cung bên trong phảng phất chưa từng đề cập qua thăng tiên chi lộ. "Đại ca, cái gì là thăng tiên chi lộ?" Trọng Dung hỏi. Trọng Thịnh trầm mặc. 8 năm qua, hắn buôn ba tại đất giới từng cái địa phương, hắn một mực tại tìm kiếm trong truyền thuyết thăng tiên chi lộ. Như thế nào thăng tiên chi lộ? Trọng Thịnh cũng là tại 1000 năm trước, hắn tiến vào Bắc Hoang chi địa sau, Lưu Ly Tiên cung bên trong một vị trưởng lão, tại hắn trước khi chết nói ra bí mật. Thăng tiên chi lộ, trong truyền thuyết là Tử Nguyệt Tiên tử thăng tiên thời điểm, nàng đi qua con đường. Dọc theo con đường này, đã trải qua rất nhiều nơi, trong đó tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Thăng tiên chi lộ chạm thứ nhất tìm tiên thị trận, đây là thăng tiên lộ bên trên một cái thị trường. Tu tiên giả đi vào cái này chợ, ngươi có thể tìm kiếm được chính mình tiên duyên. Nếu như ngươi tìm tới thích hợp bản thân tiên duyên, ngươi liền sẽ tìm tới Tử Nguyệt Tiên tử năm đó thăng tiên lộ bên trên ngộ đạo chi địa. Lúc có người tại ngộ đạo chi địa có cảm giác ngộ đằng sau, hắn liền sẽ đi vào thăng tiên chi lộ trạm thứ 2 Huyền Nguyệt Hồ tâm đỉnh. Trong truyền thuyết, có một tòa Huyền Nguyệt Hồ chính giữa có một tòa tinh xảo đỉnh giữa hồ. Đỉnh thân lấy thủy tinh trong suốt thạch tạo dựng, phảng phất trôi nổi tại trên mặt nước, cùng chung quanh non sông tươi đẹp hòa làm một thể mỗi khi đêm trăng tròn, ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh đỉnh đỉnh, vẩy vào trên mặt nước, hình thành một mảnh như mộng ảo cảnh tượng. Từ Nguyệt Tiên nhân từ Huyền Nguyệt Hồ bên trong xuất hiện, từ đó chỉ dẫn tu tiên giả tiến vào thăng tiên lộ trạm thứ 3 U Lan Cốc. U Lan hương hoa, hương khí tập kích người, bốn mùa như mùa xuân. Trong cốc còn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, nước suối róc rách, cùng cảnh trí xung quanh tôn nhau lên thành thú. Nếu như tu tiên giả mê say tại hương hoa bên trong, vậy hắn sẽ vĩnh viễn đi không ra U Lan Cốc. Thăng tiên chi lộ tạm thứ 4 Vân Ẩn Cát, đây là một tòa trôi nổi tại không trung lầu cát, lấy mây mù làm cơ sở, lấy gió là trụ, phảng phất là trên trời cung điện rơi vào thế gian. Có thể đi vào Vân Ẩn Cát tu tiên giả, đây chính là ít càng thêm ít. Sau cùng một trạm chính là Đăng Tiên Tháp, tiên nhân có mây, phàm là vượt qua Đăng Tiên Tháp, chính là đường bằng thẳng. Trọng Dung trợn tròn mắt. Đại ca, ta cơ hồ đọc qua qua Lưu Ly Tiên cung tất cả cổ tịch, ta đều không có nghe nói qua thăng tiên chi lộ. Đại ca, ngươi có thể hay không nhớ lầm? Trọng Dung, ta có thể còn sống rời đi Bắc Hoang chi địa, chính là vì chấp niệm này. Trọng Dung nhìn xem Trọng Thịnh con mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết, ánh mắt này không lừa được người. Chỉ là Lưu Ly Tiên cung thăng tiên chi lộ ở nơi nào đâu? Không người biết được. Chương 14, ngày đại hôn chương 14, ngày đại hôn đại ca. Sau đó ngươi có tính toán gì không? Trọng Dung hỏi. Từ Nguyệt Tiên nhân tứ hôn không phải lập tức tới ngay sao? Ta theo ngươi cùng đi yêu tông đi một chút đi. Có lẽ còn có thể nhìn thấy mấy cái người quen. Trọng Dung gật gật đầu. Đại ca, chờ ta đi chuẩn bị một phen. Ngày mai chúng ta liền khởi hành cùng đi yêu tông. Tốt, Trọng Dung ngày mai ta ở ngoài thành chờ ngươi. Nói xong, Trọng Thịnh thân ảnh liền nguyên địa không thấy. Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Cung điện. Ngọc Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa mông lung chân trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vốn là Mộc Ly bên người một tên thiếp thân thị nữ, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt, được tuyển chọn thay thế Lăng Nhược Lăng, trở thành Tử Nguyệt Tiên nhân chỉ hôn đối tượng. Khi Mộc Ly đề cập với nàng lên thời điểm, trong nội tâm nàng vô cùng không cam lòng. Nàng biết rõ, đây cũng không phải là nàng mong muốn, cũng không nàng sở cầu. Nàng tình nguyện làm người bình thường, cũng đừng trở thành người khác thông gia quân cờ. Phần này không cam lòng, như là lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua nàng mềm mại buồn tim, lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết thương. Nhưng mà, tại cái này không cam lòng bên trong, lại xen lẫn một tia khó nói nên lời vui sướng. Nàng biết rõ, cái này không chỉ là một trận hôn nhân an bài, càng là nàng nhân sinh một lần to lớn chuyển hướng. Nàng đi vào yêu tông đằng sau, chỉ cần nàng nhận yêu tông coi trọng, kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa, thậm chí khả năng thu hoạch được vô thượng tiên duyên, tu vi tiến nhanh. Đúng lúc này, cánh cửa khẽ mở, một đạo thân ảnh quen thuộc lặng yên đi vào. Ngọc Ly bước nhẹ tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng lý giải. Ngọc Nhi, thế nhưng là có quyết định. Ngọc Ly thanh âm ôn hòa mà hữu lực, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Ngọc Nhi ngẩng đầu, nên tiếp Ngọc Ly ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Nhị cung chủ, ta Ngọc Nhi, ta biết trong lòng ngươi có không cam lòng, nhưng cái này có lẽ cũng là ngươi kỳ ngộ. Ngọc Ly đánh gãy Ngọc Nhi lời nói, trong giọng nói để lộ ra mấy phần trấn an cùng mong đợi. Hôn kỳ còn có 3 ngày, nếu như Ngọc Nhi nếu mà lại không đáp ứng, nàng đến làm tính và khác. Nàng cũng không muốn ép buộc Ngọc Nhi xuất giá, dù sao Ngọc Nhi theo nàng trên 100 năm thời gian. Ngọc Nhi, trên con đường tu tiên tràn đầy chông gai, việc hôn sự này có lẽ có thể để ngươi kiến thức đến thiên địa rộng lớn hơn, cũng có thể để cho ngươi tu vi tiến thêm một bước. Nghe vậy, Ngọc Nhi trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết rõ Ngọc Ly dụng tâm lương khổ, cũng cảm kích Ngọc Ly đối với mình tín nhiệm cùng chồng. Nhị cung chủ, ta hiểu được, ta sẽ trân quý cơ hội lần này, không phụ kỳ vọng của ngài. Nàng kiên định trả lời, trong mắt lóe ra trước nay chưa có qua mang. Ngọc Ly một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Ngọc Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là ta đệ tử thứ hai, không còn là ta thiếp thân thị nữ. Ta sẽ dốc túi tương thụ, giúp ngươi tại trên con đường tu tiên nhất phi trùng tiên. Ngọc Nhi nghe vậy, trong mắt lập tức tách ra hào quang chói sáng, đà tạ sư phụ. Nàng quỳ rạp xuống đất, đi bái sư chi lễ, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Sau đó, Ngọc Ly phất tay, từng kiện chân quý đồ cưới hiện lên ở trong phòng, mỗi một kiện đều tản ra nồng đậm linh lực ba động, đủ để cho bất kỳ người tu tiên nào vì đó động dung. Ngọc Nhi, những này là ta vì ngươi chuẩn bị đồ cưới. Bọn chúng không chỉ có đại biểu Lưu Ly Tiên Cung vinh quang cùng thực lực, càng là ngươi tương lai trên con đường tu tiên trợ lực. Ngọc Nhi nhìn qua những bảo vật chân quý này, trong lòng dũng động kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm kích. Nàng biết, cái này không chỉ là đồ cưới, càng là Ngọc Ly đối với nàng tương lai mong đợi cùng tín nhiệm. Ngọc Ly mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Ngọc Nhi, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đại trưởng lão liền sẽ đích thân tới Lạc Nguyệt Thành, nàng sẽ bồi tiếp ngươi xuất giá, cùng đi yêu tông không giả thành. Là, sư phụ, Ngọc Nhi cái này đi chuẩn bị. Ngọc Nhi đạt được Ngọc Ly tán thành, nàng đã sớm thỏa mãn, nàng trở thành Ngọc Ly thiếp thân thị nữ đằng sau, nàng mơ ước lớn nhất chính là trở thành Ngọc Ly đồ đệ. Yêu tông chi lộ mặc dù không biết như thế nào, nhưng nàng sau lưng có Ngọc Ly trèo chống, nàng lực lượng liền cường đại hơn nhiều. Ngọc Ly trên mặt đất giới bên trong, đây chính là nổi danh bao che khuyết điểm a. Không giả thành, theo tiên nhân tứ hôn ngày tốt lặng yên giáng lâm, long gia trong phủ đệ bên ngoài bị một mảnh trước nay chưa có ăn mừng không khí bao phủ. Thần quang sơ tảng sáng, ánh mặt trời vàng chói tựa như cùng thiên thần ban ân, ôn nhu chiếu xuống long gia cái kia giường cột chạm trổ trên mái hiên. Là cái này cổ lão mà trang nghiêm phủ đệ phủ thêm một tầng quang huy óng ánh. Phủ đệ trước đại môn, hai hàng thân mang hoa lệ phục sức tôi tớ phân lập hai bên, bọn hắn trên mặt dáng tươi cười, cầm trong tay lụa màu cùng hoa tươi, nên đón đến từ bốn phương tám hướng tân khách. Trên cửa nhà, to lớn đèn lồng đỏ theo gió khẽ đung đưa, phản phất cũng tại vì việc vui này thêm vào một vòng động lòng người sát thái. Đi vào trong phủ, ngũ thải ban lan tơ lụa từ lương gian rủ xuống, cùng mặt đất bên trên thảm đỏ xen lẫn thành một vài bức hoa mỹ đồ án. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Các tân khách nối liền không dứt, bọn hắn hoặc thân mang cẩm y lìa hoa phục, hoặc đeo kỳ chân dị bảo, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy từ đáy lòng vui sướng cùng chúc phúc. Nhưng mà tại cái này trói lọi nhiều màu trong bức tranh, lại có một đám người lộ ra đặc biệt khác biệt, bọn hắn đến từ vạn tiên các, các đại tông môn nhao nhao trốn tránh. Hôm nay chính là từ nguyệt tiên nhân tứ hôn ngày, long gia tự nhiên không thể đem vạn tiên các người khu trục ở bên ngoài đi. Theo giờ lành tới gần, toàn bộ long gia phủ đệ bầu không khí đạt đến cao trào. Một trận tiếng nhạc du dương vang lên, như là tiếng trời giống như quanh quẩn tại trên không tòa phủ đệ. Tại mọi người chờ mong cùng chú ý, một đôi người mới chậm rãi đi vào trong đại điện. Bọn hắn thân mang hoa mỹ hôn phục, tay nắm tay, bộ pháp kiên định mà hạnh phúc. Một khắc này, tất cả ánh đèn tựa hồ cũng tập trung tại trên người bọn họ, toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Mà liền tại lúc này, đã có người nhận ra tân nương. Lăng Nhược Lăng mặc dù biến mất 100 năm, nhưng địa giới nhận biết nàng người cũng không phải số ít. Các loại tân lang để lộ đỉnh đầu thời điểm, bọn hắn càng là giật nảy cả mình, tân nương căn bản không phải Lăng Nhược Lăng. Chỉ là ai cũng không dám đưa ra dị nghị, thậm chí sau khi bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng không dám lắm miệng. Không phải vậy Lưu Ly Tiên cũng phẫn nộ, bọn hắn ai cũng không chịu nổi. Ti Nghi đi lên trước, hắn không khỏi hô, sau đó, đem xin mời yêu tông tông chủ là đôi người mới này tìm bạn 100 năm. Lý Trung Chết chậm rãi đi đến này, vang dội căn cứ chính xác cưới từ âm vang hữu lực. Trần Tông Yến, đặt đặt một cùng Hồ Sinh bọn người, bọn hắn đã sớm từ phương làm trong miệng biết được tin tức này. Nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy đằng sau, hay là khiếp sợ không thôi, trên đời nào có như vậy giống nhau người a. Theo chứng hôn từ kết thúc, Trần Tông Yến theo Lý Trung Chết thân ảnh nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại Lý Trung Chết bên cạnh, thân ảnh này để nàng triệt để hoảng loạn rồi. Nàng, tại sao lại ở chỗ này đâu? Trần Tông Yến nhẹ nói một câu. Trần Trường Lão, ngươi nói tới ai? Hồ Sinh hỏi. Hồ Sinh, chỉ là ta một cái cố nhân. Hôn lễ phía trên, Khất Linh đi theo Lâm Tiểu Nhà sau lưng. Con mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này trở nên mới lạ mà mỹ diệu.
"Tiểu Di, nơi này thật xinh đẹp a."
Khất Linh nhẹ nhàng nói ra.
"Khất Linh, nếu như về sau để cho ngươi một mực sống ở Không Già Thành, ngươi còn nguyện ý trở lại Long Sơn Thành sao?"
Lâm Tiểu Nha thử hỏi, nàng biết Khất Linh nhân tiểu quỷ đại.
Liễu Minh từng theo nàng nói qua, bọn hắn bận bịu qua một đoạn thời gian sau, bọn hắn có lẽ liền muốn rời khỏi Long Sơn Thành. Nàng không thể không cân nhắc Khất Linh an nguy, nàng tự nhiên muốn mang lấy Khất Linh cùng đi đến Không Giả Thành sinh hoạt. Chỉ là đây hết thảy điều kiện trước tiên, đó chính là Khất Linh là tự nguyện đi theo nàng đến Không Giả Thành. Ngay lúc này, một đôi ánh mắt hướng phía Lâm Nha Nhi xem ra. Khi Trọng Tịnh nhìn thấy Lâm Tiểu Nha bên cạnh Khất Linh, phẫn nộ của hắn lập tức hiện hiện ở trên mặt, chỉ là hắn không dám phát tác đứng lên. Hắn nhanh chóng đi đến Lâm Tiểu Nha trước mặt, hắn một phát bắt được Lâm Tiểu Nha tay cùng Khất Linh, hướng phía Long Gia bên ngoài mà đi. Lâm Tiểu Nha không dám phản kháng, Khất Linh cũng yên lặng theo sau lưng. Cái này thịnh đại tiệc cưới tại tựa hồ giờ khắc này cùng bọn hắn không hề quan hệ. Chương 15, Khất Linh chương 15, Khất Linh không già ngoài thành không già trong núi, Trọng Thịnh một hơi mang theo Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh đến nơi này. Trọng Thịnh nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Nha, quát: "Lâm Tiểu Nha, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, Khất Linh có thể tới Không Già Thành tới sao? Chẳng lẽ ngươi không biết muốn nói mà dừng?" Khất Linh đã lớn lên, có mấy lời không thể làm mặt nàng tới nói.
"Trọng Thịnh, ngươi giống cái gì giống? Năm đó ngươi mang theo chúng ta tới đến Long Sơn Thành, ngươi lại bỏ lại bọn ta đi không từ giã. Khất Linh tuổi còn nhỏ liền trải qua ăn xin sinh hoạt, ngươi còn có mặt mũi nói sao?"
Lâm Tiểu Nha rất là khinh phục, nàng và mình tỷ tỷ lúc đầu tại Bắc Hoang Chi địa thật tốt sinh hoạt, các nàng lại bị Trọng Thịnh bắt đi, đi tới chưa quen cuộc sống nơi đầy địa phương.
Trọng Thịnh vô lực phản bác.
Năm đó, hắn bắt đi Lâm Nha Nhi, hắn chỉ là muốn cứu đi thánh địa thánh nữ. Nhưng mà, bọn hắn tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn trong lúc vô tình phát hiện Lăng Nhược Lăng thân phận, cho nên hắn cũng không có mang theo Lăng Nhược Lăng đi đến thánh địa. Bọn hắn đi vào Bắc Hoang Chi địa phong ấn cửa vào, phong ấn lập tức mở ra, bọn hắn liền trở về địa giới. Trở lại địa giới đằng sau, Trọng Thịnh lúc đầu muốn trực tiếp đem Lăng Nhược Lăng đưa về Lưu Ly Tiên Cung. Chỉ là hắn ở thời điểm này, phát hiện Lăng Nhược Lăng đã mang thai. Dựa theo Lưu Ly Tiên Cung tính nết, hắn một khi đem Lăng Nhược Lăng đưa về Lưu Ly Tiên Cung, Lăng Nhược Lăng chưa hẳn liền có thể sống lấy. Bất đắc dĩ bên trong, hắn đem Lăng Nhược Lăng thu xếp tốt đằng sau, hắn mang theo Lâm Tiểu Nha đi tới Long Sơn Thành. Hắn cùng Liễu Minh ở giữa có một đoạn tình nghĩa, giữa bọn hắn mặc dù ngàn năm không thấy, nhưng tình nghĩa này vẫn tồn tại, Liễu Minh lưu lại Lâm Tiểu Nha. Sau đó, hắn một mực bồi tiếp Lăng Nhược Lăng, thẳng đến Lăng Nhược Lăng sinh sản, hắn đem Lăng Nhược Lăng ký ức phong ấn đứng lên, lúc này mới đưa nàng đưa về Lạc Nguyệt Thành. Khất Linh xuất thân, không thể để cho Lưu Ly Tiên cũng biết, không phải vậy Khất Linh cũng đừng hỏng sống thật khỏe. 7 năm qua, Trọng Thịnh một bên tại thăm dò thăng tiên chi lộ tin tức, một bên bồi tiếp Khất Linh sinh hoạt. Nhìn xem Trọng Thịnh không nói lời nào, Lâm Tiểu Nha tiếp tục nói: "Trọng Thịnh, ta đem đi theo Liễu Minh trở về Không Già Thành, ngươi để cho ta đem Khất Linh một người lưu tại Long Sơn Thành, ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm sao?" "Ta Trọng Thịnh từ Bắc Hoang Chi địa trở về, hắn chính là muốn tìm thăng tiên chi lộ, ngươi muốn cho hắn tại Long Sơn Thành nội thủ hộ Khất Linh, vậy căn bản không thể nào."
"Trọng Thịnh, hoặc là ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ ở đâu? Chúng ta đem Khất Linh đưa đến tỷ tỷ bên người."
Lâm Tiểu Nha quát.
"Lâm Tiểu Nha, ngươi chú ý nói chuyện phân tốc."
Trọng Thịnh dùng ánh mắt ra hiệu, có một số việc còn không thể để Khất Linh biết.
Nhưng mà, Lâm Tiểu Nha càng nói càng khởi kỉnh: "Trọng Thịnh, Khất Linh đã 8 tuổi nàng có quyền lợi biết mình mẫu thân ở đâu."
Khất Linh hai mắt tỏa sáng, nàng bao giờ cũng đều muốn tìm tới mẹ của mình, nàng từng tại trong mộng đều đang tìm mẫu thân.
Nàng lôi kéo Trọng Thịnh góc áo: "Trọng gia, mẫu thân của ta ở nơi nào nha?"
"Trọng gia, ngươi có thể mang theo Khất Linh đi tìm mẫu thân sao?"
Con mắt của nàng trợn tròn lên, lóe ra một loại hỗn hợp khát vọng, chờ đợi cùng có chút bất an tình cảm phức tạp, để cho người ta gặp 10 phần thương tiếc.
Ngay lúc này, một bóng người từ trong bóng tối đi tới.
Trọng Thịnh xoay đầu lại, nhìn thấy người tới, cả người hắn cứ thế ngay tại chỗ.
Lâm Tiểu Nha kinh ngạc chi tình giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đưa nàng bao phủ.
Miệng của nàng có chút mở ra, lại phảng phất tắt tiếng năng lực, chỉ có thể mặc cho phần kia chấn kinh ở trong lòng quay cuồng.
Trọng Thịnh rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ bình phục xuống tới.
"Lăng Nhược Lăng, ngươi không nên tới Không Già Thành, hôm nay là người phương nào ngày đại hôn, ngươi hẳn là vô cùng minh bạch."
Lăng Nhược Lăng hướng phía Lâm Tiểu Nha nhìn lại, ánh mắt của nàng tại chạm đến cố nhân một khắc này, trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất xuyên qua thời không đường hầm, về tới Bắc Hoang Chi địa thời gian. Ký ức như là bị thủy triều đột nhiên xông phá đê đập, mãnh liệt mà đến, mang theo ngày xưa vui cười cùng nước mắt, từng màn trong đầu rõ ràng hiện hiện.
Nàng còn đến không kịp cùng Lâm Tiểu Nha ôn chuyện, một cỗ nộ khí hướng phía Trọng Thịnh mà đi.
"Trọng Thịnh, nữ nhi của ta ở đâu?"
Lời nói vừa dứt bên dưới, Lăng Nhược Lăng một đạo linh lực tập kích mà đi.
Một lời không hợp liền đánh, đây chính là Lăng Nhược Lăng tính cách.
Dừng tay.
Một sợi non nớt tiếng nói truyền đến, một cái ấu tiểu thân ảnh ngăn tại Trọng Thịnh trước người, không cho phép đối với ta Trọng gia động thủ.
Lăng Nhược Lăng động tác đống nhiên một trận, cái kia cỗ sắp đổ xuống mà ra lực lượng bị nàng ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại thể nội.
Nàng liên tục lui về phía sau mấy bước, nàng bị linh lực của mình phản vệ.
Nàng vừa mới đứng vững thân thể, lồng ngực chập trùng không chừng, cổ họng của nàng bên trong nóng lên, một cỗ máu tươi kém chút phun tới.
Khất Linh thân hình nhỏ gầy mà gầy yếu, đây có lẽ là nàng trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành.
Cặp kia tay nhỏ nắm thật chặt thành quả đấm, mặc dù run rẩy, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định, một mực thủ hộ tại Trọng Thịnh trước người.
Đúng lúc này, Lăng Nhược Lăng ánh mắt cùng Khất Linh cái kia thanh tịnh ngây thơ ánh mắt không hẹn mà gặp. Hai bó quang mang trên không trung giao hội, phản phất lại một lần xuyên qua thời không giới hạn, chạm đến lẫn nhau sâu trong linh hồn.
Giữa hai người đối mặt, phản phất có một loại vô hình mối quan hệ đang lặng lẽ thành lập.
Đó là một loại huyết mạch ở giữa thân tình,
như là mẹ con ở giữa đặc thù ăn ý cùng cảm ứng. Tại thời khắc này, Lăng Nhược Lăng trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm, có kinh ngạc, có hoang mang, càng có một loại khó nói nên lời ấm áp cùng thoải mái. Một cái thoáng hiện mà đi, Lăng Nhược Lăng lấy cực nhanh tốc độ ôm lấy Khất Linh. Trọng Thịnh bị bất thình lình động tác giật nảy mình, hắn đang muốn từ Lăng Nhược Lăng trong tay đoạt lại Khất Linh, một bóng người ngút trời mà hàng, ngăn tại đường đi của hắn. "Nhược Lăng, ngươi mang theo Hải Tử đi trước, nơi này liền giao cho sư thúc." Việt Vân tùy tới. Trọng Thịnh dừng bước, hắn quát, "Lăng Nhược Lăng, ngươi mang theo Khất Linh về Lưu Ly Thiên Cung, một khi để Phượng Vũ Dung Nguyệt biết Khất Linh còn có mệnh sống sao?" Nghe vậy, Lăng Nhược Lăng thân thể run lên, Trọng Thịnh nói cực phải. Lưu Ly Tiên Cung nữ tử, không có tông môn đồng ý, chưa lập gia đình sinh con lời nói, đều muốn bị ở vào cực hình. Lăng Nhược Lăng chẳng những sống không được, liền ngay cả Khất Linh đều muốn cùng một chỗ bị xử tử. Một nhóm nước mắt chảy xuống dưới, Khất Linh một đôi tay nhỏ vuốt ve tại trên mặt của nàng. Khất Linh lần thứ nhất cảm nhận được thân tình giống như ấm áp, ngươi là mẫu thân của ta sao? Thanh âm này non nớt mà ôn nhu. Lăng Nhược Lăng không biết trả lời như thế nào. Trọng Thịnh đã đi tới nàng bên cạnh, hắn một thanh tiếp nhận Khất Linh, "Lăng Nhược Lăng, thương thế của ngươi còn không có khôi phục, liền để Khất Linh lưu tại tiểu nha bên người đi." "Bất đắc dĩ, mười phần bất đắc dĩ." "Sư thúc, chúng ta đi." Khất Linh đứng ở nơi đó, con mắt chăm chú đi theo cái kia từ từ đi xa thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng minh bạch, cái kia vừa mới rời đi nữ tử, mặc dù không có trả lời chính mình vấn đề, nhưng chính là nàng ngày nhớ đêm mong mẫu thân. Phần kia huyết mạch tương liên cảm giác, trong lòng nàng lặng yên mọc rễ nảy mầm, không cách nào coi nhẹ, cũng vô pháp phủ nhận. Nhưng mà, hiện thực lại giống một đạo tường vô hình, vắt ngang tại nàng cùng mẫu thân ở giữa, để nàng không cách nào tùy tiện vượt qua. Khất Linh hốc mắt có chút phím hồng, nhưng nàng cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Trọng Thịnh nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Nha, Lâm Tiểu Nha nội tâm phức tạp cảm xúc khó mà nói nên lời. "Trọng Thịnh, ta mang theo Khất Linh về Long Sơn Thành, ta sẽ không lại để nàng rời đi Long Sơn Thành." Trọng Thịnh gật gật đầu, chỉ là Khất Linh tại không giả thành xuất hiện, thật đúng là có thể giấu giếm được Lưu Ly Tiên Cung sao? Xem ra chính mình đến làm tính toán khác. Không giả núi chung quanh, tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn một màn này phát sinh. Lăng Nhược Lăng xuất hiện, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Từ Nguyệt Tiên Nhân tứ hôn, tân nương vì sao không phải Lăng Nhược Lăng? Trong lòng bọn họ cũng là nắm chắc, nguyên lai Lăng Nhược Lăng sớm đã chưa kết hôn mà có con. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra không giả núi, từng cái thân ảnh toàn bộ ngã xuống không giả trong núi. Từng cái muốn dò xét Khất Linh tin tức, vậy các ngươi chỉ có thể trở thành không giả trong núi chất dinh dưỡng. Tử Viên Hầu từ trong bóng tối đi ra. Từ khi Khất Linh tiến vào không giả thành, Tử Viên Hầu sớm đã trở thành Khất Linh hắc ám thủ hộ giả. Còn có một đội nhân mã, đem bọn hắn giải quyết, hôm nay liền có thể đánh xong kết thúc công việc rồi. Nói xong, Tử Viên Hầu liền biến mất tại nguyên chỗ. Chương 16, Khất Linh có phụ thân là Lưu Huyền. Chương 16, Khất Linh có phụ thân là Lưu Huyền. Không giả núi trên đường núi, hai bóng người một trước một sau, tại mảnh này trong tĩnh mịch diễn ra một trận kinh tâm động phách truy đuổi chi chiến. Hồ Sinh thân ảnh nhanh nhẹn, như là trong bóng đêm u linh, khi thì nhảy lên quái thạch lân tuân, khi thì qua lại rậm rạp trong rừng. Chỉ là hô hấp của hắn mười phần gấp rút, không có linh lực chèo chống, để hắn thể lực rất khó kịp thời khôi phục. Tử Viên Hầu thì lộ ra vô cùng trầm ổn mà lãnh khốc, bộ pháp bước vàng, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Khóe môi nết lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, hắn phảng phất đã sớm đem Hồ Sinh vận mệnh nắm giữ ở trong tay. Người trốn không thoát. Tử Viên Hầu thanh âm trầm thấp ở trong trời đêm quanh quẩn. Khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn, lập tức bộc phát ra một trận kịch liệt đánh nhau. Kiếm quang cùng quyền phong đan vào một chỗ, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm, ở trong trời đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Ngươi vì sao dồn ép không tha? Chúng ta cũng không thâm cừu đại hận. Hồ Sinh vừa đánh vừa lui, ý đồ tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hừ, ngươi ta tuy không thủ riêng, nhưng ngươi đêm nay nghe được không nên nghe, cho nên Tử Viên Hầu ngự khí kiên định, không chút lưu tình lại một quyền công kích mà đến. Nghe vậy, Hồ Sinh run lên trong lòng, chẳng lẽ Lưu Ly Tiên Cung phái người đến diệt khẩu sao? Nhân kiếm hợp nhất, Thái Cực kiếm thuật bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Rầm rầm rầm. Giữa rừng núi, cây cối chập chờn, cành lá bay tán loạn, phản phất ngay cả tự nhiên chi lực cũng bị trận chiến đấu này rung động. Tử Viên Hầu thực lực ngoài Hồ Sinh tưởng tượng, Hồ Sinh vừa mới đứng vững gót chân, Tử Viên Hầu lại một quyền công kích mà đến. Một kích này, Hồ Sinh nếu là không tiếp nổi, không chết cũng phải trọng thương a. Phanh phanh phanh. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, cường đại thân thể ngăn trở Tử Viên Hầu một kích này. "Hồ Sinh, ngươi không sao chứ?" Đạt đạt một tới. Hồng hộc. Hồng hộc Hồ Sinh thang kịch liệt chập trùng, đương theo lấy yết hầu chỗ sâu phát ra yếu ớt tê mình, đạt đạt một, "Ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, ngươi sẽ vì ta nhà xác." Tử Viên Hầu căm tức nhìn hai người, hắn khinh thường nói, "Lại còn có người tới tiếp ứng, vậy ta liền đưa hai người các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi." "A, có đúng không?" Đạt đạt một lực lượng cường đại bạo phát đi ra, thuần túy lực lượng một quyền công kích mà đi. Tử Viên Hầu giờ phút này lại cứ thế ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một quyền này không có chút nào tạp chất, chỉ có bản nguyên nhất lực lượng đang cuộn trào, phảng phất có thể xé rách không gian, lay động đất trời. Theo một quyền này dần dần tới gần, Tử Viên Hầu không khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, phảng phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Lông tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng lên, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng có một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được của mình. Cái này sao có thể? Tử Viên Hầu ở trong lòng kinh hô. Hắn không thể tin được, trên thế giới này lại còn có người có thể nắm giữ cùng mình tương tự như vậy thuần túy lực lượng. Thân thể của hắn lùi ra ngoài, đụng ngã không biết bao nhiêu khỏa thương thiên đại thụ, thân thể của hắn mới ngừng lại. Sau đó, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, ngất đi, trên mặt của hắn lại là tràn đầy nụ cười cổ quái. Hồ Sinh một viên đan dược căn bảo, hắn nhìn thấy Tử Viên Hầu bị đánh ngã, hắn liền muốn tiến đến giết Tử Viên Hầu. Đạt Đạt Mục kéo lại Hồ Sinh, "Hồ Sinh, đi." "Đạt Đạt Mục, không giết hắn sao?" "Hồ Sinh, hắn hẳn không phải là địch nhân." "Hồ Sinh, ta đuổi theo giết những cái kia giấu ở trong hắc ám người, bọn hắn đều bị người giết, giết bọn hắn người đoán chừng chính là con khỉ kia." Hắn Hồ Sinh khó có thể lý giải được, chẳng lẽ hắn cũng nhận biết Lâm Tiểu Nha bọn hắn sao? "Hồ Sinh, cái này thật khó mà nói." "Hồ Sinh, Lâm Nha Nhi liền là của ngươi sư nương, nàng lại là Lăng Ngực Lăng, chúng ta sau khi trở về nên nói như thế nào?" Hồ Sinh cũng gặp khó khăn đứng lên, tiến vào địa giới một đoàn người bên trong, trừ hắn cùng Đạt Đạt Mục, tựa hồ có rất ít người biết Lâm Nha Nhi, cũng chính là Lăng Ngực Lăng. "Đạt Đạt Mục, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta trở về rồi hay nói đi." "Không giả thành, Long gia." Tiệc cưới vẫn còn tiếp tục, Long Thịnh lại là trầm mặt. Quản gia Long Diễn Sinh đi đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu, hai người hướng phía mật thất mà đi. "Diễn Sinh, ngươi nói cái gì? Chúng ta đuổi theo ra đi người toàn bộ đã chết rồi sao?" "Là, gia chủ, mệnh bài của bọn hắn toàn bộ phá toái." Long Thịnh không thể tin được, không giả thành thế nhưng là bọn hắn Long gia địa bàn, lại có người dám ở không giả thành giết người, hơn nữa còn là giết người của Long gia. Long gia tiệc cưới mở ra, trên tiệc cưới liền đến không ít khuôn mặt xa lạ. Đối mặt nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, Long gia sẽ không thờ ơ, bọn hắn tự nhiên phái người nhìn chằm chằm những người xa lạ này. Trọng Thịnh mang theo Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh đi ra Long gia, Long gia mật thám lập tức đi theo. Chỉ là Long gia không biết, nhìn chằm chằm Trọng Thịnh người, cũng không chỉ Long gia mật thám. Việc đã đến nước này, Long Thịnh cũng không có biện pháp, chẳng lẽ đem Trọng Thịnh một đoàn người toàn bộ bí mật xử trí. Trọng Thịnh thế nhưng là theo đưa thân đội ngũ cùng một chỗ mà đến, một khi xảy ra chuyện, đây không phải là muốn tìm lên cùng Lưu Ly Tiên cung chiến tranh sao? "Diễn Sinh, Vạn Tiên Các sự tình, ngươi có thể đã điều tra xong?" Theo hắn hiểu rõ, Vạn Tiên Các đến đây chúc mừng người, chỉ có Thần Ngạn một người. Nhưng mà, Vạn Tiên Các xuất hiện tại trên tiệc cưới thế nhưng là một đoàn, bọn hắn nhìn qua không hề giống người tu luyện, bọn hắn ngược lại là giống một đám tên ăn mày. "Gia chủ, chúng ta đã điều tra xong, Vạn Tiên Các xác thực chỉ có Thần Ngạn một người. Cái kia những người khác đâu? Chẳng lẽ là Thần Ngạn vừa mới nhận ra thân thích?" "Gia chủ, cái này vẫn đích xác là, bọn hắn là Thần Ngạn các chủ phu nhân người nhà mẹ đẻ. Thật sự là một đám nhà quê, nếu không phải Tử Nguyệt Tiên Nhân tứ hôn, ta sớm đã đem bọn hắn đuổi ra Long gia." Long Thịnh trong lòng một cốt vô danh hỏa khí phát ra. "Gia chủ, nếu như không có những chuyện khác, ta liền ra ngoài vội vàng." "Diễn Sinh, Trọng Thịnh trở về không có?" "Gia chủ, Trọng Thịnh là trở về chỉ là hắn mang ra nữ tử cùng nữ hải cũng không trở về đến." "Nữ tử kia cùng nữ hải lại là người nào?" "Gia chủ, nữ tử cùng nữ hải là theo chân Liễu Minh cùng đi." Long Thịnh gật gật đầu, hắn hướng phía Long Diễn Sinh phất phất tay, "Ngươi đi mau đi, các loại tiệc cưới qua đi, để Liễu Minh tới gặp ta." "Là, gia chủ." Long Diễn Sinh sau đó thối lui ra khỏi mật thất. Xe ngựa chậm rãi đi tiến tại bốn lượn trên sân đạo, xa luân cùng cục đá tiếng ma sát tại tĩnh mịch trong không khí lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong xe, bầu không khí nặng nề mà phức tạp, Lăng Nhược Lăng túi thấp đầu, giúp vào Việt Vân Túy trong ngực, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Việt Vân Túy ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, cho lấy y mắng duy trì cùng an ủi. "Nhược Lăng, ngươi chịu khổ." Việt Vân Túy thanh âm nhu hòa mà tràn ngập từ ái, "Vừa rồi nữ hải kia thật là của ngươi nữa như sao?" Nghe vậy, Lăng Nhược Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Việt Vân Túy, trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm. Có cảm kích, có thống khổ, cũng có đối với tương lai mê mang. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng không để cho mình âm thanh run rẩy. "Sư thúc, ta thật không biết hải tử tồn tại. Bây giờ ta nhìn thấy nàng, tâm ta liền giống bị dao cắt một dạng đau." "Khóc đi, Nhược Lăng. Có lẽ ngươi khóc lên sẽ khá hơn một chút." "Sư thúc, ngươi nói ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền để Khất Linh một mực phiêu lưu ở bên ngoài sao?" Việt Vân Túy lần nữa ôm Lăng Nhược Lăng, để nàng tựa ở đầu vai của mình. "Nhược Lăng, Trọng Thịnh nói đúng, Khất Linh không thể đi Lưu Ly Tiên Cung, không phải vậy các ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết." "Nhược Lăng, ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó, các ngươi sẽ lấy tốt đẹp nhất phương thức chủ vùng." Lăng Nhược Lăng cố gắng gật đầu, "Sư thúc, ta nghe ngươi." "Nhược Lăng, Khất Linh có phụ thân là ai? Ngươi có thể thuận tiện nói cho ta biết. Nếu không, ta đem Khất Linh đưa đến phụ thân nàng bên người đi." "A Lăng Nhược Lăng khổ nợ đủ cười, "Sư thúc, Khất Linh có phụ thân là Lưu Huyền." "Cái gì? Chính là Bắc Hoang Chi địa cái kia lấy trúc cơ kỳ chém giết mà tiên Lưu Huyền sao?" Lần này đến phiên Việt Vân Túy chấn kinh, trên mặt nàng biểu lộ bắt đầu phức tạp. Ngoài cửa sổ, sơn phong gào thét, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại là Lăng Nhược Lăng gặp phải mà thở dài. Trong xe ngựa bầu không khí cũng biến thành hòa hợp. Lăng Nhược Lăng tại Việt Vân Túy trong lồng ngực dần dần khôi phục tâm tình, xe ngựa hướng phía Lạc Nguyệt Thành mà đi. Chương 17, trở về Vạn Tiên Các. Chương 17, trở về Vạn Tiên Các. Theo nơi xa bụi đất tung bay, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ chậm rãi hướng phía Vạn Tiên Các đô thành Vạn Tiên Thành mà đến. Quy mô của nó to lớn, khí thế chi thịnh, cho dù là tại tông môn lùi bại này, hoàng vũ chi địa cũng lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Khi đội ngũ đến cửa thành, hết thảy ồn ào náo động đều tạm thời ngừng lại. Trên cửa thành, mưa gió ăn mòn Vạn Tiên Thành ba chữ to lộ ra đặc biệt tăng thương, chữ viết ngã trái ngã phải, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi, trở thành bụi bặm lịch sử. Hai bên cửa thành môn, đã từng uy nghiêm thạch sư sớm đã mất đi ngày xưa hào quang, trong khe đá cỏ dại rậm rạp, hoa dại tại trong gió nhẹ chập chờn. Cửa thành nửa đậy, rì sắt loang lổ cửa trục tại gió quét phát xuống ra chói tai két két âm thanh, như là lão giả thở dài, nói vô tận số bi. Theo đội ngũ hướng phía trong thành đi đến, khu phố trống trải mà lộn xộn, đã từng phồn hoa khu phố bây giờ chỉ còn lại vách nát tường siêu, cửa hàng đóng chặt, trên đầu cửa chiêu bài sớm đã phai màu, chữ viết mơ hồ khó phân biệt. ngẫu nhiên có thể thấy được một hai cái quần áo tả tơi tu sĩ hoặc phàm nhân, tại trong phế tích quanh quẩn một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra đối với tương lai mê mang cùng bất lực. Đội ngũ cũng không có ở trong thành lưu lại, trong thành thưa thất mấy người nhìn chăm chú lên chi đội ngũ này. Vạn Tiên Thành rất lâu không có náo nhiệt như vậy, các ngươi nói bọn họ là ai nha? Một cái lao giả tóc trắng nói khẽ. Lúc này, một lao giả khác chỉ xe ngựa bên trên thần ngạ, hắn hô lớn nói, đây không phải là chúng ta các chủ thần ngạ sao? Đúng nha, hắn thật là chúng ta các chủ, chỉ là chi đội ngũ này trên đường phố trong đám người, bọn hắn đối với chi đội ngũ này đều tràn ngập tò mò. Theo đội ngũ xâm nhập, Vạn Tiên các dãy cung điện đã đập vào mí mắt. Vạn Tiên các dãy cung điện, mặc dù vẫn đứng sừng sững, nhưng đã mất đi ngày xưa hào quang. Mảnh ngói lưu ly phá toái rơi lả tả trên đất, vàng son lộng lây trong điện đường, mạng nhện dày đặc trong góc, cho bụi khắp nơi trên đất. Ngày xưa tinh mỹ bích họa cùng điêu khắc dưới sự bào mòn của năm tháng trở nên mơ hồ không rõ. Đại điện trống trải bên trong, quanh quẩn cô tịch tiếng vọng, phản phất còn có thể nghe được trước kia hoan thanh thiếu ngữ, nhưng lại trong nháy mắt bị hiện thực yên lặng thôn vệ. Lúc này, trong tông môn tựa hồ cảm ứng được ngoại giới động tĩnh, mấy cái thân mang màu trắng trường bào, râu tóc bạc trắng trưởng lão chậm rãi đi ra cung điện. Người đến người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Vạn Tiên Thành? Một vị trưởng lão tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Thần Ngạn lập tức đi ra xe ngựa, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy trưởng lão, khẽ cười nói, đại trưởng lão, ta là Thần Ngạn, nàng là của ta phu nhân Phương Lam. Nói xong, Thần Ngạn chỉ bên cạnh Phương Lam. Phương Lam ủy thân hành lễ nói, Phương Lam gặp qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão cựu khác biệt quan sát tỉ mỉ lấy Phương Lam, tiểu thần tử, ngươi khi nào cưới được lao bà à? Ngươi không phải độc thân rời đi tông môn đi tham gia tiệc cưới sao? Thần Ngạn lại là cười cười, hôm nay đại trưởng lão không hồ đồ, tựa hồ đầu não mười phần rõ ràng. Đại trưởng lão, việc này nói rất dài dòng, nếu không để cho chúng ta đi vào rồi nói sau. Cựu khác biệt nhìn khắp bốn phía, chỉ đội ngũ thật dài nói ra, tiểu thần tử, bọn hắn là phu nhân ngươi tùy thân đồ cưới sao? Lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, yêu nghiệt phương nào, dám đến Vạn Tiên các náo sự? Chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Huyền Tông người công kích mà đi. Rầm rầm rầm. Trần Tông Yến nhảy vọt mà lên, nàng linh lực toàn bộ triển khai, Ngọc Nữ Tiên kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế, vô số kiếm mang đem một kích kia thôn phệ mà đi. Thật mạnh, một bóng người đứng ở cựu khác biệt bên cạnh. Trần Tông Yến bước vàng xuống đất, vừa rồi người kia không khỏi kinh ngạc nói, "Ngươi là Trần Tông Yến?" Trên mặt đất rơi biến mất trong năm, Trần Tông Yến vừa mới trở lại địa giới, liền bị người nhận ra được, nàng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nàng hướng phía người kia nhìn lại, tất cả suy nghĩ xông lên đầu, "Ngươi là Diệu Không Say?" Ha ha ha. Diệu Không Say một bên cùng tiếu một bên đi vào Trần Tông Yến bên cạnh, hắn kéo lên một cái Trần Tông Yến cánh tay, "Trần Tông Yến, Diệu đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta không say không về." Diệu Không Say kéo Trần Tông Yến hướng phía Vạn Tiên Các mà đi. Cựu khác biệt thấy thế, hắn không khỏi đuổi theo, không ngừng hô, "Sư đệ, ngươi cần phải chờ ta một chút nha." Phương Lam muốn lên trước ngăn cản, Thần Ngạn kéo lại nàng. "Phu nhân, bọn hắn sư thúc là của ta tổ, bọn hắn mặc dù điên điên khủng, nhưng bọn hắn không có ác ý." "Phu quân, ta là lo lắng Trần trưởng lão an nguy." Phương Lam nói ra. "Ân, phu nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần sư thúc tổ có rượu, bọn hắn liền sẽ không khó xử Trần trưởng lão." Cựu khác biệt, rượu không say, Vạn Tiên các thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, bọn hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, điên điên khủng. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng liền đi theo Thẩm Vạn Hiển cùng đi Bắc Hoang chi địa. Còn tốt bọn hắn đã điên rồi. 8 năm qua, Vạn Tiên các không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Nếu không có hai người bọn họ thủ hộ lấy, Vạn Tiên các sợ là đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chính là như vậy, Vạn Tiên các bên trong còn lại trưởng lão cùng đệ tử, đi thì đi tán thì tán. Thần Ngạn chỉ là đi không giả thành tham gia một cái tiệc cưới, hắn sau khi trở về, Vạn Tiên các đệ tử tựa hồ mất đi một nửa, Vạn Tiên trong thành sớm đã thành một tòa thành không. "Phu nhân, ngươi nếu không để mọi người ai đi đường đấy, Vạn Tiên trong thành trống không nhiều chỗ, mọi người trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi." Phương Lam gật gật đầu, "Đại sư huynh, các đệ tử liền do ngươi đến an bài, ta cùng Thần Ngạn về trước tông môn nhìn một chút." "Tốt, sư muội, hết thảy đều muốn coi chừng." Nói xong, Hồ Sinh tiện tay vung lên, 10 cái nữ tử nhảy lên một cái đi tới Phương Lam bên cạnh. "Các ngươi theo phu nhân mà đi, thủ hộ phu nhân an uy." Là lúc này, Đạt Đạt một cấp tốc mà đến, hắn đi vào Vạn Tiên thành đằng sau, hắn đã quay chúng quanh Vạn Tiên thành bốn phía dò xét một phen. "Hồ Sinh, Vạn Tiên thành bốn phía nguy cơ tứ phía, chung quanh tựa hồ có không ít thế lực đối với Vạn Tiên thành nhìn chằm chằm a." Đạt Đạt Mục nói ra. "Đạt Đạt Mục, Vạn Tiên các bây giờ chính là thịt cá trên đất gỗ, bọn hắn sợ là đều muốn kiếm một chén canh đi. Vạn Tiên các bây giờ biến thành địa giới Tam Lưu tông môn, chung quanh thế lực ai không muốn cầm xuống Vạn Tiên các đâu?" Hồ Sinh hướng phía Huyền Tông đám người nhìn lại, hắn không khỏi hô, "Giả nhân, ở đâu? Có thuộc hạ, phó tông chủ có gì phân phó?" "Giả nhân, đem Huyền lâu người tràn ra đi, đem Vạn Tiên các chung quanh thực lực toàn bộ cho ta thăm dò rõ ràng." "Là giả nhân." Huyền Tông Huyền lâu phó môn chủ, hắn mang người Huyền lâu người hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Đợi đến giả nhân rời đi, Hồ Sinh lại hô, "Giao giả, các ngươi đan môn phụ trách Vạn Tiên thành đông thành bảo an tuần sát." "Là, phó tông chủ." "Giao giả, Huyền Tông đan môn trưởng lão, nàng lĩnh mệnh mà đi." "Chết thâm, cái kia Vạn Tiên thành tây thành bảo an liền giao cho các ngươi khí cửa." Hồ Sinh còn nói thêm. "Là, phó tông chủ." "Chết thâm cũng là lĩnh mệnh mà đi." Theo đám người rời đi, những người còn lại cũng riêng phần mình dàn xếp. Lưu Ly tiên cung, Lưu Ly tiên thành. Tình Nhi chờ đợi đang bế quan chi địa bên ngoài, nàng đợi chờ lấy Phượng Vũ Dung Nguyệt triệu hoán. "Vào đi, Tình Nhi." Tình Nhi đẩy cửa đi vào, Phượng Vũ Dung Nguyệt mặt mày tỏa sáng, phảng phất trẻ hơn ngàn tuổi. Thình Nhi gặp qua đại cung chủ.
Thình Nhi hành lễ nói,
không giả thành hôn lễ tiến hành như thế nào?
Đại cung chủ, hết thảy đều thuận lợi, chỉ là tân nương cũng không phải là Lăng Nhược Lăng.
Thình Nhi, hết thảy đều nằm trong dự liệu, Lạc Nguyệt Thành ai thay thế Lăng Nhược Lăng thân phận?
Phượng Vũ Dung Nguyệt hỏi.
Đại cung chủ, là nhị cung chủ thiếp thân nha hoàn Ngọc Nhi.
Ân.
Phượng Vũ Dung Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, đối với bên cạnh đứng thẳng đã lâu Tình Nhi cơ cơ ống tay áo, động tác kia đã ưu nhã lại không mất uy nghiêm, ra hiệu Tình Nhi có thể lui ra.
Tình Nhi thấy thế, thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa lập tức quay người rời đi.
Tình Nhi, ngươi còn có chuyện gì?
Đại cung chủ, Trọng Thịnh trở về hắn đi theo đại trưởng lão cùng đi tham gia không giả thành tiệc cưới.
Trọng Thịnh Phượng Vũ Dung Nguyệt ánh mắt phức tạp, hắn làm sao từ Bắc Hoang Chi địa đi ra?
Chương 18, đại hôn đằng sau chương 18, đại hôn đằng sau sáng sớm ánh dạng đông sơ phá bình minh, không giả thành bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sương mỏng êm ái bao vây lấy, lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà trang nghiêm. Theo tiên nhân tứ hôn tiệc cưới kết thúc mỹ mãn, Long gia trước phủ đệ lần nữa hội tụ đông đảo tân khách. Nhưng bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này đã từ hôm qua vui mừng chuyển thành hôm nay trang trọng cũng không bỏ. Lưu Ly Tiên Cung đưa thân đội ngũ sắp khởi hành trở về, Long Thịnh tự mình xuất lĩnh thành viên gia tộc, cùng nhau đi vào trước cửa phủ đệ, là lớn trưởng lao Trọng Dung tiễn đưa. Trước phủ đệ, thảm đỏ trải đất, hai bên trưng bày nhiều loại hoa cỏ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng sáng sớm tươi mát. Long Thịnh chậm rãi tiến lên, hướng Trọng Dung thật sâu vái chào, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đại trưởng lão, lần này tứ hôn, Long gia trên dưới vô cùng cảm kích. Tân nương có thể nhập môn, đều là bởi vì đại trưởng lão hết sức giúp đỡ cùng dốc lòng chăm sóc. Xin nhận Long mỗ cúi đầu. Trọng Dung vội vàng hoàn lễ, nàng nói ra, Long gia chủ nói quá lời, đây là Tử Nguyệt tiên nhân ý chỉ, chúng ta bất quá là phụ mệnh làm việc. Nhưng gặp Long gia tiểu tử cùng tân nương tình thâm ý trọng, chúng ta cũng rất cảm thấy vui mừng. Nguyễn Long gia tiểu tử cùng tân nương trăm năm hảo hợp, phúc phận kéo dài. Nghe vậy, Long Thịnh trong lòng rất là cảm động. Hắn lôi kéo Trọng Dung tay, tiếp tục nói, đại trưởng lão nói cực phải, ta Long gia định khi ghi khắc phần ân tình này. Tương lai, Long gia cùng Lưu Ly Tiên Cung ở giữa còn cần nhiều hơn vắng lai, đồng lưu phát triển. Còn xin đại trưởng lão giúp ta cùng đại cung chủ bình an.
Nhất định, nhất định.
Trọng Dung tiện tay vung lên, khởi hành. Trung trung điệp điệp đưa thân đội ngũ đạp trên thần quang, mang theo Long gia chúc phúc cùng cảm kích, bước lên trở về tông môn đường xá. Đợi đến đưa thân đội ngũ đi ra không giả thành, Trọng Thịnh cấp tốc đuổi theo, tiến nhập Trọng Dung xe ngựa. Trên xe ngựa, Trọng Dung tựa hồ cảm nhận được một kia ra rời. Trở về tối hôm qua tiệc cưới nửa đường bên trong, ngươi liền biến mất không thấy gì nữa, ngươi đi chỗ nào?
Trọng Dung nhắm mắt dưỡng thần hỏi.
Tiểu muội, tối hôm qua tiệc cưới im lìm đến hoảng, ta chỉ là ra ngoài đi một chút.
Trọng Thịnh thuận miệng nói.
Trọng Dung nội tâm cười khổ một cái, chính mình cái này đại ca tựa như là nhập ma. Nếu như địa giới thật có thăng tiên chi lộ tồn tại, vậy cái này 2000 năm đến, địa giới làm sao lại không một người thăng tiên đâu?
Đại ca, tối hôm qua ngươi từ trên tiệc cưới mang đi nữ tử cùng tiểu nữ hải là ai?
Chẳng lẽ bọn hắn cùng thăng tiên chi lộ có quan hệ sao?
Trọng Dung gọn gàng dứt khoát mà hỏi.
Nghe nói như thế, Trọng Thịnh trong ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ. Tiểu muội, ngươi để cho người ta theo dõi ta.
Đại ca, cho nên ngươi giết theo dõi người của ngươi.
Trọng Dung trong mắt tràn đầy chất vấn.
Buổi tối hôm qua, Trọng Thịnh mang theo Lâm Tiểu Nha cùng Thất Linh vừa mới rời đi Long gia, Lưu Ly Tiên Cung mật thám liền theo tức đi theo. Thẳng đến Lưu Ly Tiên Cung tống thân đoàn rời đi không giả thành, mật thám từ đầu đến cuối không có trở về. Vậy bọn hắn chỉ có một kết quả, mật thám đã bị người giết.
Nghe vậy, Trọng Thịnh cũng là sững sờ. Hôm qua hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng mà ai biết vẫn là bị mật thám phát hiện.
Nếu Lưu Ly Tiên Cung phái ra mật thám, cái kia những tông môn khác đâu?
Thì như nói Long gia, đại cung chủ người chờ chút.
Chủ quan a.
Cái kia Lăng Nhược Lăng bí mật sợ là giữ không được.
Tiểu muội, nếu như nói ta không có giết bọn hắn đâu,
người tin không?
Ta tin.
Trọng Dung trả lời tương đương dứt khoát.
Vì sao?
Cái này ngược lại để Trọng Thịnh nghi ngờ.
Đại ca, buổi tối hôm qua tất cả phái đi ra mật thám, toàn bộ bị người giết, ngươi không có thực lực này, trừ phi ngươi có mặt khác đội thành viên.
Trọng Thịnh trầm mặc.
Đại ca, ngươi nhìn nhìn lại cái này.
Trọng Dung nói xong, từng tấm chân dung đưa cho Trọng Thịnh.
Từng tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Trọng Thịnh trước mặt, hắn cầm chân dung tay, tựa hồ run rẩy lên.
Đại ca, ngươi biết bọn hắn?
Trọng Dung lại hỏi.
Trọng Thịnh do dự một lát, hắn cố gắng nhẹ gật đầu. Tiểu muội, bọn hắn là Bắc Hoang Chi địa người, bọn hắn vậy mà đã thẩm thấu tới đất giới tới.
Cái này lần này đến phiên Trọng Dung khiếp sợ không thôi.
Trọng Thịnh đem một bức tranh chọn lấy đi ra, đưa cho Trọng Dung. Tiểu muội, ngươi còn nhớ cho nàng?
Trọng Dung nhìn chăm chú bức chân dung kia, ánh mắt của nàng tại bức họa bên trên chậm rãi du tẩu, mỗi một chi tiết nhỏ đều không muốn bỏ lỡ. Trong lòng của nàng dâng lên một cố khó nói nên lời cảm giác, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như là cách một thế hệ trùng phùng nhưng lại không nhớ nổi chuyện cũ trước kia.
Nàng
là ai?
Trọng Dung tự lẩm bẩm, trong thanh âm tựa hồ mang theo vẻ run rẩy cũng không hiểu.
Tiểu muội, nàng gọi Trần Tông Yến.
Tiểu muội, trăm năm trước, nàng không biết từ chỗ nào tiến nhập Bắc Hoang Chi Địa.
Trọng Thịnh lung dung nói ra.
Nàng.
Trọng Dung ánh mắt phức tạp.
Trăm năm trước, từ trước tới giờ không lão sơn bên trong mất tích cũng không chỉ Trần Tông Yến một người, A Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Vương, đó cũng là trăm năm trước từ trước tới giờ không lão sơn bên trong mất tích, các nàng nhưng so sánh Trần Tông Yến sớm mấy năm mất tích đâu.
Đại ca, Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Vương, các nàng là không phải cũng là trăm năm trước đi tới Bắc Hoang Chi Địa?
Trọng Dung hỏi.
Trọng Thịnh gật gật đầu, hắn nói ra, tiểu muội, đúng vậy, bọn hắn cũng là tại trăm năm trước đi tới Bắc Hoang Chi Địa, chỉ là trăm năm trước Bắc Hoang Chi Địa phong ấn cũng không mở ra.
Đại ca, các nàng đều là tại trăm năm trước không giả trong núi mất tích.
Không giả núi?
Trọng Thịnh hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ không giả trong núi có tiến vào Bắc Hoang Chi Địa thông đạo?
"Tiểu muội, vậy ngươi nói không giả trong núi có thăng tiên chi lộ đâu?" Lời này Trọng Dung không cách nào phản bác. Nếu như địa giới thật tồn tại thăng tiên chi lộ, vậy khẳng định là người người đều hướng tới. Dù sao tu tiên giả một khi thăng tiên, bọn hắn liền sẽ có vô cùng vô tận tiên nguyên. "Đại ca, ta sẽ lưu ý không giả núi." Trọng Dung quan niệm cũng bắt đầu cải biến. "Ân, tiểu muội, ta cũng nên đi." "Đại ca, ngươi không trở về Lưu Ly Tiên Thành sao?" "Tiểu muội, ta tại không giả thành như thế nháo trò, Phượng Vũ Dung Nguyệt sợ là đã chú ý đến ta, Lưu Ly Tiên Thành ta là trở về không được." Nói xong, Trọng Thịnh lập tức liền biến mất trong xe ngựa. Lúc này, Trọng Dung từ trong xe ngựa quát, "Quản gia!" Quản gia cả chi đội xe nghe được Trọng Dung tiếng la, toàn bộ ngừng lại, quản gia Trọng Diêm vội vã mà đến. "Đại trưởng lão, ngài có gì phân phó?" "Trọng Diêm, chúng ta thay đổi tuyến đường đi Lạc Nguyệt Thành, chúng ta phải đi cho nhị cung chủ phục mệnh." "Là, đại trưởng lão." Ra lệnh một tiếng, trung trung điệp điệp đội ngũ lập tức thay đổi tuyến đường, hướng phía Lạc Nguyệt Thành mà đi. Long Sơn Thành, tại Không Giả Sơn trang trong vườn, bóng đêm như mực, tinh thần ẩn nấp, một mảnh kiểm chế yên tĩnh bao phủ mảnh đất này. Mặt nạ người đứng ở trong đình viện, thân hình thẳng tắp, lại phảng phất bị vô hình trọng áp ép tới không thể động đậy. Hắn trầm mặc không nói, nhưng này môi mím chặt sừng cùng nắm chặt song quyền, tiết lộ nội tâm của hắn mãnh liệt sóng cả. Tử Viên Hầu quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn một chút mặt nạ người. Đồng dạng nằm dưới đất còn có Lâm Tiểu Nha, nàng lúc này tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Sư phụ một cái thanh âm run rẩy phá vỡ trầm mặc, Tử Viên Hầu nói ra, "Sư phụ, ta không có bảo vệ tốt Khất Linh, xin mời sư phụ trách phạt." "Đứng lên đi, Tử Viên Hầu, ngươi nói cùng ngươi đối chiến người, cũng là thuần túy lực lượng hình tu sĩ sao?" Mặt nạ người hỏi. "Đúng vậy, sư phụ, chỉ là thực lực của hắn tại trên ta ngay cả hắn nửa chiêu đều không có đứng vững. Chẳng lẽ là bọn hắn tới?" Mặt nạ người lẩm bẩm một câu. Lúc này, to con Phong Trần mệt mỏi mà đến, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cũng không cam lòng. Hắn lên trước một bước, trầm giọng nói, "Sư phụ, ta đã dựa theo phân phó của ngài, lục soát khắp Long Sơn thành cực kỳ xung quanh mỗi một tòa thành trì, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Khất Linh tung tích." Người đeo mặt nạ ánh mắt có chút ba động, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Đứng lên, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Chúng ta muốn làm là tìm tới Khất Linh, cứu trở về nàng." Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất Lâm Tiểu Nha, tiếp tục nói, "Hai người các ngươi nghĩ biện pháp đưa nàng làm tỉnh lại, có lẽ nàng biết Khất Linh bị ai bắt đi." Tử Viên Hầu cùng to con lẫn nhau nhìn thoáng qua, liều mạng đánh nhau bọn hắn lành nghề, muốn để bọn hắn cứu người, đây cũng không phải là bọn hắn cường hạng a. Lúc này, một thanh âm truyền đến, "Sư phụ, ta trở về rồi." Nghe được đạo thanh âm này, Tử Viên Hầu cùng to con hai mắt tỏa sáng, Lâm Tiểu Nha được cứu rồi. Chương 19, ngươi là Lưu Huyền sao? Chương 19, ngươi là Lưu Huyền sao? Không Giả Sơn trang vườn bên hồ, Lâm Tiểu Nha yên lặng đi đến người đeo mặt nạ sau lưng. Nàng ôm lấy người đeo mặt nạ, người đeo mặt nạ bị bất tình lình động tác giật nảy mình. "Ngươi làm cái gì vậy?" Người đeo mặt nạ nghiêm nghị nói. "Lưu Huyền, ngươi còn muốn trốn ở đó cố phía sau bao lâu?" Lâm Tiểu Nha cả giận nói, một nhóm nước mắt không ngừng chảy xuống. "Ngươi nhận là người?" "Ha ha ha." Lâm Tiểu Nha giống như khóc giống như cười, "Lưu Huyền, ngươi đừng bảo là chỉ là mang theo một cái mặt nạ, ngươi chính là hóa thành cho, ta đều sẽ nhận biết ngươi." Nói xong, tay của nàng cấp tốc chộp tới mặt nạ. Người đeo mặt nạ căn bản không kịp phản ứng, mặt nạ của hắn đã bị Lâm Tiểu Nha hái đi. Chỉ là, sau mặt nạ khuôn mặt, Lâm Tiểu Nha nhìn thấy đằng sau mười phần lạ lẫm. "Ngươi thật không phải Lưu Huyền?" Lâm Tiểu Nha hỏi lần nữa. "Đại tiểu thư, Lưu Huyền đến cùng là ai vậy? Ta ngay cả cái tên này đều không có nghe nói qua." Người đeo mặt nạ vội vàng đem mặt nạ đeo lên. "Cái kia, vậy ngươi vì sao muốn đối với Khất Linh tốt như vậy a?" "Xin, Khất Linh là ai?" Người đeo mặt nạ một mặt mờ mịt, "Tiểu thư, ta ở trở về thời điểm, phát hiện ngươi hôn mê tại bên đường. Ta chỉ là cứu được ngươi một mạng mà thôi a." Lâm Tiểu Nha trong đôi mắt lập tức đã mất đi ngày xưa hào quang, thay vào đó là thật sâu hoang mang cùng không hiểu. Lòng của nàng đỗng nhiên trầm xuống, phảng phất bị trọng truy đánh trúng. Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng không để cho mình không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng trong hốc mắt nước mắt hay là không bị khống chế đảo quanh. "Tỷ phu, ta cảm giác ngươi ngay tại bên cạnh ta, Khất Linh đã mất tích, nàng thế nhưng là con gái của ngươi a." Nàng bắt đầu gào lên, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nàng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. To con cấp tốc mà đến, "Sư phụ, nàng tại sao lại choáng?" "To con, để cho ngươi sư muội đến trị liệu một chút, đợi nàng sau khi tỉnh lại, ngươi liền đưa nàng ra trang viên đi." Người đeo mặt nạ nói xong, hắn hướng phía Không Giả núi chỗ sâu đi. Lúc này, Phượng Lai Nghi từ nhỏ trong nhà gỗ đi tới, "Sư minh, nàng tại sao lại hôn mê?" "Sư muội, ta làm sao biết a?" To con nhún nhún vai, "Sư muội, sư phụ nói, chờ ngươi cứu tỉnh nàng, chúng ta liền đưa nàng ra trang viên." Phượng Lai Nghi tay khoác lên Lâm Tiểu Nha trên mạch đập mười phần yếu ớt, nàng lắc đầu nói ra, "Sư minh, nàng tạm thời không có khả năng rời đi, không phải vậy nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Sư muội, đây chính là lệnh của sư phụ, chúng ta cũng không thể vi phạm." "Sư minh, ta là bác sĩ, chức trách của thầy thuốc chính là chăm sóc người bị thương, đây là sư phụ dạy bảo chúng ta cũng không dám vi phạm nha." "Sư minh, ngươi mau đem nàng ôm vào nhà gỗ nhỏ đi, ta làm tốt nàng cứu chữa." "A to con gái gãi đầu, sư muội Phượng Lai Nghi nói đến tựa hồ cũng rất có đạo lý, to con mơ hồ." Không Giả trong thành, cho dù Tử Nguyệt Tiên Nhân tứ hôn thịnh điện đã lặng lẽ trôi qua mấy ngày, phần kia ăn mừng cùng vui mừng không khí nhưng như cũng mà tại, thật lâu không muốn tan đi. Trong thành mỗi một hẻo lánh đều tựa hồ còn đắm chìm tại Tử Nguyệt Tiên Nhân chúc phúc bên trong, mỗi một lũ không khí đều tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc khí tức. Trong tiểu lâu càng là phi thường náo nhiệt. Các tân khách nâng chén tương khánh, tiếng cười cùng chúc phúc âm thanh liên tiếp, xen lẫn thành một bài thủ dễ nghe chương nhạc. Trên bàn bày đầy phong phú món ngon, mỗi một đạo đồ ăn đều đẹp đẽ ngon miệng, phảng phất tại nói Tử Nguyệt Tiên Nhân tứ hôn đoạn này kỳ duyên. Liễu Minh đi vào tiểu lâu đằng sau, hắn thẳng đến tầng cao nhất nhã gian mà đi. Liễu Minh cầu kiến Long gia gia chủ, mong rằng thông báo. Hắn đứng tại nhã gian ngoài cửa, nhẹ giọng mà hữu lực nói, thanh âm mặc dù không cao càng, lại đủ để xuyên thấu cánh cửa, rơi vào người bên trong trong hai. Không bao lâu, nhã gian cánh cửa khẽ mở, một vị thân mang hoa lệ phục sức người hầu nô đầu ra, trên dưới đánh giá Liễu Minh một phen. Hắn lập tức khẽ không người, nói xin mời đi theo ta. Liễu Minh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, theo sát người hầu đi vào nhã gian, người hầu sau đó thối lui ra khỏi nhã gian. Đợi đến người hầu rời đi về sau, Liễu Minh quỳ một chân trên đất, thi lễ một cái, Liễu Minh tham kiến gia chủ. Long Thịnh khẽ gật đầu, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực nói, Long Sơn thành từ khi ngươi đi đằng sau, quản lý cũng không tệ, ngươi không có cô phụ đại trưởng lão đề cử. Long Thịnh một phen khích lệ, để Liễu Minh tâm lý ủ ấm gia chủ, đây là Liễu Minh phải làm. Ân, ngồi đi. Long Thịnh lập tức giúp Liễu Minh rót một chén trà, đem chén trà đẩy đi qua. Gia chủ, ta đến. Ta đến. Liễu Minh vừa mới ngồi xuống, lập tức đứng lên tiếp nhận chén trà kia. Liễu Minh, nghe nói Trọng Thịnh từ Bắc Hoang Chi địa trở về. Liễu Minh sững sờ, nội tâm yên lặng nói, nguyên lai Long Thịnh Thịnh không để ý Trần gia, hắn là muốn nghe ngóng Trọng Thịnh tình huống a. Suy tư một lát, Liễu Minh chậm rãi mà nói, không có chút nào bỏ sót đem Trọng Thịnh trở về mấy năm này kết giao, toàn bộ thuật lại một lần. Long Thịnh lại là có chút gật đầu, Liễu Minh, ngươi điều tra Lâm Tiểu Nha sao? Gia chủ, Trọng Thịnh nói là hắn nghĩa nữ, ngươi liền không có hoài nghi tới? Ân. Liễu Minh xác thực chưa từng hoài nghi Lâm Tiểu Nha, mấu chốt là Lâm Tiểu Nha nhu thuận, nghe lời mà lại làm lên sự tình đến khá là cẩn thận. 7 năm qua, Lâm Tiểu Nha vô cùng trung tâm, giúp hắn rất nhiều bận điệu. Mà Trọng Thịnh 7 năm qua, hắn cũng một mực ở tại Long Sơn Thành, có thể nói cũng tại Liễu Minh không coi vào đầu sinh hoạt. Bọn hắn nhàn rỗi gặp nhau một chút, Liễu Minh bận rộn thời điểm, Trọng Thịnh cũng là thầm cư không ra ngoài, một mực làm bạn tại Khất Linh bên người. Mà Lâm Tiểu Nha, nàng cùng Trọng Thịnh thời gian gặp mặt cũng không nhiều, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên đi xem một chút Khất Linh, mới đi Trọng Thịnh nơi ở không phải vậy. Lâm Tiểu Nha ngay cả Khất Linh ra ngoài ăn xin, nàng hay là cái cuối cùng biết đâu. Long Thịnh nghe vào trong hai, Liễu Minh, Trọng Thịnh cũng tới tham gia tiệc cưới, ngươi gặp qua hắn sao? Giống Liễu Minh người như vậy, hắn là không có tư cách tham gia tiệc cưới. Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh có thể đích thân tới tiệc cưới, Liễu Minh thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, tìm được Long Diễn Sinh quan hệ, mới tiến nhập tiệc cưới hiện trường. Gia chủ, thuộc hạ trở lại không già thành sau, một mực đợi trong nhà, cho nên cũng không có gặp qua Trọng Thịnh. Cái kia Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh đâu? Liễu Minh giật nảy cả mình, Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh tiến vào Long gia tham gia tiệc cưới, sợ là sớm đã bị Long gia phát hiện, hắn vội vàng đổi chủ đề. Gia chủ, 3 ngày trước, các nàng cùng ta chào từ biệt, về trước Long Sơn Thành. Tốt, Liễu Minh, Long Sơn Thành tiếp tục do ngươi quản lý, ngươi ngày mai liền khởi hành hồi Long Sơn Thành đi. Long Thịnh ngữ khí mặc dù vô cùng bình thản, Liễu Minh lại là cảm giác trong giọng nói của hắn mang theo một tia sát ý là, gia chủ, thuộc hạ cáo lui. Liễu Minh nói xong, vội vàng thối lui ra khỏi nhã gian. Đợi đến Liễu Minh sau khi đi, Long Diễn Sinh từ sau tấm bình phong đi ra, gia chủ. Diễn Sinh, Liễu Minh nói có mấy phần thật, mấy phần giả? Long Thịnh hỏi. Long Diễn Sinh ôm quyền, hắn nói ra, gia chủ, mặc kệ Liễu Minh nói mấy phần thật giả, ta vừa mới nhận được tin tức, Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh tại trở về trên đường, toàn bộ biến mất không thấy. Mất tích. Long Thịnh chau mày. Diễn Sinh, ta không phải để cho ngươi phái người đi theo các nàng sao? Gia chủ, người của chúng ta bị đánh ngất xỉu, bọn hắn thậm chí liền đối phương dáng dấp thế nào, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Cái này, chẳng lẽ là Phượng Vũ Dung Nguyệt xuất thủ sao? Long Thịnh nghi ngờ nói. Gia chủ, ta nhìn chưa hẳn. Gia chủ, tiệc cưới cùng ngày đi theo Trọng Thịnh mà đi mật thám, không một người còn sống, thi thể đều tại không già trong núi. Không già trong núi, ngay cả mật thám thi thể đều không có thu hồi đi, cái kia Lưu Ly Tiên cũng chưa hẳn biết Lâm Tiểu Nha cùng Khất Linh tồn tại. Long Thịnh suy tư một lát, hỏi, mật thám bọn họ chết như thế nào? Gia chủ, bọn hắn đều là bị người một quyền mất mạng, chung quanh ngay cả vật lộn vết tích đều không có lưu lại. Long Thịnh trầm mặc, Long gia mật thám thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, địa giới nhị lưu tông môn trưởng lão, chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Diễn Sinh, việc này liền thả một chút đi. Là, gia chủ. Diễn Sinh, Vạn Tiên các đám người kia đâu? Gia chủ, Thần Ngạn mang theo bọn hắn về tới Vạn Tiên Thành, Vạn Tiên các sợ là muốn một lần nữa tỉnh lại. Ân. Diễn Sinh, ngươi phái người nhìn chằm chằm Vạn Tiên các, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Là, gia chủ, ta cái này xuống dưới an bài. Nói xong, Long Diễn Sinh lập tức lui xuống. Chương 20, Trần Tông Vương, ngươi thật là Lưu Huyền Mẫu thân sao? Chương 20, Trần Tông Vương, ngươi thật là Lưu Huyền Mẫu thân sao? Vạn Tiên Thành nội, ngày xưa hoang vu hai bên đường phố, Huyền Tông các đệ tử bận rộn thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa. Bọn hắn hoặc tu sửa phòng ốc, hoặc mở dược điển, mỗi một giọt mồ hôi đều ẩn chứa đối với Vạn Tiên Thành ước mơ cùng hy vọng. Theo cố gắng của bọn hắn, từng tòa vứt bỏ đỉnh viện dần dần khôi phục sinh cơ. Trên tường thành, Huyền Tông đệ tử thành quần kết đội, ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên phương xa, để phòng những tông môn khác đệ tử đánh lén. Trong phố xá, mặc dù còn không có tiểu thương tiếng giao hàng, lại xuất hiện đã từng rời đi thương nhân bóng dáng, bọn hắn mật thiết nhìn chăm chú lên Vạn Tiên Thành phát triển. Vạn Tiên các dãy cung điện, trải qua Huyền Tông đệ tử tỉ mỉ tu sửa, bây giờ cũng tỏa ra trước kia hào quang. Dãy cung điện xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ tu tiên tông môn phong phạm. Nhưng mà, huy hoàng như vậy bên trong khu cung điện, lại lộ ra một cố khó nói nên lời cô tịch cùng trống trải. Rộng rãi trong đình viện, thềm đá trắng loáng như ngọc, lại ít có dấu tích người, đẹp đẽ đỉnh đài lầu các, mặc dù chạm trổ tinh tế, lại không người ở trong đó đánh đàn thưởng trà, ngâm thi tác vẽ. Mỗi một tòa cung điện cửa lớn đều mở rộng ra, phảng phất tại yên lặng chờ đợi chủ nhân mới. Ai Thần Ngạn đứng tại cung điện chỗ cao nhất, nhìn qua cái này trống rỗng dãy cung điện, không khỏi phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Phương Lam trên tay cầm lấy một kiện áo choàng, nàng cho Thần Ngạn phủ thêm đằng sau, ôn nhu hỏi: "Phu quân, lại đang là khu cung điện này trống trải mà phiền não sao?" Các chủ xoay người, nhìn về phía phu nhân, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. "Đúng vậy a, phu nhân. Vạn Tiên Các từng là sự kiêu ngạo của ta, bây giờ mặc dù tu sửa đổi mới hoàn toàn, lại thiếu khuyết vốn có sinh cơ cùng sức sống. Ta thân là các chủ, trong lòng thực cảm kích và xấu hổ dây dứt." Nghe vậy, Phương Lam nhẹ nhàng nắm chặt Thần Ngạn tay, nhẹ lời cùng nhau an ủi: "Phu quân không cần quá tự trách. Vạn Tiên Các hưng suy, không phải ngươi lực lượng một người có thể khống chế." Thần Ngạn gật gật đầu, trong con mắt của hắn mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng hắn lại vô cùng thất lạc. Như vậy quy mô dãy cung điện to lớn, cùng tu sửa hoàn tất Vạn Tiên Thành, hắn du tẩu trong đó, vậy mà không đụng tới phàm nhân, chứ đừng nói là tu tiên giả. "Phu nhân, tại ta tham gia tiệc cưới trước đó, Vạn Tiên Thành nội còn có mấy trăm đệ tử và mấy tên trưởng lão, mà bây giờ..." Phương Lam mỉm cười: "Phu quân, nếu như ngươi không chê, người nhà của ta chính là Vạn Tiên Các trưởng lão cùng đệ tử." "Phu quân, ngươi nguyện ý tiếp nhận bọn hắn sao?" Cái này Thần Ngạn lại lộ vẻ do dự: "Phu nhân, ta phải xin chỉ thị đại trưởng lão bọn hắn, ta mới có thể trả lời chắc chắn ngươi." "Tốt, phu quân, chúng ta chỉ cần làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tin tưởng luôn có một ngày, Vạn Tiên Các sẽ lần nữa nên đón nó huy hoàng." Nghe vậy, Thần Ngạn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn cầm thật chặt phu nhân tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Phu nhân nói cực phải, chúng ta không có khả năng bởi vì nhất thời khốn cảnh mà nhục chí. Vạn Tiên Các tương lai còn cần chúng ta cộng đồng cố gắng." Nói đi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay đi vào cung điện chỗ sâu. Vạn Tiên Các sau lưng dãy núi chi đỉnh, do ngàn năm cổ mục điêu khắc thành bàn rượu, trên bàn bày đầy nhiều loại tiên nướng, mùi rượu bốn phía. Ba khối cự thạch tự nhiên làm thành một vòng, phản phất là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất chỗ ngồi, chuyên bị ba vị này bản thân mà thiết kế. Cửu khác biệt, rượu không say, hai người tên liền biểu thị bọn hắn đối với rượu vô hạn yêu quý cùng truy cầu. Giờ phút này, bọn hắn chính vai sánh vai ngồi tại dưới bầu trời này, trong tay riêng phần mình bưng lấy một vò tự nhận là thế gian hiếm thấy rượu ngon. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sắp say đắm ở rượu ngon thế giới chờ mong cùng thỏa mãn. Trần Tông Yến bưng lên trên bàn chén lớn, cái mũi ngửi ngửi, khẽ hé môi son, hai vị chỗ uống chi rượu, tuy là thế nhân chỗ ca ngợi, nhưng ở tiểu nữ tử trong mắt, cũng bất quá như là nước tiểu ngựa bình thường, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lời vừa nói ra, Cửu khác biệt cùng rượu không say đều là sương sở, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đã có kinh ngạc cũng có yêu kỳ. Bọn hắn biết Trần Tông Yến là người, nếu như là người khác dám như thế rèm pha rượu của bọn hắn phẩm, bọn hắn đã sớm bắt đầu xuất thủ giáo huấn người. Trần Tông Yến thấy thế, nét miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, từ bên cạnh lấy ra một tinh trí bầu rượu, nhẹ nhàng xoáy mở nắp ấm. Trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có mùi rượu xông vào mũi, hương khí kia độ dày đặc, chi thuần khiết, phảng phất có thể rửa sạch trong lòng người bụi bặm, khiến người ta say mê không thôi. Nàng chậm rãi là hai người rót rượu, động tác ưu nhã mà thong dong. Khác biệt cùng rượu không say tiếp nhận chén rượu, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đầu lưỡi trượt vào nội tâm, lập tức hóa thành một dòng suối trong, tại trong lồng ngực khuấy động ra. Mùi rượu kia, mùi rượu, rượu vận, không một không để cho bọn hắn chấn động theo, phảng phất đưa thân vào trong tiến cảnh, quên đi trần thế hết thảy phiền não cùng ưu sầu. Hương rượu này chỉ trên trời mới có, không cần ở nhân gian a. Cửu khác biệt lập tức đem chén rượu đưa tới. "Rượu, rượu, rượu rượu không say." Đặt chén rượu xuống, chén rượu này vào trong bụng, tựa hồ để hắn cảm xúc rất sâu a. "Trần Tông Yến, các ngươi yêu tông tông chủ chính là một bộ khối lỗi, mà chúng ta Vạn Tiên Các cũng luân lạc tới Tam Lưu tông môn, ngươi nói địa giới này là thế nào?" Trần Tông Yến cười khổ một cái, nàng rời đi địa giới đã hơn 100 năm, nàng cũng vừa mới từ Bắc Hoang chi địa trở về. Yêu tông bây giờ là gì thế cục? Nàng thật đúng là không biết. "Rượu không say, yêu tông Lý gia chẳng lẽ xuống dốc sao?" "Xuống dốc?" Rượu không say lại là một chén vào trong bụng, Trần Tông Yến, bây giờ yêu tông ngũ đại gia tộc liên hợp lại, đều chưa hẳn là Long gia đối thủ a. Long gia một nhà độc đại. Trần Tông Yến khó có thể tin. "Trần Tông Yến, ngươi biết yêu tông vì sao đi đến tình trạng này sao?" Cửu khác biệt cũng là uống một hơi cạn sạch, hắn hòa hoãn nói. Trần Tông Yến cầm bầu rượu lên, lại cho bọn hắn hai rót đầy, "Các ngươi chẳng lẽ biết nguyên do trong đó?" "Không sai." Cửu khác biệt cùng rượu không say tiểu tựa hồ có chút cấp trên. "Trần Tông Yến, hết thảy đều là bởi vì tỷ tỷ ngươi Trần Tông Phương đưa tới, yêu tông lão tông chủ Lý Lâm hắn." Hắn Cửu khác biệt cùng rượu không say, bọn hắn bắt đầu nằm ngáy ho ho. Trần Tông Yến cứ thế ngay tại chỗ, nàng chợt nhớ tới không giả thành Long gia trên tiệc cưới, khuôn mặt quen thuộc kia, gương mặt kia chính là Trần Tông Phương a. Mà yêu tông tông chủ Lý Trung Chiết, hắn toàn bộ tiệc cưới trong quá trình, một mực quay chúng quanh tại Trần Tông Phương bên người, giữa bọn hắn vô cùng thân mật, giống như mẹ con bình thường. Bóng đêm dần dần sâu, tinh quang sáng chói. Trần Tông Yến đứng tại dãy núi chi đỉnh, tâm sự giống như thủy triều mãnh liệt, khó mà lắng lại. Hơn 100 năm trước, Trần Tông Phương cùng Lăng Nhược Lăng tại không giả núi tiến nhập Bắc Hoang chi địa, Trần Tông Phương tại Bắc Hoang chi địa giống như lưu tinh, tức thì liền biến mất. Tại Bắc Hoang chi địa mấy năm này, Trần Tông Yến cùng Chiết Lăng như là khuê mật bình thường, các nàng cùng một chỗ thời điểm, thường xuyên nói đến Lưu Huyền phụ thân Lưu Kình Thương. Triết Lăng cũng sẽ ngẫu nhiên nói đến chưa bao giờ gặp mặt sư mẫu, nàng chỉ biết mình vị sư mẫu này sinh hạ Lưu Huyền đằng sau, ngay tại Bắc Hoang Chi Địa biến mất. Lưu Kình Thương vì nàng tìm khắp cả Bắc Hoang Chi Địa, thậm chí ngay cả cái bóng của hắn Lưu Thanh Sơn cũng đang một mực tìm kiếm Lưu Huyền mẫu thân. Chẳng lẽ? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Trần Tông Yến lập tức phủ định ý nghĩ này của mình. Đang lúc Trần Tông Yến đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình lúc, một trận không hài hòa tiếng vang phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Đó là Cựu Khác Biệt cùng rượu không say sau khi say rượu ngáy to âm thanh. Hai người bọn họ bởi vì rượu kết duyên, ngày bình thường thích rượu như mạng, giờ phút này hiển nhiên lại là uống đến hàm bất tỉnh nhân sự. Trần Tông Yến chân mày níu chặt hơn, nàng quay người nhìn về phía cái kia truyền đến ngáy to âm thanh phương hướng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng phức tạp. Trần Tông Yến hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng biết, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, nàng đều nhất định phải kiên trì, vì tìm kiếm chân tướng, cũng vì phần kia chôn sâu đáy lòng thân tình cùng trách nhiệm. Lưu Huyền, ngươi ở đâu? Trần Tông Vương, ngươi thật là Lưu Huyền mẫu thân sao?